Đáng tiếc, lấy Dương Tử Hân tu vi lại không thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Cho nên, những thứ này pháp khí hộ thân cũng chỉ có thể lấy tự tổn, hủy xấu phương thức, bộc phát ra đầy đủ lực lượng, lấy bảo vệ chủ nhân. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng vang lớn ở trong địa cung quanh quẩn, rốt cuộc, vậy mấy chục đạo trường ấn toàn bộ tiêu tán. Dương Tử Hân lại là dựa vào cả người pháp khí, rất miễn cưỡng chống đỡ cái này mấy tên thiên thần cảnh võ giả một phen công kích. Bất quá, lúc này Dương Tử Hân cũng là nửa quỳ xuống, mặt đẹp không có chút huyết sắc nào, vết máu ở khóe miệng, bộc phát đỏ tươi, nhức mắt. Nàng mặc dù chặn lại lanh cốc mấy chục đạo trường ấn cùng với liên can cung phụng công kích, nhưng vậy bị rất nặng nội thương. Trọng yếu nhất chính là, nàng cả người pháp khí hộ thân cũng đã dùng hết. Nàng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Lãnh Cốc mặt lộ vẻ cười nhạt, từng bước một hướng Dương Tử Hân đi tới, hắn mắt nhìn xuống Dương Tử Hân, trong mắt tràn đầy sảng khoái vẻ. "Con trai, cha rốt cuộc phải báo thù cho ngươi." Lãnh Cốc khẽ quát một tiếng, cả người linh lực vận chuyển, khí huyết bàng bạc, trưởng ý mãnh liệt, hung hăng một trường, hướng Dương Tử Hân đầu vai vô xuống. Một trường này, sẽ không cần liền Dương Tử Hân mệnh, Lãnh Cốc còn không muốn nhanh như vậy sẽ để cho Dương Tử Hân chết. Nhưng, vậy đủ để đem Dương Tử Hân toàn thân xương cốt, kinh mạch đánh nát chứ? Như vậy, Dương Tử Hân liền không cách nào làm trở ngại bọn họ đối với Diệp Thần ra tay. Dương Tử Hân mắt đẹp nhắm một cái, đã đón nhận chết vận mệnh, bất quá, nàng mặt đẹp bên trên, nhưng là một phiến yên ổn. Nàng không hối hận, nếu như lại để cho nàng lựa chọn một lần, nàng vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. U lanh ánh mắt, ở mở ra đồng thời, thì đã phong tỏa Lãnh Cốc. Lãnh Cốc bị cặp mắt kia để mắt tới ngay tức thì, áo quần liền bị cuồng trào ra mồ hôi lạnh thấm ướt. Phảng phất để mắt tới mình, là một đầu mất đi liền vạn giới khủng bố ma thú vậy. Đó là Diệp Thần ánh mắt. Âm một tiếng, một cổ khí tức cường đại từ Diệp Thần trong cơ thể phóng lên cao. Hơi thở này, Diệp Thần lại đột phá. Dương Tử Hân nguyên bản đã làm xong tiếp nhận chết chuẩn bị, có thể Lãnh Cốc một trường này, nhưng là chậm chạp không có rơi xuống. Nàng không khỏi được mở hai mắt ra, chỉ gặp một người chàng trai bóng người chiếu vào liền mình mi mắt. Chương 3266, nghịch thiên thu hoạch. Dương Tử Hân mắt đẹp đông nhiên sáng choang, trong đó ánh sáng tựa như đủ để chiếu sáng cả thế giới. Nàng mừng rỡ hô lớn, Diệp Thần, Diệp Thần, lại là ở thời khắc mấu chốt này tỉnh lại. Cái này cũng ý nghĩa hắn thành công lấy được cái này thượng cổ cường giả truyền thừa. Liên liên hư ảnh kia đều là phát ra một tiếng vui mừng cười. Nàng sứ mạng hoàn thành, mà những người khác chính là sắc mặt vô cùng khó xem. Toàn bộ địa cung cũng lâm vào một phiến tĩnh mịch trong đó. Tỉnh lại Diệp Thần, cả người đều tựa như xảy ra lột xác vậy, hắn một đứng ở nơi đó, mọi người đầu góc bên trong lại đều là quẩn quẩn một hồi hắc ám, vậy là vạn vật mất đi sau đó làm người ta khó hiểu sợ hãi hắc ám. Thậm chí tại chỗ tất cả mọi người đều không để mắt đến Diệp Thần đột phá đến hỗn độn cảnh tầng 5 thiên. Trong khoảng cách một lần đột phá hỗn độn cảnh 4 tầng thiên không bao lâu ạ. Như này tốc độ đột phá, vẫn là ở luân hồi huyết mạch dưới áp chế ạ. Diệp Thần có thể nói là vạn cổ người thứ nhất. Giờ khắc này, Lãnh Cốc đều phải bị Diệp Thần sợ choáng văng ạ. Giờ phút này, nơi nào còn nhớ được cái gì lý từ mệnh lệnh. Cả người máu tươi cháy, phát điên vậy, hướng vậy Hàn Đàm cầm vào, chạy thục mạng. Diệp Thần ánh mắt, ngay tức thì âm lạnh xuống, tổn thương Dương Tử Hân còn muốn đi. Một khắc sau, hắn cũng dậy kiếm chỉ, hướng về phía sắp chui vào Hàn Đàm bên trong Lãnh Cốc, tùy ý chém một cái. Một đạo kim quang hóa thành kiếm mang, giống như tia chớp, ngay lập tức tới giữa, liền chém chúng chạy trốn bên trong Lãnh Cốc. Kim quang bên trong, một cổ vô cùng là cường đại khí tức hủy diệt, giống như bom vậy, ở Lý Tử, cùng với một đám lãnh gia cung phụng trong đầu, dẫn phát nổ. Diệp Thần cái này tiện tay nhất kích, vẫn là liền vũ khí cũng không có sử dụng tiện tay nhất kích, ẩn chứa trong đó hủy diệt mộ đạo, so với trước, lại là mạnh mẽ, tinh thuần gấp mấy lần à. Quá khủng bố. Mà Lãnh Cốc chính là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó, liền ở kim quang kia bên trong, hóa thành bụi bặm phiêu tán, hình thần câu diệt. Tĩnh mịch, có thể so với vạn vật mất đi sau đó, thuần túy hắc ám bên trong như vậy tĩnh mịch. Lãnh ra vậy mấy tên cung phụng, bị sợ được thần hồn đều phải rời thân thể ạ. Tiện tay nhất kích, vẫn là liền vũ khí cũng không có sử dụng nhất kích, liền trực tiếp đem một người thiên thần cảnh võ giả tiêu diệt. Vẫn là hoàn toàn nghiền ép như vậy tiêu diệt à? Quá khủng bố. Giờ phút này, bọn họ đối với Diệp Thần sợ hãi, đều phải vượt qua Lý Tử liền à. Có thể bọn họ hiện tại, ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy. Không thấy được, mới vừa rồi Lãnh Cốc kết quả sao? Mà Lý Tử thời khắc này thân sắc giống vậy khó khăn xem vô cùng. Hắn hiện tại còn bị hư ảnh kia chấn áp à? Nếu như Diệp Thần hiện tại đối với mình toàn lực xuất thủ, dưới tình huống này hắn có thể đỡ nổi sao? Nhưng vào lúc này hư ảnh kia nhưng là bộc phát đạo bạc, cơ hồ liền phải hoàn toàn biến mất. Hư ảnh này dẫu sao chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, liền tàn hồn cũng không tính. Một khi hủy diệt tôn sư lưu lại lực lượng hao hết, nàng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hư ảnh kia nhìn về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói: thằng nhóc, trong tương lai tuyệt đối không thể làm nhục không có bổn tôn danh hiệu. Ta là hủy diệt tôn sư, cùng ngươi đi thượng giới và vực ngoại, liền sẽ biết được bổn tôn khủng bố. Diệp Thần cung kính đối với hư ảnh kia thi lễ nói, ừm. Hắn không có nói gì nhiều, nhưng vô cùng chân thành. Hủy diệt tôn sư hư ảnh gật đầu một cái, giống như bọt nước vậy, không thấy. Trấn áp Lý Tử lâu như vậy, còn sót lại một chút năng lượng, vậy tiêu hao không còn một ngống. Lý Tử mặt hiện đại hỉ vẻ, hắn mặt đầy tàn khốc nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi vật khí, thật là không tốt à, thiếu chút xíu nữa liền có thể giết bổn tôn chứ. Ha ha, xem ra, đắc tội Lãnh gia, liền ông trời cũng không đứng ở ngươi bên này hả?
Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười. Hắn trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, thời khắc này Diệp Thần, căn bản không quan tâm Lý Tử, nói những gì, hắn phải làm chỉ có chiến đấu. Hủy diệt chí tôn truyền thừa, thu hoạch quá lớn, có thể nói hoàn toàn thay đổi hắn đối với hủy diệt mộ đạo biết, trực tiếp để cho Diệp Thần đối với hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ vượt qua đến một tầng khác. Không chỉ là hủy diệt mộ đạo, liền Diệp Thần võ đạo đều có một loại thăng hoa cảm giác. Cái này không giống với Hồng Mông cổ pháp, Hồng Mông cổ pháp là người khác sáng chế, mà võ đạo lĩnh ngộ nhưng là Diệp Thần mình. Bây giờ Diệp Thần một lòng chỉ muốn kiểm nghiệm mình nơi được. Thánh tổ cảnh sao? Ngược lại là một đối thủ thích hợp. Vận khí không tốt. Ha ha, Diệp Thần cảm giác mình vận khí quá tốt. Một khắc sau, Diệp Thần cổ tay lộn một cái, một chuôi đen nhánh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, Diệt Thiên kiếm quyết thi triển, nháy mắt tới giữa, sắc kiếm mũi bên trên, trình độ cao nhất hủy diệt, giống như có thể đem vạn vật hóa thành hư vô hơi thở, tràn ngập ra. Phân huyết quyết, thiên yêu thân thể, phá thiên lực, tất cả đều thi triển. Một kiếm chém ra, kiếm quang tàn phá, hư không làm rung động, vậy lẫm liệt kiếm mang, giống như diệt thế hàn tinh vậy, hướng Lý Tử, bắn nhanh đi. Lý Tử con ngươi, điên cuồng co rút lại, nhìn Diệp Thần, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Tiểu tử này hủy diệt mộ đạo, làm sao cường đại như thế nhiều ạ? Trình độ cao nhất sợ hãi cảm giác theo sống lưng tràn đầy kéo dài lên, Diệp Thần một kiếm này cho hắn cảm giác bị áp bách, cũng kham so với trước đó phân thân tự bạo ạ. Hư ảnh mặc dù tiêu tán, nhưng chung quanh đây đều tràn đầy khí tức hủy diệt, như cũ đối với hắn thực lực sinh ra một phần chia áp chế. Hắn cảm giác mình chỉ có thể phát huy thiên thần cảnh đỉnh cấp lực lượng, mà Diệp Thần nhưng là mượn nơi này khí tức hủy diệt không ngừng leo lên ạ. Thiên thời địa lợi, đối mặt Diệp Thần phân thân tự bạo, Lý Tử có thể tránh, có thể đối mặt đây giống như lôi đình nhanh chóng một kiếm, hắn muốn tránh cũng không tránh được ạ. Lý Tử trong miệng phát ra một tiếng không thuộc về mình gào thét, cả người hiện ra đạo đạo đen nhánh mạch máu, hắn lại là bắt đầu chảy máu tươi. Đầy trời huyết sát kiếm khí, giống như lũ lụt vậy, cùng trào ra, nếu không phải địa cung này chính là lấy cực kỳ kiên cố thượng cổ vật liệu, kiến trúc mà thành, sợ rằng ở hai người lúc động thủ đều phải trực tiếp sụp đổ chứ. Thoáng qua, huyết sát kiếm khí cùng Diệp Thần chém ra kiếm mang đụng nhau. Lý Tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lần này, kiếm khí của hắn nhưng là không có đem Diệp Thần kiếm quang nghiền ép. Kiếm kia quang bên trong, đậm đà hủy diệt lực, giống như một đầu nuốt trời thực đất hung thú, điên cuồng cắn xé. Mất đi trước Lý Tử huyết sát kiếm khí, ầm một tiếng vang thật lớn, Lý Tử kiếm khí cùng Diệp Thần kiếm quang đồng thời tiêu tán. Một người đứng ở Lý Tử sau lưng lạnh cung phụng, ánh mắt run rẩy, vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói: "Mình, ngang tay sao?" "Ngang tay?" Ba ngày trước, còn cùng Lý Tử có vô cùng chênh lệch lớn Diệp Thần, ngắn ngủi ba ngày thời gian, lại có tương đương thánh tổ cảnh nhất tầng thiên cường giả thực lực. Dù là bọn họ vậy cảm giác được nơi này khí tức hủy diệt đối với Lý Tử cùng với bọn họ có áp chế, đối với Diệp Thần có thừa thành tác dụng, nhưng vẫn là quá kinh sợ ạ. Cái này nếu là chuyến đi, cũng không người nào dám tin tưởng đi. Coi như gắng gượng phát sinh ở trước mắt mọi người liền à. Chương 3267, màu máu kiếm sát. Giờ phút này vậy chiến đấu qua sau năng lượng ba động còn để cho nhiều người không cách nào tỉnh hồn lại. Dù là Lý Tử bị áp chế đến thiên thần cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp, cũng không khả năng là ngang tay kết quả à. Nhưng mà, một người khác cung phụng trên mặt tràn đầy rung động vẻ, hắn đưa ra một cây tay run rẩy chỉ, đối với bên cạnh đồng bạn nói, không phải ngang tay. Các người xem. Mọi người theo hướng ngón tay chỉ, đầu đi ánh mắt nhưng là rối rít lộ ra khiếp sợ cực kỳ thần sắc, gương mặt vậy ngay tức thì trắng bệnh. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Là dấu chân. Lý Tử mới vừa rồi giao thủ nhất kích bên trong, lại là lui về phía sau nửa bước cả. Mà Diệp Thần đâu? Một bộ lãnh đạm bộ dáng đứng tại chỗ. Nói cách khác, Lý Tử cái này có lực lượng kinh khủng võ giả, nhưng là bị hỗn độn cảnh tầng 5 thiên Diệp Thần áp chế à? Nhưng cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần uy nghiêm cười một tiếng nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy vận khí ta rất kém cỏi sao? Dứt lời, thân hình hắn động một cái, hướng Lý Tử cực nhanh đi. Hắn còn có Hồng Mông cổ pháp, Thiên Long Bát Thần Âm, cho ta ngưng. Liên tiếp Hồng Mông cổ âm hội tụ toàn thân. Úm, bá, ni, ba, mị, mu, ô, ba. Tám cái kinh chữ thiên phủ ở chung quanh lững lờ ra. Một khắc sau, Diệp Thần liền xuất hiện ở Lý Tử trước mặt, trong tay sát kiếm nhất vũ, ngay đầu chém xuống. Diệp Thần biết chung quanh đây khí tức hủy diệt áp chế kéo dài không được bao lâu. Hắn mặc dù thực lực tăng lên, nhưng còn chưa đủ để có thể đối kháng thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Một khi Lý Tử thoát khỏi cái này áp chế, hắn vậy gặp nguy hiểm. Bây giờ là hắn cường thế kỷ, hắn phải mau sớm đem xóa bỏ. Đáng chết tiểu tử, cho ta chết. Cho ta chết à? Lý Tử gầm lên trước, vũ khí trong tay huyết quang một thịnh, lôi cuốn quần quần huyết sát, hóa thành một đạo kinh thiên máu hồng, nên hướng công tới Diệp Thần. Âm một tiếng vang thật lớn, kiếm kiếm giao nhau, lần này, lui vẫn là Lý Tử. Đồng thời, Lý Tử vũ khí trong tay phát ra rắc rắc một tiếng vỡ vang lên. Cái này cho dù ở vực ngoại, vậy cực kỳ chân quý tồn tại, lại ở Diệp Thần hai kiếm dưới muốn bể. Đây là cái gì kiếm? Cái này vậy là cái gì yêu nghiệt? Lý Tử trong mắt, giờ phút này rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Ngắn ngủi ba ngày thời gian, thằng nhóc này làm sao sẽ thành được như thế mạnh à? Kiếm phong bên trên, vậy vô cùng ngưng luyện hủy diệt lực, để cho hắn linh hồn đều phải run rẩy à? Không thể nào. Cái này nhất định không phải ngươi chân chính thực lực. Lý Tử gầm thét một tiếng, kiếm ý kích động, huyết sát điên cuồng,
vô số chết thảm ở hắn dưới kiếm vong hồn, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hỗn loạn thần hồn, trường kiếm cuồng vũ, hóa thành đầy trời huyết ảnh, hướng Diệp Thần vặn cổ đi. Trong nháy mắt, cả tòa dưới đất đá cung, tựa như cũng lâm vào máu thế giới. Cho dù là vậy đúc địa cung, vô cùng là kiên cố thượng cổ vật liệu, đều ở đây tuyệt mạnh kiếm sắt bên trong, hiện lên vô số vết rách. Một kiếm này, mạnh được sợ hãi. Lý Tử vậy là thật liều mạng, cả người máu, cháy cháy lại cháy, thậm chí, xuất kiếm trước, còn nghĩ một quả màu đỏ tím đang dược, nuốt vào trong miệng, ngay tức thì, ở cơ thể đồng hồ bên trên, dính vào một tầng tím kim văn đường, trong cơ thể hơi thở lại là nhanh chóng leo thăng lên. Đan dược này hiển nhiên là nào đó loại đẳng cấp cực cao, kích thích tiềm lực đan dược, Lý Tử hơi thở lại là vượt qua. Hắn huyết sát uy thế, vậy bỗng nhiên một thịnh đạt tới trình độ cao nhất. Trong nháy mắt, thế giới dường như muốn bị vô biên biển máu bao phủ, hư không đều ở đây biển máu này bên trong, nhanh chóng bể nát đứng lên. Ngay trước mắt, vậy quần quận sát ý liền đến Diệp Thần trước mắt. Dương Tử Hân đứng ở Diệp Thần sau lưng, mặt đẹp bên trên cũng tràn đầy vẻ khẩn trương, mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng mặc dù biết Diệp Thần rất mạnh, lấy được hủy diệt chí tôn cao nhất truyền thừa sau đó, thực lực hẳn càng kinh khủng hơn, có thể đối mặt như vậy sợ hãi một kiếm, còn chưa miễn là Diệp Thần lo lắng, tim đập loạn, cơ hồ đều muốn từ ngực nhảy ra. Diệp Thần giờ phút này cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hắn phải liều mạng. Ngay tại lúc này, kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc lên tiếng, "Là ta để cho ngươi tới nơi này, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi bị thương. Ta sẽ cho ngươi một phần chia lực lượng, sau đó ngươi dung hợp hủy diệt chí tôn cảm giác, đánh chết. Chỉ có một lần cơ hội." Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Nhưng hắn đối mặt một kiếm này, nhưng không có chút nào sợ hãi, Lý Tử một kiếm này, quả thật so với trước đó cùng hắn chiến đấu lúc đó, cường đại hơn gấp mấy lần, nhưng lúc này Diệp Thần cũng cùng ba ngày trước hoàn toàn bất động. Hơn nữa kiếm hồn lực lượng, hắn sẽ không thua. Hắn tin tưởng kiếm hồn. Còn nữa, lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, hắn thu hoạch quá lớn. Mặc dù trong chốc lát còn không có đem phần này truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa, nhưng đối với Diệp Thần thực lực tăng lên, đồng dạng là khó có thể tưởng tượng. Đối mặt cái này cực kỳ một kiếm, Diệp Thần không có chút nào né tránh, phòng ngự ý, đón biển máu kiếm sát, một kiếm hoành ra. Chính diện chiến chi, kiếm mang băng hàn, võ ý mãnh liệt, nguyên bản bị màu máu bao trùm trong địa cung, đột nhiên bộc phát ra một chút hàn tinh, mà đây hàn tinh ánh sáng, nhanh chóng quét tán, cùng máu kia biển kiếm sát, địa vị ngang nhau. Trong chốc lát, trong địa cung, tựa như biến thành hai cái thế giới. Một bên, huyết sát sôi trào, kêu rên không ngừng, hung uy cuồn cuộn, giống như nhân gian luyện ngục. Bên kia, hàn mang chói mắt, võ ý dâng trào, hủy diệt lực cuồn sạch, giống như một đạo chiếm đoạt vạn vật diệt tuyệt vực sâu. Ung ung, cả tòa địa cung đều ở đây hai người một kích này bên trong, xu hướng tại sụp đổ. Cho dù là vậy vô cùng là kiên cố vật liệu, cũng thì không cách nào chịu đựng. Diệp Thần thân hình trước mắt, về phía sau bay vút, một tay nắm ở liền Dương Tử Hân eo nhỏ nhắn, một cái chớp động, liền vượt qua hàn đảm, xuất hiện ở vậy đồi núi bầu trời. Mà giờ khắc này, vậy địa cung đã hoàn toàn biến thành phế tích. Không chỉ có như vậy, toàn bộ vùng ngũ tuyệt đều tựa hồ trời long đất lỡ, vô số núi to vỡ đổ, mặt đất bên trên hiện đầy thâm thúy cái hở, liền liền trên bầu trời, vậy hiện lên đạo đạo đen nhánh vết rách. Đồi núi trước còn có rất nhiều võ giả quanh quẩn ở chỗ này không có rời đi, đây là bọn họ đột nhiên thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời cao, theo bản năng hướng người này nhìn. Có thể cái này vừa thấy, mọi người nhưng đều là ngẩn ngơ. Chỉ gặp bầu trời bên trong đứng thẳng một người thần sắc lãnh đạm nam tử, một tay ôm một người cô gái tuyệt đẹp, trên người có mấy đạo bị ác liệt kiếm khí chém ra vết thương. Người này không phải Diệp Thần, còn có thể là ai? Nhưng mà đi ra ngoài tại sao là Diệp Thần à? Hơn nữa thời khắc này Diệp Thần mặc dù trên mình mang theo chút thương thế, có thể so với chi tiến vào hàn đảm trước tốt lắm quá nhiều. Ở bọn họ xem ra Diệp Thần hẳn là hấp hối, bị tiến vào hàn đảm Lý Tử tùy ý tiêu diệt mới là ạ. Cái kết quả này thật to ngoài mọi người ý liệu, khiếp sợ đều không cách nào hít thở. Ngay tại lúc này, lòng đất dưới phát ra một tiếng giống giận, một đạo màu máu kiếm sát từ hàn đảm bên trong phóng lên cao. Thời khắc này Lý Tử nào còn có trước vậy chấp trưởng thiên địa khí phái, cả người tóc thai bù xù, quanh thân trải rộng vết thương ghê rợn, hơn nữa vết thương bên trong máu tươi cuồn cuộn, lại là một chút muốn khép lại dáng vẻ cũng không có. Chương 3268, coi thường. Nhìn qua lại là vô cùng là chật vật, so Diệp Thần còn thảm hơn được hơn à? Lý Tử giờ phút này sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hắn đã ăn mấy quả cao cấp chữa thương đan dược à, nhưng dù vậy hắn vết thương trên người nhưng hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu, ngược lại một cổ hủy diệt lực ở hắn kinh mạch bên trong tàn phá, cho dù lấy hắn tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù hắn là thánh tổ cảnh võ giả cũng sẽ chết à? Hắn nhìn cách đó không xa Diệp Thần, trong mắt sợ hãi càng ngày càng nồng đậm, thằng nhóc này kết quả là quái vật gì hả? Coi như lấy được địa cung ở giữa truyền thừa, thực lực cũng không khả năng tăng lên được nhanh như vậy chứ. Mới vừa rồi lực lượng, thật giống như còn bao hàm một cái khác kinh khủng tồn tại. Không khỏi, Lý Tử đầu góc bên trong vậy liên quan tới cao nhất thần tộc truyền thuyết, lần nữa hiện lên. Diệp Thần lạnh lùng nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa Lý Tử, thân hình động một cái, chủ động hướng Lý Tử nhào tới, trường kiếm trong tay múa, tuyệt cường lực tính xung ra, hủy diệt lực kèm theo, phá thiên kiếm quyết kiếm quang, phản phất phải đem toàn bộ vùng ngũ tuyệt cũng chém một cái hai đoạn. Lý Tử sắc mặt biến đổi, kiếm quyết thi triển, huyết sắt bùng nổ, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, thậm chí đột phá thân thể có thể chịu đựng cực hạn, hoàn toàn không để ý hậu quả ra tay. Nếu không phải như vậy, Lý Tử căn bản không có lòng tin đối mặt Diệp Thần một kiếm này. Ầm.
Lại là một tiếng vang thật lớn, bầu trời bên trong tan vỡ không ngừng gia tăng, liền liền vậy thanh dương bên trên cũng trải rộng đạo đạo màu đen vết rách, cái này thời đại thượng cổ thì đã tồn tại bí cảnh, tựa như một giây kế tiếp thì phải hoàn toàn bể tan thành vậy. Băng hàn kiếm quang, cùng huyết sát kiếm khí, lẫn nhau đánh thẳng vào, tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn một màn này. Cực kỳ rung động, tràn ngập trong lòng. Bọn họ có một loại dự cảm, kỳ tích thật phải xuất hiện. Một khắc sau, biển máu vậy kiếm sát, khô cạn. Ở Diệp Thần kiếm quang dưới, bể nát. Kiếm quang bên trong ẩn chứa vô biên cự lực phun trào, lôi cuốn lực hủy diệt kia, đánh vào Lý Tử trên mình. Rắc rắc một tiếng, Lý Tử trong tay trôi này vũ khí, hoàn toàn vỡ vụn. Mà hắn cả người cũng là ngay tức thì đảo phi nhi xuất, kinh khủng hủy diệt mộ đạo, không ngừng mất đi trước thân thể, vô cùng mãnh liệt thống khổ, cuộn sạch quanh thân, cho dù lấy thánh tổ cảnh tồn tại tâm thần cũng không cách nào nhịn được. Lý Tử trong miệng phát ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. Hắn cặp mắt hoàn toàn bị kinh hoàng chiếm cứ, lại cũng không có trước như vậy loại khinh miệt, tức giận, rêu cận cùng cao cao tại thượng. Lý Tử đột nhiên cảm thấy ở Diệp Thần trước mặt, mình rất nhỏ bé. Đây không phải là hắn có thể chiến thắng đối thủ. Hắn muốn chạy trốn, hắn là Lãnh Gia chấp sự, hắn là thánh tổ cảnh cường giả, ở Lãnh Gia chi trong địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên, tiền đồ vô lượng à. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Lý Tử nửa người đều ở đây Diệp Thần một kiếm kia hủy diệt lực bên trong, hoàn toàn tan rã, thời khắc này hắn giống như một cái bị thợ săn đuổi theo, đã gãy chân dã thú, mặt đầy trắng bệnh, suy nghĩ hỗn loạn, liều mạng hướng xa xa chạy thủ mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, nhưng là hướng Lý Tử, cực nhanh chớp động tới. Thời khắc này Diệp Thần, cả người nhuốm máu, một đạo kinh khủng kiếm tổn thương, lại là xuyên qua ngực hắn, toàn bộ ngực suýt nữa đều bị đánh bể. Nhưng, dù vậy, Diệp Thần nhưng là chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Tử, trong mắt là mãnh liệt sát ý, một chút xíu cũng không có thả qua Lý Tử ý. Lãnh Gia người, đều phải chết. Một khắc sau, Diệp Thần liền xuất hiện ở Lý Tử trước người, ánh mắt lạnh như băng cực kỳ, hắn tay cầm trường kiếm, giống như là thế gian rơi xuống thần phạt Tu La. Lý Tử hít thở không thông, sợ hãi vô ngần, đem thần hồn nghiền thành mảnh vỡ, sao chịu được so thánh tổ cảnh võ giả vững chắc đạo tâm, đều bắt đầu hỏng mất à? Diệp Thần nhàn nhạt nói, làm Lãnh Gia chó, là phải trả giá thật lớn. Lý Tử gần như cầu khẩn nhìn Diệp Thần, hô lớn, ta sai rồi. Diệp công tử, ta bắt đầu từ hôm nay, thối lui ra Lãnh Gia. Cái này hèn hạ vô sỉ gia tộc, đáng chết. Ta có thể đem Lãnh Gia bí mật, toàn bộ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta, cầu ngài tha ta à? Diệp Thần khoe miệng, nâng lên vẻ khinh miệt nụ cười, nguyên bản hắn còn lấy là Lý Tử rất trung thành, coi như là một cái chó giỏi, xem ra là đánh giá cao hắn. Hắn liền chó cũng làm không được, đây chính là Lãnh Gia người chân chính mặt mũi sao? Một khắc sau, kiếm quang trước mắt, phảng phất diệt thế thần lôi vậy, hạ xuống ở Lý Tử đỉnh đầu. Không! Lý Tử tuyệt vọng phát ra một tiếng thét chói tai, mà tiếng thét chói tai này rất nhanh vậy dịu xuống một chút đi. Âm một tiếng, cái này đã từng chỉ dựa vào hơi thở, chấn áp hơn 10.000 thiên thần cảnh võ giả Lãnh Gia chấp sự, hóa thành một đoàn xương máu, tiêu tán ở cái này vùng u tuyệt gió lạnh bên trong. Đồi núi bên trên, vậy vạn chúng võ giả, mỗi một người đều giống như ngửa mặt trông lên thần minh vậy, nhìn bầu trời bên trong cả người đẫm máu, cầm kiếm đứng tên kia nam tử, trong mắt thậm chí đều không phải là kính nể, mà là thành kính cùng sùng bái. Kỳ tích, thật xuất hiện à? Lấy hỗn độn cảnh tầng 5 thiên tu vi, tiêu diệt thánh tổ cảnh nhất tầng thiên cường giả, cái này há là người phàm có thể làm được chuyện? Không phải kỳ tích, là cái gì? Đây là chỉ có trời xanh thần nhân mới có thể thực hiện kỳ tích à? Bọn họ chứng kiến thần ra đời, là thiên địa này mang đến hủy diệt thần minh. Diệp Thần thân thể hơi trao đảo một cái, gương mặt bên trên hiện lên nồng nặc vẻ mệt mỏi. Trận chiến này, hắn rốt cuộc thắng. Kỳ tích. Ha ha, Diệp Thần như biết ý nghĩ của những người này, nhất định sẽ không nhịn được, bật cười. Chỉ có chính hắn biết, vì chiến thắng Lý Tử, mình trải qua hung hiểm như thế nào, trả giá như thế nào cố gắng. Một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục. Như không có kiếm hồn, như không có hủy diệt tôn sư, hắn đều sẽ chết. Cái này, không phải cái gì kỳ tích, mà là Diệp Thần đem hết toàn lực, dùng mạng vồ tới thắng lợi. Lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, Diệp Thần hủy diệt mộ đạo, cường thịnh rất nhiều, nhưng tiêu hao cũng thay đổi được cực lớn. Nếu như chiến đấu chỉ hoãn tiếp nữa, hắn còn thật không có nắm chắc có thể chém chết Lý Tử. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, một hồi cảm giác vô lực từ toàn thân bên trong xung ra, cơ hồ liền trên không trung giữ thân hình đều không cách nào làm được, thì phải một đầu rơi xuống xuống. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh trước mắt xuất hiện ở hắn bên người, đỡ Diệp Thần sắp rơi xuống thân thể. Đó là một người mặc quần tím cô gái tuyệt đẹp. Diệp Thần nhìn Dương Tử Hân một mắt, ánh mắt bên trong mang ấy này nói, dùng ngươi thương huyền lệnh, ta không có làm được mình cam kết, để cho ngươi bị thương. Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong ba quang lóe lên, mỉm cười nói, kẻ ngu, mình ngươi bị trọng thương, tiêu hao quá độ, loại thời điểm này còn quan tâm người khác. Nàng chút thương thế này cùng Diệp Thần so sánh, lại coi là cái gì à? Nàng và Diệp Thần bình thủy tương phùng, thậm chí thân phận khác xa, trên lệch to lớn. Nàng thành tựu vực ngoại Dương gia đại tiểu thư, tự nhiên coi thường người thần quốc. Chương 3269, Diệp Lạc Nhi lựa chọn. Nhưng không biết tại sao, Diệp Thần cái loại này tính cách, nhưng hấp dẫn sâu đậm liền Dương Tử Hân. Diệp Thần ở Dương Tử Hân đỡ dưới, rơi vào vùng lân cận nơi nào đó trên núi cao, khôi phục thương thế. Mặc dù giờ phút này, Diệp Thần tựa hồ bị thương rất nặng, hơn nữa, không nói khác, Diệp Thần lấy được Lý Tử túi lượng đồ, bảo vật trong tay, tự nhiên sẽ không thiếu. Nhưng, vùng lân cận võ giả nhưng là không có một cái, dám sinh ra dù là từng kia,
đối với Diệp Thần xuất thủ ý tưởng. Có ai dám đối với thần xuất thủ? Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện liền một đạo vết nứt không gian, trong phảng phất hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia xuất hiện ngay tức thì, đúng phiến vùng ngũ tuyệt, tựa hồ đều chấn động một tí. Xuất hiện ở trên trời bên trong là một người mặc một kiện thêu long văn áo bào đen, uy thế chọc trời nam tử. Nam tử không chỉ có cả người ở lâu lên trước, vẫy tay là được che trời khí thế, tướng mạo cũng là vô cùng là anh tuấn, ác liệt hai tròng mắt nhìn quanh tới giữa, liền để cho người không tự chủ được sinh ra một cổ thần phục chi tâm. Thậm chí là thiên địa này đều ở đây là hắn ái mộ. Mà giờ khắc này, hắn trên gương mặt, nhưng là một phiến có thể đem máu người dịch, cũng làm đông hàn xương. Cái này nam tử vừa đến cái này vùng ngũ tuyệt, thân hình chính là chớp mắt xuất hiện ở một tòa núi cao bầu trời. Vậy núi cao chính là Diệp Thần chữa thương lúc đó rơi xuống chỗ à? Diệp Thần đôi mắt mở một cái, chợt đứng dậy, tay cầm sắc kiếm, đem Dương Tử Hân bảo vệ ở sau lưng, chặt chẽ nhìn chằm chằm bầu trời bên trong tên thanh niên kia, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Huyền Hàn Ngọc thanh âm bỗng nhiên ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên nói: "Diệp Thần, không nên vọng động, bây giờ ngươi, cho dù trong cơ thể phong cất giấu tử tiêu thạch năng lượng, lại lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, nhưng coi như là khỏe hẳn trạng thái, vậy xa xa không phải đối thủ của người này." Tô Nhược Hy vậy mở miệng nói: "Diệp Thần, ngươi coi như kích hoạt cổ dương, phóng thích cửu u hổ, có thể cũng không cách nào đối kháng người này." Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không nói một lời, hắn biết, bầu trời bên trong tên kia thanh niên áo bào đen rất mạnh. Mạnh được chỉ là đứng ở nơi đó, sẽ để cho Diệp Thần cảm nhận được liền đậm đà đến mức tận cùng sống chết hơi thở. Mạnh được Diệp Thần bây giờ thực lực, lại là không nhìn thấu đối phương cảnh giới võ đạo. Người này, xa xa so Lý Tử mạnh hơn, hắn tu vi thậm chí đã vượt qua thánh tổ cảnh. Diệp Thần không biết hắn là người nào, có thể lúc này, xuất hiện ở đây vùng ngũ tuyệt ở giữa, vừa có thể có người nào đâu. Hắn thần sắc, ngay tức thì băng hàn liền xuống. Cái này nam tử nếu như lanh ra người nói, như vậy, bất luận người này mạnh bao nhiêu, hắn chỉ có đánh một trận. Nam kia tử, mắt nhìn xuống Diệp Thần, trong mắt giống vậy lóe lên một đạo ý định giết người. Ngay tại hai người tới giữa, một bộ kiếm bạt nộ trương khí thế thịnh lúc đó, đứng ở Diệp Thần sau lưng Dương Tử Hân, nhìn tên kia nam tử, mặt đẹp bên trên, nhưng tràn đầy vẻ mừng rỡ, ngọt ngào hô: "Cha." Trên núi cao, yên lặng một chút. "Cha." Diệp Thần nhìn xem thanh niên áo bào đen kia, lại quay đầu lại, nhìn phía sau Dương Tử Hân, gương mặt bên trên, một phiến đờ đẫn. Liên Liên Huyền Hàn Ngọc đều có chút ngu. Người này lại là Dương Tử Hân phụ thân, Dương gia gia chủ Dương Tiến Võ. Vậy nguyên bản còn mặt đầy hàn xương nam tử, nghe được con gái một tiếng này kêu gọi sau đó, diễn cảm ngay tức thì liền nhu hòa xuống, bất quá, vẫn còn là cố ý sừng sộ lên, khiển trách: "Cô bé, ngươi hiện tại ngược lại là càng ngày càng lớn mật, lại tự mình chạy ra. Còn tới cái này vô cùng hỗn loạn giới vực thành." Dương Tử Hân mắt to chớp chớp, vô tội nhìn về phía vậy Dương Tiến Võ, làm nũng nói: "Cha, ta sai rồi mà, bất quá, cha không phải hẳn ở vực ngoại vô cùng linh hải bên trong sao? Làm sao sẽ tới đến cái này giới vực thành vùng ngũ tuyệt?" Dương Thiên Võ hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, là cha cảm ứng được ngươi pháp khí hộ thân, toàn bộ bể tan cảnh, cũng biết ngươi xảy ra chuyện, lúc này, liền buông xuống tất cả mọi chuyện, chạy tới. Vô cùng linh hải ở giữa cơ duyên, mặc dù đối với ta Dương gia cực kỳ trọng yếu, có thể chuyện gì có thể so với ngươi con bé này?" Dứt lời, Dương Thiên Võ chợt vừa quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần, một đạo khủng bố sát ý bộc phát ra, lạnh lùng nói: "Tổn thương ngươi, nhưng mà thằng nhóc này." Dương Tử Hân vội vàng chắn Diệp Thần trước người, tức giận nhìn Dương Thiên Võ đạo: "Cha, ngươi làm gì? Diệp Thần là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải hắn, con gái đã sớm chết rồi." Dương Thiên Võ thấy vậy, không khỏi được sắc mặt liền trắng, con gái mình lại vì một cái người ngoài dày dậy hắn cái này làm cha tới. "Tiểu Tử Hân, từ trước đến giờ là nhất nghe lời hả, tại sao có thể như vậy?" Dương Thiên Võ tựa như bị thiên lôi bên trong vậy, mặt đầy ngây ngốc cứng ở không trung. Diệp Thần lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, hướng về phía Dương Thiên Võ thi lễ nói: "Vạn bối Diệp Thần, gặp qua Dương gia chủ." Dương Thiên Võ phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Thần một mắt, thần sắc phức tạp, nhưng vẫn mở miệng nói: "Thằng nhóc, ngươi cứu con gái ta cái mạng, chính là ta Dương gia ân nhân, trong tương lai có chuyện gì, tới Dương gia tìm ta." Dứt lời, vung tay lên, đem một quả có khắc Dương chữ ngọc bội ném cho Diệp Thần. Sau đó nhìn về phía Dương Tử Hân nói: "Cô bé, nên về nhà, mẹ ngươi nên gấp thành dạng gì?" Nhưng mà, Dương Tử Hân nghe vậy, mắt đẹp nhưng tràn đầy vẻ không thôi nhìn về phía Diệp Thần. Dương Thiên Võ nhướng mày một cái, lại là trực tiếp vung tay lên, Dương Tử Hân thân thể liền không tự chủ được bay hướng hắn, một đạo vết nứt không gian mở ra, Dương Tử Hân chưa kịp phản ứng, liền biến mất ở kẽ hở bên trong. Dương Thiên Võ tiến vào không gian kẽ hở trước, hơi quay đầu lại, nhìn một cái Diệp Thần, nhàn nhạt nói: "Thằng nhóc, mặc dù ngươi là ta Dương gia ân nhân, nhưng là, đối với Tím Hân ngươi tốt nhất không muốn ôm có cái gì nghĩ không an phận, các ngươi không phải một cái thế giới người. Một cái thần quốc hỗn độn cảnh con kiến hôi, không có tư cách với cao vực ngoại và thượng giới gia tộc. Có chút cấp bậc, là các ngươi cái này các người vĩnh viễn không cách nào vượt qua." Dứt lời, thân hình động một cái, liền ở trên trời biến mất. "Không phải một cái thế giới người sao?" Diệp Thần tái diễn Dương Thiên Võ lời nói, cười nhạt. Hắn thành tựu luân hồi đứng đầu, năm đó tuy trấn giữ thần quốc, nhưng ở vực ngoại và thượng giới cũng là không thể địch nổi tồn tại. Vì sao là nắm trong tay luân hồi? Vì sao là chủ tể? Hắn chính là, kết quả là ai không với cao nổi. Hơn nữa, hắn đối với Dương Tử Hân không có trai gái yêu, chỉ bất quá coi như là cùng nhau vượt qua hiểm cảnh bằng hữu. Bất quá,
Diệp Thần không thích giải thích. Cùng hắn bước vào vực ngoại và thượng giới, Dương Thiên Võ tự nhiên sẽ là hắn hôm nay nói hối hận. Cùng lúc đó, U Ám Địa Cung tràn đầy thần bí khí tức quỷ dị. Hai đạo tản ra vai rồng bóng người không ngừng tiến về trước, chính là Long Thành Thiên và Long Lạc Nhi. Long Thành Thiên mang Diệp Lạc Nhi ở trong địa cung chậm rãi tiến về trước. Rốt cuộc, hai người đi tới liền địa cung trung ương. Nơi này có vô số rồng thần pho tượng chiếm cứ, tràn đầy nghiêm túc trang nghiêm hơi thở. Những thứ này rồng thần pho tượng lẫn nhau chiếm cứ tới giữa, tựa hồ hình thành một cái đặc biệt trận pháp, có thể mở cái gì nghi thức. Chương 3270, ngươi dám? Lạc Nhi, đây chính là ta nhiều năm ẩn núp chân tướng, ta chẳng muốn mất đi ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này tiếp nhận đặc thù nghi thức, thức tỉnh đến từ vực ngoại hết thảy trí nhớ. Long Thành Thiên nhẹ giọng thán thức, mang trên mặt leo một cái bi tuyệt. Thức tỉnh vực ngoại hết thảy. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp co giúp một cái, những lời này đối với nàng có thiên đại cám dỗ. Nàng khổ khổ truy tìm, chính là sau lưng hết thảy chân tướng. Nếu như tiếp nhận nghi thức, là có thể thức tỉnh hết thảy, nàng cầu chi không được. Cha, nếu có tốt như vậy nghi thức, vì sao không sớm một chút mang ta tới? Diệp Lạc Nhi nhìn Long Thành Thiên bi tuyệt hình dáng, trong lòng có chút kỳ quái. À, Lạc Nhi, ta nói thật nói cho ngươi, nếu như ngươi đón nhận cái này thức tỉnh nghi thức, ngươi liền sẽ khép kín thất tình lục dục. Mặc dù ngươi có thể thức tỉnh vượt ngoại hết thảy, nhưng ngươi sẽ không lại nhớ ta, cũng sẽ không lại nhớ Diệp Thần. Long Thành Thiên vẫn than thở, hướng Diệp Lạc Nhi nói ra chân tướng. Mặc dù hắn chẳng muốn mất đi Diệp Lạc Nhi, nhưng càng không muốn giấu giếm nàng cả đời. Hiện tại là thời điểm để cho nàng lựa chọn. Rốt cuộc là bất chấp mất tình dục giá phải trả, tiếp nhận nghi thức, thức tỉnh hết thảy, vẫn là giữ hiện trạng, vĩnh viễn hồ đồ đi xuống. Cái gì? Diệp Lạc Nhi nghe được Long Thành Thiên mà nói, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới nghi thức giá phải trả lại có thể sẽ lớn như vậy. Khép kín nàng thất tình lục dục, để cho nàng quên Long Thành Thiên, quên Diệp Thần, vậy làm người còn có ý nghĩa gì? Không, ta cự tuyệt. Cái nghi thức này, ta không thể tiếp nhận. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Lạc Nhi liền cho ra câu trả lời. Nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận cái nghi thức này, biến thành một cái xác biết đi. Nếu như không chấp nhận, ngươi thì phải hồ đồ cả đời, ngươi nguyện ý không? Long Thành Thiên nhẹ giọng nói. Coi như hồ đồ cả đời, ta cũng không phải làm cái xác biết đi. Diệp Lạc Nhi cắn răng, ánh mắt đặc biệt kiên quyết. Cha, ta chẳng muốn quên ngươi, cũng không muốn quên Diệp Thần. À. Long Thành Thiên đứng chắc tay, thở thật dài. Trong địa cung, nhất thời rơi vào yên tĩnh. Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên cũng không nói gì, một cái rồng thần pho tượng ở chung quanh yên tĩnh đúc đứng thẳng, bầu không khí thần bí kiềm chế, có chút quỷ dị hình dáng. Ầm. Ngay tại lúc này, một hồi kinh người chập chờn từ bên ngoài truyền tới. Phụng Đế Thích Tiên đại nhân phát dụ, chu diệt cấm địa tội nhân. Một đạo quần quần thanh âm, quần quần vang lên. Liền gặp một người mặc Đế Uyên Điện chấp sự quần áo nam tử, tay nâng pháp dụ trục cuốn, sải bước đặt tới. Ở hắn sau lưng, bóng người lay động, không biết đi theo nhiều ít Đế Uyên Điện cường giả. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, nam tử này chính là Tư Không Liệt. Lúc này Tư Không Liệt nhưng không có chút nào nhân từ hình dáng, chỉ có đầy hừng hực sát khí, thiên thần cảnh tầng 8 thiên khí thế, lộ ra đến trình độ cao nhất. Nguyên lai hắn nói tạm biệt Diệp Thần sau đó, liền được Đế Thích Thiên mệnh lệnh, muốn hắn chạy tới nơi đây, chu diện xông vào địa cung người ngoại lai. Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên. Đáng chết, Đế Uyên Điện người tới. Long Thành Thiên sắc mặt chợt biến, Diệp Lạc Nhi chân chính thân thế có thể và Đế Uyên Điện có cực lớn dây dưa dễ má. Hắn biết ngày này sẽ đến, nhưng chưa từng nghĩ qua, nhanh như vậy. Động thủ, làm thịt bọn họ. Tư Không Liệt quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, sau lưng rất nhiều cường giả gào thét liều chết xung phong ra. Ngay lập tức, Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên hai người cũng lâm vào trùng trùng bao vây bên trong. Cẩn thận! Long Thành Thiên quát to một tiếng, hóa thân giả kỳ chun, long chảo giết ra, hung hăng hướng chung quanh Đế Uyên Điện cường giả lướt đi. Ác liệt kinh khí đột nhiên gào thét, nhấc lên trùng trùng gợn sóng. Nhưng mà chung quanh Đế Uyên Điện các cường giả lẫn nhau tới giữa kết thành trận thế, hơi thở nối thành một phiến, hoàn toàn không sợ hãi Long Thành Thiên công kích, rồi rít rút binh khí ra chém cắt hư không, ung dung phá giải. Cha, ta tới giúp ngươi. Cựu Long Thần Hỏa che chở, hạ xuống. Diệp Lạc Nhi thét mắng một tiếng, tiêm vung tay lên, vô tận viêm mang lao nhanh, một cái to lớn, cái lồng gào thét ra, giống như kim trung đúc thành, toàn thân chiếm cứ 9 con rồng lửa, đằng đằng sát khí, hung hãn vô cùng. Ầm. Cựu Long Thần Hỏa che chở vừa ra, lúc này liền có mấy cái Đế Uyên Điện cường giả gặp phải chấn áp, thân thể bị vô tận lửa cháy bừng bừng, sống sờ sờ đốt thành cho tàn. Lạc Nhi, nguyên lai ngươi đã thức tỉnh Cựu Long Thần Hỏa che chở. Thấy vậy, Long Thành Thiên mừng rỡ không thôi. Cái này Cựu Long Thần Hỏa che chở quan hệ đến Diệp Lạc Nhi sau lưng bí mật, là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, có đặc biệt nóng dược lực sát thương, có thể dựa vào cao nhất lửa trời đốt diệt kẻ địch, hơn nữa thần hỏa che chở bản thân, vậy là vô cùng lợi hại phòng thủ pháp bảo, có thể nói là công thủ kiêm bị. Cha, dựa vào tới đây. Diệp Lạc Nhi ngưng thần khống chế Cựu Long Thần Hỏa che chở, chỉ cần có món pháp bảo này hộ thân, nàng và Long Thành Thiên liền sẽ không xảy ra chuyện. Được. Long Thành Thiên tới gần Diệp Lạc Nhi bên người, hai người có Cựu Long Thần Hỏa cái lồng che chở, nhất thời miễn nổi lo về sau. Lập tức liên thủ giết ra, long chảo cơ múa gian, đạo đạo ác liệt nhuệ khí phá giết, lập tức lại có mấy cái Đế Uyên Điện cường giả chết. Hừ, sớm biết ngươi có Cửu Long Thần Hỏa che chở, Đế Uyên pháp dụ, cho ta trấn áp. Tư Không Liệt thấy một màn này, nhưng là thông thả, sử dụng pháp dụ trục cuốn, nhất thời gian, liền có một từng đạo kim quang từ pháp dụ trục cuốn bên trong thả ra, hóa thành một cái kim quang cự truy, lăng không đập rơi xuống. Là Đế Thích Thiên hơi thở. Long Thành Tiên sắc mặt chợt biến, từ nơi này pháp dụ chủ quân phía trên, hắn lại bắt được Đế Thích Thiên hơi thở, khoáng đạt mà mênh mông, như vũ trụ tinh không, không thể ngửa mặt trông lên. Đang, kim quang cự truy hung hăng rơi xuống, đập vào Cửu Long Thần Hỏa phủ lên mặt, cự truy gõ chung, phát ra to lớn vang dội, cơ hồ làm người ta màng nhĩ tan vỡ. Phốc xích. Ở to lớn chấn động hạ, Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên cũng khạc ra máu tươi, bị nội thương. Mà Cửu Long Thần Hỏa che chở, vậy ô minh một tiếng, hóa thành lưu quang, chui hồi Diệp Lạc Nhi trong cơ thể. Đế Thích Thiên pháp dụ chân khí, chân thực cường hãn, Diệp Lạc Nhi tu vi còn rất yếu, ở Đế Thích Thiên hơi thở nghiền ép hạ, hoàn toàn không thể lại thả ra Cửu Long Thần Hỏa che chở. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tư Không Liệt cười lạnh, pháp dụ kim quang nóng rực, cự truy vênh đập, phải đem hai người đập thành thịt nát. Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên lật đật né tránh, hình dáng nhưng là chật vật. Ầm. Kim quang kia cự truy đập rơi xuống đất, làm được toàn bộ địa cung cũng lay động. Ở Đế Thích Thiên pháp dụ chân khí bao phủ hạ, Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên đều cảm thấy khó thở, khí cơ trệ chất. Nguyên bản Diệp Lạc Nhi còn có Thiên Hình Ngũ Tuyệt trận thủ đoạn, nhưng giờ phút này cũng không lực thi triển. Đế Thích Thiên uy nghiêm, đích thực quá đáng sợ, muốn xóa bỏ hai người, thật là dễ như trở bàn tay. Lạc Nhi, chạy mau, ta đi đối phó bọn họ. Long Thành Thiên liền gầm thét, long trảo nạt quyết, từng luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, không ngừng hô gào cồn đằng trước, tựa hồ tùy thời có thể nổ. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, ngươi dám? Tư Không Liệt thấy một màn này, nụ cười nhất thời cứng ngắc, nghiêm nghị giật uống. Chương 3271, hết thảy thay đổi. Nguyên lai Long Thành Thiên sắp muốn thi triển thuật pháp, lại là Thiên Ma tộc độc môn thần thông, 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Môn thuật pháp này, thông qua tan rã tự bạo, đưa tới động trời nổ, lực tàn phá đặc biệt đáng sợ, cũng không biết Long Thành Thiên là từ nơi nào học được. Lấy hắn tu vi và khí huyết, một khi tự bạo, sợ là cả địa cung đều phải sụp đổ, mà Tư Không Liệt bằng người, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, liền cặn bã cũng không biết còn lại. Đế Uyên pháp dụ, giết. Trong lúc nguy cấp, Tư Không Liệt lật đật thúc dục pháp dụ trục cuốn, đem Đế Thích Thiên hơi thở toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ông ông ông. Nhất thời gian, địa cung bên trong kim quang cuồn cuộn, vô tận đế uy tràn ngập, từng luồng pháp dụ chân khí hóa thành cự truy, trường đao, phi kiếm, súng kích, cương xoa, búa dịu vân vân thần binh lợi khí, kim quang diễm diễm, hung hăng giết hướng Long Thành Thiên. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, bạo. Long Thành Thiên ngửa mặt lên trời chật quát, một viên quả nhãn dẫn đầu nổ lên, ầm một tiếng, đưa tới kinh khủng gợn sóng, một cổ đáng sợ khí lãng nổ, ngay tức thì cuộn sạch đi ra ngoài. Không tốt. Trung quanh đế uyên điện cường giả, chấn động chỉ kêu to, lật đật rút người ra bay ngược, nhưng vẫn có mấy người động tác chậm hơn, bị nổ sóng trùng kích, sống sờ sờ nghiền thành mảnh vỡ. Long Thành Thiên mắt phải đã hoàn toàn nổ tung, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng hắn thần sắc, nhưng là vô cùng đoạn tuyệt, không chút do dự nào hình dáng, đang muốn tiếp tục tự bạo, nhưng Tư Không Liệt pháp dụ chân khí đã gào thét tới. Vô số thần binh lợi khí, ngay đầu chấn áp xuống tới. Long Thành Thiên thân thể, gắt gao bị chấn rơi trên mặt đất, máu tươi hỗn loạn, khí cơ rối loạn, thiên ma tan rã hơi thở, vậy hoàn toàn tiêu tàn mát. Cha. Diệp Lạc Nhi đầu ngón tay che miệng ba, vành mắt đỏ bừng, quát to một tiếng, cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Lúc này Long Thành Thiên, một con ngươi đã nổ tung, chảy máu mặt đầy, nhưng hắn cũng chỉ tự bạo một con ngươi, còn chưa kịp hoàn toàn tan rã, liền gặp phải Tư Không Liệt chấn áp. Ở vô số thần binh lợi khí nghiền ép hạ, hắn cả người vảy rồng bể tan cảnh, máu tươi đầm địa, hình dáng đặc biệt thê thảm. Cháy mau. Long Thành Thiên xé tiếng kêu to, hắn mới vừa bể mất một viên mắt rồng, đẩy lui Đế Uyên Điện cường giả, hiện tại Diệp Lạc Nhi chạy trốn, còn có cơ hội. Có thể chạy đi nơi nào? Giết cho ta liền nàng. Tư Không Liệt nghiêm nghị hét ra lệnh, trung quanh Đế Uyên Điện cường giả lại lần nữa liều chết súng phong lên. Tại sao? Tại sao phải ép ta? Diệp Lạc Nhi nhìn trung quanh như thủy triều kẻ địch, còn có Long Thành Thiên thê thảm hình dáng, nước mắt cuối cùng là nhỏ giọt xuống. Rốt cuộc, nàng ánh mắt đổi được kiên quyết. Tựa hồ là quyết định cái gì? Vèo. Bước chân một cước. Diệp Lạc Nhi bước vào trận pháp. Nàng không do dự nữa, chính thức tiếp thu nghi thức. Ùng ùng. Nhất thời gian, toàn bộ địa cung cũng kịch liệt lay động. Vậy từng ngọn rồng thần pho tượng không ngừng chấn động. Vào giờ khắc này, tất cả rồng thần pho tượng tựa hồ đều sống lại. Mỗi một pho tượng, rồng thần con ngươi cũng lóe lên dị quang. Hư không chỗ sâu, tựa hồ có vô tận tiếng rồng ngâm không ngừng truyền đạt ra. Nguy rồi, mau ngăn cản nàng. Thấy vậy, Tư Không Liệt cả kinh thất sắc, biết Diệp Lạc Nhi đang tiếp thụ thượng cổ nghi thức, muốn khôi phục thượng cổ lực lượng. Trung quanh Đế Uyên Điện các cường giả vậy cảm thấy không ổn, rối rít nhắc tới binh khí, hung hãn hướng Diệp Lạc Nhi lướt đi. Suy suy suy. Nhưng mà Diệp Lạc Nhi trên mình vô tận oai rồng bùng nổ, từng cái xiềng xích mang kinh khủng thiên thai hơi thở điên cuồng xuyên qua ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, từng cái Đế Uyên Điện cường giả bị xiềng xích xuyên thủng. Trong phút chốc, thắng thân toi mạng, Thiên Hình Ngũ Tuyệt trận. Tư Không Liệt con ngươi co rút một cái, nhưng là có chút luống cuống. Giờ phút này Diệp Lạc Nhi thi triển thủ đoạn chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hạ gần trước Thiên Hình Ngũ Tuyệt trận, có nước lửa sấm gió thiên tuyệt hơi thở, có thể đưa tới vô cùng thiên thai, tiêu diệt hết thể kẻ địch, đặc biệt đáng sợ. Lạc Nhi. Long Thành Thiên nhìn một màn này, ánh mắt nhưng là có chút mờ mịt và không thôi hình dáng. Diệp Lạc Nhi rốt cuộc chịu nhận bị nghi thức, nhưng hắn nội tâm cũng không có chút nào cao hứng. Bởi vì, đang tiếp thụ nghi thức sau đó, Diệp Lạc Nhi thất tình lục dục thì sẽ hoàn toàn khép kín. trí nhớ trước kia, vậy sẽ hoàn toàn mất. Cùng nghi thức sau khi kết thúc, nàng sẽ không lại nhận được Long Thành Thiên cái này phụ thân, cũng sẽ không lại nhận được Diệp Thần, nàng đem hoàn toàn biến thành một cái lãnh khốc vô cùng, là báo thủ mà sinh máy sát hại. Ùng ùng, từng ngọn rồng thần pho tượng, dị tượng kịch liệt hơn, kim quang tràn ngập, long ngâm gào thét, thần thái kinh thiên. Tất cả ánh sáng sáng chói, tất cả khí tức cổ xưa, toàn bộ hội tụ ở Diệp Lạc Nhi trên mình. Diệp Lạc Nhi hai tròng mắt đóng chặt, tựa hồ thừa nhận to lớn thống khổ. Nàng cảm thấy mình tình dục, mình chỉ nhớ, đang không ngừng cách xa mình. Ta rất nhanh, thì phải quên cha ta, quên Diệp đại ca liền sao? Hoảng hốt tới giữa, Diệp Lạc Nhi nội tâm trống rỗng mà bị thương. Diệp đại ca, ta sẽ không quên ngươi. Đời này, ta cũng sẽ không quên ngươi. Diệp Lạc Nhi liều mạng nhớ trước Diệp Thần hình dáng, bắn ra một phiến vảy rồng, ở mình lòng bàn tay, khắc xuống liền Diệp Thần tên chữ. Ở tên chữ khắc xuống ngay tức thì, vô tận hắc ám bao phủ, Diệp Lạc Nhi mất đi tất cả trí nhớ, cái gì cũng không biết. Mà cùng lúc đó, thượng cổ lực lượng, vậy hoàn toàn thức tỉnh. Rào. Ngay lập tức, Diệp Lạc Nhi thân rồng bên trên, bộc phát ra vô cùng nóng rực kim quang. Ra thiên hư không, thế giới vô tận, tựa hồ có vô số rồng thần đang ngâm sướng màn bái, nguyên bản u ám địa cung, xuất hiện từng luồng thụy khí sáng mở, phơi bày ra vô cùng khoáng đạt thở mạnh voi. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Đang thức tỉnh thượng cổ lực lượng sau đó, Diệp Lạc Nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại là ngay lập tức, liền bước chân vào thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Khoảng cách trong truyền thuyết thần đế cảnh giới, chỉ có một bước xa. Xuy xuy xuy. Từng cái thiên hình xiển xích từ Diệp Lạc Nhi trong cơ thể gào thét ra. Mỗi một cái trên mặt ống khóa đều mang từng luồng kinh khủng thiên thai hơi thở. Nước lửa phong lôi, năm đại thiên tuyệt thai khí không ngừng ở trên ống khóa cồn đẵng trước, cả tòa địa cung cũng lay động, tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Ở lúc trước, Diệp Lạc Nhi chỉ lĩnh ngộ lửa tuyệt chi đạo, nhưng giờ khắc này, nàng hồi phục cổ xưa lực lượng, ngũ tuyệt đại đạo, toàn bộ lĩnh ngộ. Thiên thai ngũ tuyệt, vạn pháp quý nhất. Nàng hơi thở, thật là khoáng đạt đến coi trời bằng vung bước. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh tầng 8 trời, nhưng dựa vào thiên hình ngũ tuyệt trận uy áp, thần thông của nàng thậm chí có thể nghiền ép thượng cổ thần đế, coi như là đối mặt thánh tổ cảnh cao thủ, cũng có dung chuyển mũi nhọn thực lực. Xong rồi. Thấy vậy, Tư Không Liệt cả người ngây tại chỗ, hoàn toàn rung động. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, thiên uy mênh mông, coi trời bằng vùng, tựa hồ là chấp trưởng chư thiên thai nạn thần linh, cường đại đến không thể chiến thắng bước. Mặc dù hắn tu vi, vậy đồng dạng là thiên thần cảnh tầng 8 trời, nhưng thực lực chân chính và Diệp Lạc Nhi so sánh, kém được quá xa. Chạy, chạy mau. Chia nhau chạy. Trở về bẩm báo đế thích tiên đại nhân. Tư Không Liệt phục hồi tinh thần lại, luôn miệng hét ra lệnh. Chương 3272, giận cả tóc gáy. Trung quanh đế viên điện các cường giả hơi sững sờ một chút, lập tức tứ tán chạy như bay chạy trốn. Nhưng mà Diệp Lạc Nhi cũng không có cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Nàng mở mắt ra, ánh mắt vô cùng lanh khốc, từng cái thiên hình xiềng xích phá rít ra, mang vô cùng trời phạt thần phạt hơi thở, điên cuồng quất mạnh ra. Phốc phốc phốc. Toàn trường tất cả đế viên điện cường giả gặp phải khóa quất roi, ngay tức thì thân thể tan vỡ, mất đi sức sống, trở thành một cái cổ thi thể. Trong chớp mắt, Diệp Lạc Nhi đại sát tứ phương, tàn sát toàn trường. Phách tức tới cực điểm. Lạc Nhi. Long Thành Thiên ngơ ngác nhìn nàng, chỉ cảm thấy mình ngày xưa khôn khéo con gái, giờ phút này đổi được vô cùng xa lạ. Hắn rất rõ ràng, Diệp Lạc Nhi đã hoàn toàn hồi phục thượng cổ năng lượng, nàng huyết mạch vậy hoàn toàn lột xác, lúc này nàng, đơn giản là nhân gian hung khí, không người có thể ngăn cản nàng mũi nhọn. Nhưng nàng ánh mắt, nhưng lại như là này lạnh như băng, như vậy hờ hững. Hiển nhiên, nàng thất tình lục dục đã bị hoàn toàn phong bế. Nàng chỉ nhớ, vậy hoàn toàn bị phong ấn. Đã từng là thân nhân bạn bè, nàng sẽ không lại nhớ. Suy Diệp Lạc Nhi thần sắc lạnh lùng, tiêm vung tay lên, một cái xiềng xích giết hướng Tư Không Liệt. Đế bên địa người, chỉ có Tư Không Liệt còn sống. Nhìn trời hình xiềng xích đánh tới, Tư Không Liệt vô cùng kinh hoàng, bỗng rút ra trường kiếm, chỉ Long Thành Thiên đầu, quát lên, dừng tay. Ngươi dám động tay, ta liền. Phốc xích. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Lạc Nhi xiềng xích như phi kiếm vậy xuyên qua tới, hung hăng nhất kích, xuyên thủng tim hắn, hoàn toàn giết chết. Ùm. Tư Không Liệt thi thể rớt xuống đất, ánh mắt vẫn trợn tròn, đọng lại to lớn chấn động chỉ vẻ. Một tấm hộ thân linh phù từ trên người hắn đánh mất đi ra ngoài, vậy đi theo nghiền. Thành cựu đế uyên điện chấp sự, hắn tự nhiên có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng Diệp Lạc Nhi uy thế, chân thực thật đáng sợ, hắn lá bài tẩy cũng không giữ được hắn, trực tiếp bị giết chết. Lạc Nhi. Long Thành Tiên thấp giọng lẩm bẩm, Diệp Lạc Nhi chỉ nhớ, quả nhiên bị hoàn toàn phong ấn, liền hắn tánh mạng cũng không để ý, nói giết liền giết, hoàn toàn không cho Tư Không Liệt dùng con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cơ hội. Ngươi là ai? Diệp Lạc Nhi lạnh lùng mở miệng, ngưng mắt nhìn Long Thành Tiên. Mơ hồ tới giữa, nàng cảm thấy Long Thành Thiên có chút quen thuộc, nhưng vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Ta lại là ai? Đáng sợ hơn phải, nàng khổ khổ suy tư dưới, lại có thể liền mình là ai, vậy không nhớ gì cả. Nhìn Diệp Lạc Nhi bộ dáng như vậy, Long Thành Thiên nước mắt chảy xuống, vậy chỉ bạo liệt con mắt trái, hốc mắt không ngừng chảy ra máu loãng, hình dáng đặc biệt thê thảm. Đầu thật là đau. Diệp Lạc Nhi cắn răng, che đầu mình, một mặt vẻ thống khổ. Sát 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 giết. Nàng chỗ sâu trong óc, trong ký ức, tựa hồ có một đạo cổ xưa thanh âm, phát ra mãnh liệt báo thù ý niệm. Ở nơi này cổ thanh âm chấn động hạ, Diệp Lạc Nhi ánh mắt đống nhiên hung hãn, vung tay lên, xiềng xích phá không dễ ra, trực kích Long Thành Thiên. Long Thành Thiên cũng không có phản kháng, mang trên mặt đắng chắc và giải thoát diễn cảm. Diệp Lạc Nhi hồi phục thượng cổ năng lượng, kế tiếp hết thể nhân quả, có thể ủy thác cho nàng, hắn cũng có thể an tâm chết. Suy, nhưng mà xiềng xích đến lòng hắn bẩn phía trước lại đột nhiên dừng lại. Diệp Lạc Nhi cau mày, nàng vốn là muốn hoàn toàn giết chết Long Thành Thiên, nhưng không biết sao, sâu trong nội tâm nhưng là dâng lên to lớn kháng cự. Cuối cùng nàng lắc đầu một cái, không nói một lời, thu hồi xiềng xích, xoay người rời đi địa cung. Lạc Nhi, nhìn Diệp Lạc Nhi rời đi hình bóng, Long Thành Thiên kinh ngạc thất thần. Xem Diệp Lạc Nhi hình dáng, nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn mất trí nhớ, còn cất giữ một chút bản năng từ bi. Không biết đời này ngươi có thể hay không còn nhớ lại cha, ngươi có lẽ sẽ dần dần bị huyết mạch trí nhớ chiếm đoạt. Long Thành Thiên tự lẩm bẩm, nhìn chung quanh Đế Uyên Điện thi thể đầy đất, ánh mắt mê mang trầm tư. Mà Diệp Lạc Nhi từng bước một đi ra ngoài. Lúc này nàng đã khôi phục hình người. Ở bên ngoài xem, nàng chỉ là một xinh đẹp làm người hài lòng cô gái nhỏ, không có một chút sát ý lạnh như băng. Không có ai biết, nàng mới vừa đại động thiên uy, chu diệt Đế Uyên Điện rất nhiều cường giả. Nàng cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay, nhưng gặp lòng bàn tay bên trên có khắc Diệp Thần hai chữ, chữ viết khắc cốt minh tim, tựa hồ mang theo vô cùng mãnh liệt lưu luyến hơi thở. Diệp Thần, người này là ai? Vì sao ta niệm hắn tên chữ, tim lại mơ hồ cảm giác đau đớn? Diệp Lạc Nhi ánh mắt mê mang, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, mà đầu óc trí nhớ chỗ sâu lại có cổ xưa thanh âm ở quanh quẩn. Tại sao có một cổ lực lượng chỉ dẫn ta hướng một phương hướng đi, người nọ chính là ta trên tay khắc Diệp Thần, vẫn là nói đối phương là ta cửu nhân? Đạo thanh âm kia ở chỉ dẫn nàng. Mà lúc này giới vực thành, không giới lâm, ông một hồi ba động kỳ dị mơ hồ truyền ra. Ừ, mới vừa đưa đi Dương Tử Hân, Diệp Thần nhíu mày một cái, móc ra Tư Không Liệt cho hắn pháp dụ trục quấn, nhưng kinh ngạc phát hiện Tư Không Liệt ở lại trong quyển trục hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Cái này bản pháp dụ trục quấn mang theo Đế Thích Thiên pháp lực chân khí, đang cùng Thanh Thị Trúc Long thời điểm chiến đấu hắn đã toàn bộ tiêu hao sạch, nhưng ngoài ra trục quấn trên còn có Tư Không Liệt hơi thở. Diệp Thần nếu như muốn gia nhập Đế Uyên Điện mà nói, có thể dọc theo cái này hơi thở và Tư Không Liệt liên lạc. Nhưng lúc này Tư Không Liệt hơi thở nhưng hoàn toàn biến mất, cái này trục quấn vậy trở thành một tấm giấy vụn. Tư Không Liệt bỏ mình. Diệp Thần thầm kinh hãi, không nghi ngờ chút nào Tư Không Liệt đã chết, cho nên trục quấn phía trên hơi thở mới sẽ hoàn toàn tiêu tàn mát. Không biết là ai giết hắn. Diệp Thần suy nghĩ, Tư Không Liệt là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, tu vi quả thực không thấp, hơn nữa còn là Đế Uyên Điện chấp sự, coi như là thiên đạo cùng minh điện đều phải cho hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại hắn nhưng hoàn toàn chết, cũng không biết là bị ai giết chết. Diệp Thần nghi ngờ dưới thiên nhãn thấy rõ trong sâu thẳm, nhưng bắt được một chút đặc biệt đáng sợ nhân quả. Diệp Lạc Nhi, lại là Lạc Nhi, không thể nào. Lạc Nhi chút thực lực này, làm sao có thể giết chết Tư Không Liệt? Diệp Thần bắt được nhân quả, nhất thời vô cùng khiếp sợ, chỉ lấy vì mình suy diễn sai rồi. Dẫu sao, Diệp Lạc Nhi thực lực và Tư Không Liệt so sánh, cách nhau khá xa. Hơn nữa, Tư Không Liệt thân là Đế Uyên Điện chấp sự, trên tay nhất định có lá bài tẩy, coi như là hắn, vậy không tuyệt đối chắc chắn chém giết. Nhưng Diệp Lạc Nhi, nhưng là giết chết Tư Không Liệt, nàng rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Suy, ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ gặp một đạo bóng đẹp ngự gió bay vút tới. Lạc Nhi. Diệp Thần quát to một tiếng, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này bóng đẹp chính là Diệp Lạc Nhi. Hắn vừa nghĩ tới Diệp Lạc Nhi sự việc, nàng liền hạ xuống xuất hiện các loại nhân quả số mạng ở trong nháy mắt toàn bộ thu thúc trong sâu thẳm, tựa hồ hết thảy đều có định luận, để cho hắn có loại da đầu tê dại, cảm giác giận cả tóc gáy. Chương 3273, vậy đồng ý. Lúc này Diệp Lạc Nhi ánh mắt đặc biệt không đúng, không có trước kia linh động hoạt bát, chỉ có vô cùng lạnh lùng, vô cùng rét lạnh, tựa như đọng lại một tầng ngàn năm hàn băng, để cho người nhìn một cái liền không lạnh mà run. Lạc Nhi, ngươi. Diệp Thần nhất thời lộ vẻ xúc động, mơ hồ tới giữa cảm thấy Diệp Lạc Nhi thay đổi. Giết. Diệp Lạc Nhi ánh mắt rét lạnh nhìn Diệp Thần, tựa như thấy được một cái chướng mắt côn trùng, đống nhiên ra tay, một cái xiềng xích mang lửa tuyệt thiên thai hơi thở hung hăng giết hướng Diệp Thần. Đỏ bừng xiềng xích xuyên qua hư không, phát ra suy suy tiếng vang, uy danh đặc biệt khủng bố. Diệp Lạc Nhi lột xác sau đó, trong truyền thuyết thiên hình ngũ tuyệt trận, nàng cũng có thể tiện tay thi triển, không phí nhiều sức, có thể tưởng tượng được nàng có lợi hại dường nào. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần thật sâu kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Lạc Nhi hơi thở vô cùng cường đại, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 trời, khoảng cách trong truyền thuyết thần đế chỉ có một bước xa. Mắt hôm nay hình xiềng xích giết tới, Diệp Thần vội vàng rút ra sát kiếm, hắn không có đối với Diệp Lạc Nhi sử dụng hủy diệt mộ đạo, mà là khiến cho cái bát quái thiên đan thuật thủy pháp bí kỹ, thân kiếm nổ lên một chùm màu u lam nước mang, và Diệp Lạc Nhi xiềng xích đụng vào nhau. Xuy xuy xuy. Trường kiếm xiềng xích đánh nhau, nước lửa va chạm, nhất thời bùng nổ tầng tầng khói mù, từng cơn tranh như vậy thiết vang truyền ra. Diệp Lạc Nhi ánh mắt vẫn lạnh lùng, lại lần nữa vung ra xiềng xích, giết hướng Diệp Thần. Lạc Nhi, ngươi làm gì? Là ta à? Ngươi không nhận được ta sao? Diệp Thần cắn răng, vội vàng thua kiếm đón đỡ, không ngừng hò hét. Ta kêu. Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi ngẩn ngơ, thế công hơi bữa. Ừ, ngươi kêu Diệp Lạc Nhi, ta là Diệp Thần, là ngươi Diệp đại ca à? Ngươi cũng không nhớ sao? Diệp Thần liền liền kêu to, hy vọng có thể thức tỉnh nàng. Ngươi, ngươi kêu Diệp Thần. Diệp Lạc Nhi đầu ầm một tiếng, nhất thời một phiến chỗ trống, túi đầu nhìn xem tay mình tim. Vậy Diệp Thần hai chữ vẫn là như vậy khắc cốt minh tim. Ngươi mất trí nhớ, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Diệp Thần hỏi thăm, đồng thời mở thiên ma động minh mắt, muốn nhìn tấu Diệp Lạc Nhi sau lưng trải qua. Nhưng hắn thiên nhãn mở một cái, thì tựa hồ chạm tới cái gì cấm kỵ, lại có thể rất miễn cưỡng bị trấn áp được đóng cửa, ánh mắt một hồi đau nhói. Hiển nhiên, ở Diệp Lạc Nhi trên mình, nhân quả cấm kỵ lớn vô cùng, cả ngày ma động minh mắt cũng không có thể xuyên qua, hắn chỉ có thể từ tư không liệt chết, mơ hồ suy đoán ra, Diệp Lạc Nhi có thể là đón nhận nào đó loại truyền thừa, hoặc là nghi thức nào đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng vậy được to lớn cản trở, trí nhớ bị phong ấn. Ta không biết. Diệp Lạc Nhi ánh mắt mê mang, trong lòng một phiến rối ren. Ngươi đừng sợ, ta vì ngươi chữa trị. Diệp Thần buông kiếm, cất bước hướng Diệp Lạc Nhi đi tới. Diệp Lạc Nhi trí nhớ bị phong ấn, thất tình lục dục tinh thần, tựa hồ vậy bị phong tỏa, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn tinh thông bắt quái thiên đan thuật, chỉ cần thăm dò Diệp Lạc Nhi mấu chốt, còn có cứu vãn cơ hội. Con bé này vấn đề tựa hồ là thất tình lục dục bị phong tỏa, có chút khó giải quyết, ngươi cẩn thận là hơn, cởi chung phải do người buộc chung. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Cổ Đan Tôn thấy Diệp Lạc Nhi hình dáng, vậy cho ra ý kiến. Có lẽ ta dựa vào bắt quái thiên đan thuật hẳn có thể chữa khỏi nàng. Diệp Thần lắc đầu một cái, từng bước hướng Diệp Lạc Nhi đi tới. Chớ tới gần ta. Diệp Lạc Nhi thấy Diệp Thần đến gần, nhưng là bỗng nhiên cảnh giác, ánh mắt đổi được đằng đằng sát khí. Thiên hình ngũ tuyệt, vạn pháp quý nhất, cho ta chết. Hạ một sát, nàng quát lạnh một tiếng, vung tay lên, vô số điều xiển xích bạo rết ra. Suy suy suy, từng luồng địa thai nạn lụt, phong thai hỏa hoạn, còn có sấm thai hỏa hơi thở ở trên mặt ống khóa lao nhanh gầm thét. Từng cái xiển xích phá vỡ hư không, thì có kinh khủng thai nạn hỏa khí điên cuồng tràn ngập ra. Bầu trời hỗn loạn, mặt đất rạn nứt. Hãn biển bạo rơi, lửa cháy bừng bừng trùng tiêu, sấm sét điện mang lóng lánh. Cơ hồ là ngay lập tức, trên trời dưới đất liền hiện đầy thiên thai tuyệt hỏa sát khí. Không tốt. Diệp Thần cả kinh thất sắc, nắm giữ thiên hình ngũ tuyệt trận Diệp Lạc Nhi, hơi thở so với Thanh Thị Trúc Long còn kinh khủng hơn, đơn giản là coi trời bằng vung. Đại uy thiên long, chư thiên pháp tướng, pháp hoa mất đi trời, dậy. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần hét lớn một tiếng, vốn định thi triển xương mù hóa thần thông, cuối cùng vẫn là lựa chọn bước chân đạp một cái Phật quang kết giới, ngay tức thì lững lờ ra. Cùng lúc đó, hắn khua kiếm giết ra, sắc kiếm lộ ra một vẻ mất đi kim quang, chém thẳng phía trước xiềng xích. Suy suy suy, đầy trời xiềng xích gào thét tới, như từng cái con trăn, mang hai nạn đáng sợ hơi thở, gắt gao cuốn lấy Diệp Thần thân kiếm. Ô, các loại mất đi kim quang, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Diệp Thần phát hoa mất đi trời, đối mặt Diệp Lạc Nhi thiên hình ngũ tuyệt trận, nhất thời rơi xuống hạ phong. Dẫu sao, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, phát hoa mất đi thiên đứng hàng thứ 7, mà thiên hình ngũ tuyệt trận xếp hàng thứ 5. Giờ phút này hợp lại giết, Diệp Thần vậy không đụng nổi. Cổ họng hắn dương ra, đang muốn vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm, nhưng Diệp Lạc Nhi ác liệt như điện, cũng không cho hắn xuất thủ cơ hội. Suy suy suy, vô số điều xiềng xích ngay lập tức tập sát tới, hung hăng khóa lại Diệp Thần thân thể. À, Diệp Thần phát ra kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy nước lửa phong lôi, thiên hai ngũ tuyệt hỏa khí, tất cả đều hung hăng dưới sự xung kích tới, ra nhất thời giãn nước, kinh mạch vô cùng đau nhức. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi nhìn hắn bị thương thống khổ hình dáng, lại không tự chủ được kêu một tiếng Diệp đại ca. Lạc Nhi, ngươi nhớ lại ta. Diệp Thần lộ ra một cái quyết tuyệt nụ cười. Không. Diệp Lạc Nhi đầu đau nhức, tâm loạn như ma, từng bước lui về phía sau, tim không ngừng co gắp. Tâm thần của nàng một phiến hỗn loạn, nhìn trong lòng bàn tay ghi lòng tạc dạ tiểu chữ, nàng vành mắt một đỏ, chảy nước mắt. Ngươi rốt cuộc là ai, ta lại là ai? Diệp Lạc Nhi xé tiếng gào thét, hình dáng rất là thống khổ. Lạc Nhi, ngươi rốt cuộc thế nào? Diệp Thần rất muốn tới gần nàng, nhưng lại không dám đến gần. Diệp Lạc Nhi nước mắt lớn giọt lớn rơi xuống, cuối cùng, nàng cong ngón tay bắn ra, để lại một phiến vảy rồng, chợt xoay người bay khỏi đi. Diệp Thần tiếp vảy rồng, nhìn nàng đi xa hình bóng, suy nghĩ xuất thần. Lạc Nhi nàng rốt cuộc trải qua cái gì? Diệp Thần mở mịt thất thần, chỉ cảm thấy sự việc không đơn giản. Bảy càng đưa lên. Câu phiếu hàng tháng. Chương 3274, Diệp Lạc Nhi nhân quả. Lạc Nhi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Sau lưng có thể cất giấu thiên đại chuyện. Đúng rồi, Long Thành Thiên, nếu như có thể tìm được Long Thành Thiên tiền bối, ta hẳn có thể biết hết thảy. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, mặc dù thiên ma động minh mắt, không thể nhìn thấu sau lưng sương mù dày đặc, nhưng mơ hồ tới giữa, hắn vậy cảm giác được, Long Thành Thiên là một cái mấu chốt. Chỉ cần tìm được Long Thành Thiên, liền có thể biết tất cả ngọn nguồn. Nếu như đoán không lầm, Long Thành Thiên chắc còn ở Vô Tận Hải vực. Đi xem. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức biến dạng hư không, đi Vô Tận Hải vực. Vô Tận Hải vực trên, sóng biển sôi trào, nước văng khắp nơi, nhất phái mãnh liệt khí tượng. Đáy biển sát khí biến mất được xong hết rồi. Còn như Long Thành Thiên, căn bản không có. Hiển nhiên là trước đây không lâu rời đi. Long Thành Thiên tiền bối đi. Hơn nữa, làm Diệp Thần hạ xuống Vô Tận Hải vực, hắn nhưng phát hiện, Long Thành Thiên nhân quả tung tích đã hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên, Long Thành Thiên sẽ không lại tới đây. Bất quá, ở nơi này Vô Tận Hải vực trên, Diệp Thần nhưng là bắt được Tư Không Liệt nhân quả dấu vết. Tư Không Liệt làm sao sẽ tới nơi này? Vô Tận Hải vực thuộc về Linh Võ Đại Lục địa giới, Tư Không Liệt nếu như xuất hiện ở giới vực thành có thể còn có thể giải thích. Lại vì sao sẽ ở đây Vô Tận Hải vực xuất hiện qua? Chẳng lẽ và Diệp Lạc Nhi biến hóa, Long Thành Thiên mất tích có liên quan nào đó? Nếu như có thể tìm được Tư Không Liệt thi thể, có lẽ mới có thể có phát hiện. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ, bắt tiên cơ, trong sâu thẳm quả nhiên cảm ứng được Tư Không Liệt hơi thở. Hắn lúc này dọc theo hơi thở phi thân đi. Không biết qua bao lâu, hắn phát hiện tự mình tới đến một phiến trong địa cung. U ám địa cung, tràn ngập từng tia mùi máu tanh, làm người ta sợ hãi. Diệp Thần từng bước một tiến về trước, chỉ cảm thấy phía trước mùi máu tanh càng ngày càng đậm hơn. Rốt cuộc, hắn đi tới địa cung trung ương. Nơi này, rậm rạp chằng chịt, hiện đầy thi thể. Mỗi một cổ thi thể đều mặc trước đế lên điện phục trang. Trên thi thể mặt, lưu lại có bữa hình ngũ tuyệt trận sát khí. Hiển nhiên, bọn họ đều là bị Diệp Lạc Nhi giết chết. Tư Không Liệt thi thể, vậy nằm ngang ở trên mặt đất, thân thể tan vỡ, chết không nhắm mắt. Nơi này, quả nhiên là nhân quả nguyên điện. Diệp Thần ra đầu tê dại, bao gồm Tư Không Liệt ở bên trong, tất cả đế nguyên điện cường giả thi thể, vết thương chỉ có một đạo. Nói cách khác, bọn họ là bị Diệp Lạc Nhi nháy mắt giết, liền một chút phản kháng cơ hội cũng không có. Diệp Lạc Nhi thực lực, thật là coi trời bằng vùng. Diệp Thần cẩn thận điều tra, còn phát hiện một phiến phiến tàn rơi vảy rồng, phía trên có Long Thành Thiên hơi thở. Ngoài ra, hắn còn tìm được Đế Thích Thiên trục quấn, mở ra vừa thấy, phía trên là đế nguyên điện luật lệ, muốn Tư Không Liệt dẫn người xóa bỏ Diệp Lạc Nhi. Rất nhiều ân oán, rất nhiều nhân quả, vào giờ khắc này, không ngừng chuỗi hợp với. Diệp Thần tựa hồ bắt được cái gì, đáng tiếc sau lưng nhân quả cấm kỵ quá lớn, hắn không thể rình rập, đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Thôi, cưỡng ép rình rập, không có kết quả tốt, chỉ có thể từ từ dò xét. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngưng thần nhìn bốn phía. Trong địa cung, đứng sừng sững từng ngọn rồng thần pho tượng. Đáng tiếc, theo đại chiến hạ màn, rất nhiều pho tượng bị phá hư, sụp đổ trên đất. Pho tượng giữa trận thế, vậy hoàn toàn bị đánh loạn, Diệp Thần không nhìn ra cái gì. Nếu như pho tượng nguyên vẹn bày thả, hắn có lẽ có thể thấy rõ sau lưng nhân quả. Nhưng hiện tại, nhưng cái gì cũng không nhìn ra được. Đầu mối lại chặn. Diệp Thần ở Côn Lôn hư thời điểm, đáp ứng qua Diệp Lạc Nhi sư tôn, nhất định sẽ thật tốt bảo vệ. Hiện nay, Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện, hắn cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Mấu chốt Diệp Lạc Nhi xa lạ kia lại nữa linh động ánh mắt. Đối với Diệp Thần mà nói quá khắc sâu. Cái loại này cảm giác vô lực để cho Diệp Thần phiền não hết sức. Không đúng, hẳn còn có một cái đầu mối, ta không để mắt đến, đó chính là Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần thấp giọng tự nói, trong sâu thẳm, hắn còn bắt được một chút nhân quả đầu mối. Cái đầu mối này, xuất xứ từ Cửu Thiên Thần Long Điện. Nếu như đi Cửu Thiên Thần Long Điện, nói không chừng có thể tra được đầu mối gì. Diệp Thần lúc này rời đi địa cung, biến dạng hư không, lao tới Cửu Thiên Thần Long Điện. Dọc theo đầu mối nhân quả tung tích, Diệp Thần cất bước đi tới một ngôi đại điện. Tòa đại điện này, đặc biệt hoang vu, đền đã lùi bại, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Tại đại điện bên trong, nhưng là nhốt một cái long thi, bị vô số xiềng xích những ràng buộc. Cái này cái long thi đã khô cạn, nhưng trong phảng phất còn tràn ngập một món thần quang, hiển nhiên là trước đây không lâu rơi xuống. Đây là một đầu vực ngoại rồng thần. Diệp Thần vuốt ve long thi, vẫn cảm nhận được một món ẩn nút khí tức kinh khủng. Điều này hiển nhiên là một đầu vực ngoại rồng thần, không biết cớ gì, bị nhốt ở nơi đây, sống sờ sờ bị tiêu hao đến chết, hoàn toàn chết. Chỗ này và Lạc Nhi thay đổi, có quan hệ thế nào? Đầu mối ở nơi nào? Diệp Thần một hồi nghi ngờ, nhìn khắp bốn phía, lại đột nhiên phát hiện, tại đại điện trên vách tường, bụi bặm mạng nhện che giấu gian, tựa hồ có một bức bích họa. Ồ, hắn một hồi kinh ngạc, lật đật đi tới, đem bụi bặm mạng nhện vạch ra, nhưng gặp bích họa bên trên, in một cô gái tiếp nhận nghi thức hình ảnh, bối cảnh là vô tận hắc ám biển máu, đứng bên cạnh một người thanh niên. Cái này người thanh niên bóng người, và hắn đây, nhưng là đặc biệt tương tự. Mà ở vô tận hắc ám biển máu bên trong phảng phất, còn có từng ngọn rồng thần pho tượng hình ảnh. Vậy rồng thần pho tượng, tựa hồ và hắn trên đất trong cung thấy, giống nhau như lúc. Đây là Diệp Thần nhìn cái này bức bích họa, thầm kinh hãi. Nhưng gặp bích họa phía dưới, còn có một hàng chữ. Bị vô biên hắc ám chiếm đoạt lúc đó, trừ tiến về trước, chớ không có cách nào khác. Trừ tiến về trước, chớ không có cách nào khác. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, mơ hồ tới giữa, tựa hồ cảm thấy Diệp Lạc Nhi dị biến, cùng mình kiếp trước có liên quan. Cái này bức bích họa, mang cho hắn to lớn đầu mối. Diệp Lạc Nhi dị biến và hắn kiếp trước có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng cụ thể nhân quả, hắn cũng không cách nào dính dập. Thôi, sau này sẽ chậm chậm truy tìm đi. Thật không biết kiếp trước luân hồi đứng đầu, bày ra rốt cuộc là dạng gì cục. Nếu như ta có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ, có lẽ liền biết rõ. Dưới mắt, Diệp Lạc Nhi mặc dù thay đổi, nhưng chí ít hẳn không có người có thể gây tổn thương cho hại nàng. Nàng tuyệt đối an toàn. Diệp Thần lắc đầu một cái, lúc này thu liễm tâm thần, rời đi Cửu Thiên Thần Long Điện, biến dạng hư không, trở lại giới vực thành. Giới vực thành bên trong, còn có rất nhiều nhân quả, hắn còn không có chấm dứt. Cái này nhân quả ngọn nguồn, tựa hồ ở giới vực thành bên bờ chi địa. Diệp Thần lúc này phi thân lên, ngự gió đi. Đến nhân quả nguyên địa, hắn nhưng thấy được một tòa cung điện, mây khói mờ mịt, linh khí đặc biệt đậm đà, treo một tấm bảng, in nặng khói điện ba chữ. Nặng khói điện, nặng khói điện, và thượng cổ nữ võ thần có quan hệ thế nào? Diệp Thần âm thầm kinh dị, ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp nặng khói ngoài điện, đứng một người đàn ông, dựa vào cự kiếm, chính là vậy đối với tự có rất nhiều hận ý cường giả Độ Thanh Phong. Chương 3275, kỷ tư thanh thái độ. Nhưng mà, thời khắc này Độ Thanh Phong diễn cảm cực độ cổ quái. Bởi vì lúc ấy, hắn linh thức cảm ứng dưới, Diệp Thần rõ ràng tự bạo. Hơn nữa ở dưới tình huống đó làm sao có thể sống sót? Nhưng là sự thật trước mắt tựa như ở hung hăng tát hắn một cái tát. Đối phương còn sống. Độ Thanh Phong đem nghi ngờ áp chế. Thằng nhóc, ngươi làm sao tới? Độ Thanh Phong thấy được Diệp Thần, nhất thời quát. Tư Thanh nàng ở nơi nào? Diệp Thần hạ xuống, nhìn Độ Thanh Phong, cau mày hỏi. Hắn trong sâu thẳm, bắt được kỷ Tư Thanh hơi thở, tựa hồ đang ở phụ cận. ngươi không tư cách gặp sư muội ta, cho ta cút. Độ Thanh Phong rút ra cự kiếm, nhưng là đằng đằng sát khí hình dáng. Hiện tại Diệp Thần bên người không có vậy đầu hung thú, hắn ngược lại không sợ hãi Diệp Thần. Hơn nữa, hắn vậy đoán được, vậy đầu hung thú nuốt vào thượng giới vật, cần bế quan luyện hóa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, đối với Độ Thanh Phong hắn ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi. Mặc dù Độ Thanh Phong thực lực có thể vượt qua Lý Tử, nhưng Diệp Thần sẽ không giống lần trước như vậy chật vật. Kỷ Tư Thanh con nàng lựa chọn, ta vì sao không thể gặp? Diệp Thần lạnh lùng nói. Một khắc sau, Độ Thanh Phong trong con ngươi lửa giật cháy. Đây là thái độ gì? Nếu như là đời trước luân hồi đứng đầu, hắn có thể kiêng kỵ mấy phần. Một khắc sau, Độ Thanh Phong động, quanh thân gió lớn cuộn sạch, vô tận uy áp hướng Diệp Thần phun trào đi. Cái này uy áp đủ để cho Diệp Thần rõ ràng mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn sẽ không giết chết Diệp Thần, nhưng là sẽ làm thương nặng đối phương. Mà đang ở vậy như núi uy áp muốn nghiền ép Diệp Thần lúc đó, Diệp Thần nhưng là râu ria không nhúc nhích, khóe miệng ngược lại buộc vòng quanh một đạo nụ cười. Hủy diệt mộ đạo, phá. Ngắn ngủi năm chữ, vậy ngút trời vậy uy áp lại hoàn toàn tiêu tán. Xu hướng tại hủy diệt. Độ Thanh Phong hơi ngẩn ra, hắn con ngươi phóng đại. Lúc này mới bao lâu, thằng nhóc này lại đột phá hỗn độn cảnh tầng năm thiên. Không chỉ như vậy, trên người hủy diệt mộ đạo lại tăng cường như thế nhiều. Thực lực này tăng trưởng tựa hồ đã vượt xa một cái cảnh giới nhỏ có thể mang tới tiền lời. Tên này rốt cuộc là yêu quái gì? Độ Thanh Phong rất rõ ràng, một khi Diệp Thần lần nữa trở thành luân hồi đứng đầu, đời này sư muội còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hắn tuyệt không cho phép này xảy ra chuyện. Độ Thanh Phong năm ngón tay nắm chặt, mặt đất chấn động. Cự kiếm kia chợt bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Cương đại máu ý vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ, Độ Thanh Phong nổi lên sát ý. Ngay tại Độ Thanh Phong muốn động thủ thời điểm, dị biến nổi lên. Diệp Thần, Diệp Bất Vương. Ngay tại lúc này, bên trong đại điện, nhưng truyền ra hai đạo mang vui sướng, thanh thủy êm thai thanh âm. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh, một đạo tao nhã ôn hòa, một đạo thanh thuần đáng yêu, từ trong đại điện đi ra, chính là Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm. Diệp Bất Vương, ngươi làm sao tới rồi? Kỷ Lâm kích động không thôi, xít sao kéo Diệp Thần cánh tay. Nàng mặc dù biết mình muốn dè đặt, nhưng là chẳng biết tại sao, và Diệp Bất Vương sống chung vẫn là rất khoái trá. Kỷ Lâm, thật lâu không gặp. Diệp Thần thấy được Kỷ Lâm, trong lòng cũng rất là cao hứng, sờ một cái nàng đầu nhỏ. Diệp Bất Vương, nói hết rồi mấy vạn lần, không muốn sờ ta đầu, ta giải không cao người phụ trách cả. Ta Kỷ Lâm không còn là đứa nhỏ, ngươi lần sau sờ nữa ta đầu, thì đi Hoa Hạ cho ta làm một tấn quả vặt. Đúng rồi, Diệp Bất Vương, chúng ta khi nào đi Hoa Hạ? Thật lâu không đi Trung Quốc, cũng không biết nơi đó thế nào. Ta từ Hoa Hạ mang tới quả vặt đã sớm ăn xong rồi. Cái này Thần Quốc và Linh Võ Đại Lục đồ tuy tốt, nhưng là không có Hoa Hạ que cay và sở nạc khoai có linh hồn. Đúng rồi, Diệp Bất Vương, ngươi gặp được ta, một chút cũng không ngoài ý liệu sao? Kỷ Lâm tròn hèn hạ con ngươi chuyển động, một hơi ném ra rất nhiều vấn đề. Ta đã sớm biết ngươi ở chỗ này. Diệp Thần mỉm cười, vốn định nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, lại bị người sau né tránh, thậm chí Kỷ Lâm lòng bàn tay phun trào ra một chút độc ý. Tựa như đối với Diệp Thần tiếp theo sẽ đối nàng làm hành vi, nghiêm đang mà đợi. Diệp Thần ở tới giới vực thành trước, hắn liền mở ra Thiên Ma Động minh mắt, bắt được rất nhiều nhân quả. Vậy phát hiện Kỷ Lâm tồn tại, biết hai người sớm muộn sẽ có gặp lại cuộc sống. Ngươi làm sao biết? Kỷ Lâm rất là tò mò. Ta thần thông quảng đại, có cái gì không biết? Diệp Thần cười một tiếng, tâm tình rất là ung dung. Và Kỷ Lâm sống chung, luôn là như thế làm người ta vui vẻ. Cái này bé gái, tựa hồ luôn có thể mang cho người sung sướng. Hừ, lại làm ra vẻ. Kỷ Lâm nhếch môi, hừ một tiếng, dừng một chút, nói, được rồi, không cùng ngươi so đo, khối này độc bia vẫn còn cho ngươi. Nàng tay nhỏ vung lên, từng luồng đen nhánh ánh sáng ngưng tụ, hắc quang sôi trào gian. Một khối đá bia nổi lên, bia thân bên trên bất ngờ khắc một cái to lớn độc chữ, chính là độc địa. Diệp Thần thấy được độc địa, ánh mắt nhất thời sáng lên. Các loại nhân quả, hết thảy số mạng, vào giờ khắc này thu thúc. Hắn còn chưa tới giới vực thành thời điểm, liền cảm thấy mình sẽ có thiên đại cơ duyên, rất có thể luyện hóa độc địa, tăng lên thực lực. Hiện tại Kỷ Lâm đem độc địa vẫn còn cho hắn, nhân quả tạo hóa, vào giờ khắc này ứng nghiệm. Chậm. Ngay tại lúc này, Độ Thanh Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn Diệp Thần và Kỷ Lâm thân mật hình dáng, trong lòng rất là không vui. Người thằng nhóc này, hại sư muội ta. Còn chưa đầy đủ, còn muốn gieo họa cô bé này. Giữa trán tràn ra một chút sát khí. Tấm bia đá này, ngươi mau vẫn còn cho nàng, lại lập tức cho ta lăn ra khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta vô tình. Nắm chặt cự kiếm, ánh mắt sâu nghiêm. Này, gió mát khăn giấy, ta và Diệp Bức Vương nói chuyện cũ, liên quan ngươi à, ở chỗ này ồn ào ầm ĩ. Kỷ Lâm hừ một tiếng, căm tức nhìn Độ Thanh Phong. Cô gái nhỏ, người này tặc mi thử nhãn, ngươi đã bị hắn lừa, vẫn là sớm quay đầu thì tốt hơn. Độ Thanh Phong chậm rãi nói, trong tay cự kiếm nắm chặt, sát khí vẫn nồng nặc. Ngươi nói gì sao? Kỷ Lâm nhất thời tức giận, nàng và Diệp Thần tình nghĩa, nhưng không cho phép người ngoài chỉ trỏ. Các hạ khắp nơi nhằm vào ta, xem ra chúng ta ân oán, chỉ có thể động thủ giải quyết. Diệp Thần nghe Độ Thanh Phong mà nói, trong lòng cũng là một hồi căm tức. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt bụng, Độ Thanh Phong như thế hùng hổ dọa người, hắn có thể nhịn được liền kỳ. Keng. Lập tức Diệp Thần rút ra sát kiếm, chuẩn bị động thủ. Có thể nhúc nhích tay giải quyết ân oán, cần gì phải lời nói dài dòng. Được, ngươi muốn động tay, ta thành toàn cho ngươi. Độ Thanh Phong hừ một tiếng, Diệp Thần muốn động thủ. Hắn cầu chi không được. Lập tức hai người cầm kiếm đối lập, liền muốn quen phong. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, Kỷ Tư Thanh nhưng là quát lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn cản. Độ Thanh Phong, đối với ngươi khoảng thời gian này bảo vệ, ta rất cảm kích, nhưng là, chúng ta hai tỷ muội và Diệp Thần sự việc, không cần ngươi nhúng tay. Kỷ Tư Thanh sắc mặt lạnh lùng, kéo Kỷ Lâm tay nhỏ bé, đi nặng khói trong điện đi tới, đồng thời cho Diệp Thần nháy mắt. Diệp Thần hội ý, lúc này thu hồi sát kiếm, đi theo Kỷ Tư Thanh đi vào. Chương 3276, độc bia thủ bia người. Thằng nhóc, ngươi. Độ Thanh Phong thấy vậy, khí được thất khiếu bốc khói. Nhưng mà, Kỷ Tư Thanh quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt, hắn liền không dám nói thêm nữa. Hắn cuộc đời này không có bất kỳ sợ hãi, tiểu sư muội ngoại trừ. À, xem ra sư muội cái này nhất thế, cũng phải bị hắn gieo họa. Độ Thanh Phong trong lòng tiêu khổ, nhưng ở Kỷ Tư Thanh uy nghiêm hạ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm vào nặng khói điện, chỉ thấy chung quanh khói mù lượn lờ, linh khí đậm đà, quả thực là một cái tu luyện tuyệt cao địa phương. Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói, nơi này khá là tĩnh lặng, thích hợp ngươi luyện hóa luân hồi huyền bi, cũng sẽ không bị sư huynh ta quấy rầy. Ừ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn Kỷ Tư Thanh gương mặt, nói, những ngày qua, ngươi khá tốt. Từ Cửu Thiên Thần Long Điện biệt ly, hắn liền lại cũng không có gặp qua Kỷ Tư Thanh, không biết nàng những ngày qua như thế nào. Nhớ tới ngày xưa đủ loại, đặc biệt là hang núi chữa thương, đáy biển chữa thương hình ảnh, Diệp Thần tâm thần đông đưa, hô hấp đều có điểm run rợn. Ta khá tốt, ngươi đâu? Kỷ Tư Thanh ánh mắt rời về phía nơi khác, không dám nhìn thẳng Diệp Thần nóng bỏng ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi. Ta cũng rất tốt. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong móc ra một thanh phi kiếm, giao cho Kỷ Tư Thanh, nói: đây là ngươi kiếp trước binh khí, ý ta bên ngoài nơi được, vẫn còn cho ngươi. Thanh phi kiếm này quen quẩn từng luồng hồng mang sôi trào để gặp, mơ hồ hóa thành một đầu chu tước hình dáng, hiện ra vô cùng kiếm khí bén nhọn, chính là chu tước phi kiếm. Ừ, là chu tước phi kiếm, ngươi từ nơi nào lấy được? Kỷ Tư Thanh trong lòng vui mừng, đem chu tước phi kiếm cầm trong tay, tiện tay vung cướp, liền có một màn lao nóng rực kiếm quang tràn ngập ra. Cái này cầm chu tước phi kiếm là nàng kiếp trước binh khí, đáng tiếc sau đó thất lạc, giờ phút này lần nữa đạt được, cầm ở trên tay, chỉ cảm thấy vô cùng tiện tay, vung cấp tới giữa, không câu nệ như ý, kiếm khí phát huy đến trình độ cao nhất. Diệp Thần cười nói, ta trước đây ở U Minh vùng biển lịch luyện, may mắn đạt được tay, luôn muốn vẫn còn cho ngươi. Quá tốt, một kiếm nơi tay, quỷ thần không lưu, ta có thanh kiếm này, kiếp trước hơi thở có thể thật to thức tỉnh, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Kỷ Tư Thanh cơ phi kiếm, ánh mắt vui sướng liền liền. Diệp Bất Vương, còn có Tê Hà Trâm Ngọc đâu? Ta nghe tỷ tỷ nói, Chu Tước Phi Kiếm và Tê Hà Trâm Ngọc là một khối, hai người có thể hợp thành Chu Tước Phi Hà Trâm, Trâm Ngọc đi nơi nào? Nếu như có thể lấy thêm đến Trâm Ngọc, tỷ tỷ sợ là phải bước vào thánh tổ cảnh hạ. Kỷ Lâm mặt mày hớn hở, nàng cũng nghe Kỷ Tư Thanh nói qua Chu Tước Phi Hà Trâm bí sử. Nếu như có thể bắt được Chu Tước Phi Hà Trâm, Kỷ Tư Thanh kiếp trước huyết mạch, nhất định có thể thật to hồi phục, đến lúc đó, nàng thậm chí có cơ hội bước vào trong truyền thuyết thánh tổ cảnh, tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng không biết Trâm Ngọc ở nơi nào. Diệp Thần nhún vai một cái, thiên nhãn thấy rõ dưới, mơ hồ bắt được nhân quả, Tê Hà Trâm Ngọc tựa hồ ở Giả Thiên Ma Đế trong tay, bất quá hắn không dám xác định. Hơn nữa Giả Thiên Ma Đế ở vực ngoại, cũng không biết cụ thể ở nơi nào, coi như thật xác định, hắn trong thời gian ngắn, vậy không lấy được Tê Hà Trâm Ngọc. Được rồi, có thể lấy lại phi kiếm, đã là thiên đại tạo hóa, sau này cơ duyên hạ xuống, Trâm Ngọc sớm muộn vậy sẽ trở lại ta trên tay, ngược lại không cần gấp nhất thời. Kỷ Tư Thanh cũng không có gấp gáp, đem Chu Tức phi kiếm đeo ở giữa eo, một mặt khoát đạt hình dáng. Diệp Thần, lần này cảm ơn ngươi. Dừng một chút, Kỷ Tư Thanh mắt sáng mang một chút ôn hòa, hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Không sao, đây vốn chính là ngươi đồ. Đúng rồi. Kỷ Tư Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một phương hướng, nhưng là phát hiện vị kia cái khăn che mặt cô gái đã biến mất ở nặng khói điện. Rất hiển nhiên, cái này cái khăn che mặt cô gái ở ẩn nút Diệp Thần. Người này khắp nơi bảo vệ Diệp Thần, tại sao phải ẩn nút? Diệp Thần khẽ nhíu mày, thế nào? Kỷ Tư Thanh do dự mấy giây, vẫn là lắc đầu một cái, không việc gì. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, tốt lắm. Dưới mắt ta lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, thiên cơ đạo nhân nguy cơ còn chưa giải trừ, ta cũng nên luyện hóa độc địa, có lẽ năm khối luân hồi huyền bi có thể để cho luân hồi huyết mạch có nào đó loại dị biến. Ta muốn bắt đầu luyện hóa độc địa, các ngươi thay ta hộ pháp, đừng để cho người tới quấy rầy ta. Hắn ngồi xếp bằng xuống, sử dụng độc địa, từng luồng đen nhánh quỷ dị khí độc lặng lẽ tràn ngập ra, trong đại điện không khí cũng thay đổi được kinh khủng. Ầm. Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm gật đầu một cái, bảo vệ ở hắn bên người, thay hắn hộ pháp, miễn được bị Độ Thanh Phong quấy rầy. Độc địa thả ra khí độc, càng ngày càng nồng đậm. Kích liệt khí độc, tựa hồ có thể dung kim hóa thiết, mang đáng sợ thực cốt hơi thở. Thật may Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm đều có không tầm thường tu vi, tự nhiên sẽ không bị khí độc xâm nhiễu. Ầm. Mà Diệp Thần thần hồn, trời đất quay cuồng, bị hút vào độc địa không gian. Đây là một cái hoang vu thế giới, một phiến mở tối mặt đất, trên trời mở mịt một phiến, tử khí trầm trầm, tựa như người nào chết cụ già, đèn tàn dầu, khắp nơi tràn đầy quỷ dị trương khí. Ùng ùng. Diệp Thần bên tai ầm ầm vang dội, hắn một hạ xuống đến cái này độc địa thế giới, liền thấy phương xa trên vùng đất, từng ngọn núi lửa không ngừng bùng nổ. Trên bầu trời, hiện đầy nồng đậm bụi bằng khói mù, từng luồng nóng bỏng dung nham dịch lửa không ngừng chảy xuôi, tựa như ngày tận thế hạ xuống, hình ảnh đặc biệt thảm thiết. Hắn hết tầm mắt nhìn ra xa, phương xa thiên địa, núi lửa hung ác, mà có địa phương, nhưng nổi lên kinh khủng gió bão, nghiền ép chu vi ngàn dặm, thậm chí còn có liên miên băng tuyết, cuộn sạch vạn dặm, dưới chân mặt đất, là một phiến phiến đen nhánh phù sa hao đầm, chứng khí không ngừng cuồn đắng trước. Đây cũng là độc bia bên trong thế giới sao? Diệp Thần thầm kinh hãi, cái này phiến không gian to lớn, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ, núi lửa bùng nổ, động đất ầm ầm, gió bao cuộn sạch, sương tuyết phiêu vũ, còn có kéo ra mảng lớn ao đầm vũng bùn, khí độc dày đặc, bầu trời cũng là mãi mãi khói mù, không thấy được một chút rực rỡ. Đáng sợ như vậy thế giới, không biết cất giấu hung hiểm như thế nào. Diệp Thần mới vừa hạ xuống nơi đây, đột nhiên dưới lòng bàn chân, mặt đất chấn động, bản khối lại có thể nứt ra, kinh khủng dung nham mãnh liệt tương, phóng lên cao, thật may hắn lênh tay lẹ mắt, khiến cho cái bát quái thiên đan thuật thủy pháp, giơ tay lên đè một cái, đem nham thạch nóng chảy trấn áp xuống đi. Nhưng ngay vào lúc này, trên bầu trời, lao một cái màu u lam đông tuyết gió bão, chừng ngàn dặm dài, cuộn sạch mà qua, tựa như một cái băng long, rét lạnh tấu xương, vô cùng lạnh lùng, lập tức đem Diệp Thần đông thành tượng đá. Phá! Diệp Thần pháp lực động một cái, đem tượng đá nổ thành mảnh vỡ, vẫn nhìn chung quanh ngày tận thế hình ảnh, âm thầm thở dài. Cái này độc địa khảo nghiệm, tựa hồ không đơn giản à. Phàm là luân hồi huyền bi, muốn thu phục, nhất định phải đi qua khảo nghiệm. Cái này độc địa thế giới, như vậy hung ác, vậy khảo nghiệm nhất định là đặc biệt khó khăn, muốn thông qua, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ùng ùng. Động đất đáng càng ngày càng kịch liệt, ao đầm bùn lầy vang khắp nơi, một cái đáng sợ kẽ hở xuất hiện, tí tí lũ lũ quỷ dị khói độc, vậy đi theo tràn ngập ra. Một đạo thân ảnh giàn ua, chậm rãi từ khói độc bên trong hiện lên. Chương 3277, con kiến hôi tồn tại. Thủ địa người xuất hiện. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cái này bóng người giàn ua, cả người khói độc lượn lờ, hơi thở đặc biệt hung ác, làm người ta nhìn một cái thì có cảm giác giận cả tóc gáy. Lão phu thiên độc, là nơi đây thủ địa người, thằng nhóc, ngươi muốn luyện hóa độc địa. Thủ địa người thiên độc đánh giá Diệp Thần, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng. Đúng vậy, mời tiền bối tất thành. Diệp Thần chắp tay nói. Ha ha, một cái hỗn độn cảnh tầng 5 thiên phế vật, ngươi không tư cách luyện hóa độc địa, cho ta lăn ra ngoài. Thủ địa người thiên độc quắc mắt mắt lạnh, nổi giận. Có phải hay không đánh bại ta tiền bối, là có thể thu phục độc địa? Diệp Thần ánh mắt tắc liệt, hỏi. Ha ha, ngươi muốn đánh bại ta? Thật là nói vớ vẩn. Ở ta nặng nguyên khói độc nghiền ép hạ, ngươi liền cốt mảnh vụn cũng không biết còn lại. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, cho một mình ngươi rời đi cơ hội, mau cho ta cút đi. Thủ địa người thiên độc hừ một tiếng, cả người khói độc cuồn đãng, tràn ra đáng sợ hơi thở. Khối này độc địa, ta chỉ ở tất được, mời tiền bối dạy bảo. Nghe thủ địa người mà nói, Diệp Thần cũng không có chút nào ý lùi bước, đột nhiên vung lên trường kiếm, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi bắt quái hơi thở, ngay tức thì bộc phát ra, mang quần quận bắt quái thiên uy, hung hăng hướng thủ địa người chém tới. Ồ, hủy diệt mộ đạo, bắt quái thiên đan thuật, có chút ý tứ. Thủ địa người thiên độc thấy Diệp Thần một kiếm, hơi có chút kinh ngạc. Hủy diệt mộ đạo là thế gian chí cường chi đạo một trong, rất ít có người luyện hóa, trừ vị kêu hủy diệt chí tôn tồn tại. Bắt quái thiên đan thuật là một môn thuật luyện đan pháp, muốn cầm để chiến đấu phải 8 môn thuật pháp toàn bộ tinh thông, muốn làm một điểm này đặc biệt khó khăn. Mà lúc này Diệp Thần kiếm khí nước chảy mây trôi, đạo ra hay vẩn tách thả ra, hiển nhiên đã lấy được bắt quái thiên đan thuật và hủy diệt mộ đạo tinh túy. Nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy, ta khuyên ngươi còn chưa muốn tìm chết. Ngắn ngủi kinh ngạc sau này, thủ địa người thiên độc ánh mắt khôi phục lạnh nhạt hình dáng. Hắn vung tay lên, từng luồng nặng nguyên khói độc thả ra, giống như ngưng tụ thành một cái ma chảo, hướng Diệp Thần thân kiếm năm tới. Hô! Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy khí cơ trệ chất, tựa hồ ngay cả hô hấp đều ngừng. Thủ địa người ở giữa khói độc, hơi thở đặc biệt kịch liệt, so với thượng giới ăn mòn quy luật, không biết lợi hại nhiều ít, mơ hồ tới giữa, thậm chí lộ ra nguyên bí ẩn. Đây chính là nặng nguyên khói độc sao? Diệp Thần thầm giật mình, cái này nặng nguyên khói độc lại có nguyên bí ẩn. Nếu như ở giữa thiên địa thật tồn tại khí độc ngọn nguồn, Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, nặng nguyên khói độc chính là độc nguyên hóa thân, hàm chứa vô thượng nguyên bí. Khói độc còn không có giết tới, Diệp Thần trên thân kiếm đạo pháp ánh sáng liền được chấn áp, tất cả thần quang cũng ảm đạm xuống. Nếu quả thật gặp phải khói độc tập kích, sợ rằng hắn liền người mang kiếm cũng phải bỏ mạng. Diệp Thần lật đật lui về phía sau, trong nháy mắt lui về phía sau mấy chục bước, tránh né nặng nguyên khói độc tập sát. Có thể chạy thoát sao? Thủ địa người thiên độc nhãn thần tàn bạo, gây đét điểm ngón tay một cái, khói độc như một cái hắc long, hóa thành ngàn dặm sông dài, ngang trời cổn đắng ra, ung ung giết hướng Diệp Thần. Đại uy thiên long, chư thiên pháp tướng, pháp hoa mất đi trời, hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tay nặng pháp chú, chân đạp mặt đất, một cái khoáng đạt Phật quang kết giới, ngay tức thì từ dưới chân hắn tách thả ra. Vô cùng nghiêm túc, vô cùng trang nghiêm Phật khí, không ngừng cổn đắng trước, chung quanh ngày tận thế tai nạn vậy thiên địa, ngay tức thì gió bao dừng lại, sương tuyết ngừng, mặt đất chấn phục, bầu trời thanh lãng. Từng luồng thủy khí, từng tia kim quang, đầy trời cuộn sạch, chư thiên bên trên, tựa hồ có vô tận Phật Thích Ca pháp tướng, La Hán pháp tướng, Bồ Tát pháp tướng, đang không ngừng ngâm sướng cầu nguyện, quần quần Phật uy chiếu sáng mặt đất, mới vừa vẫn là một phiến thảm đạm độc địa không gian, lại đổi được thánh khiết trang nghiêm đứng lên. Xuy suy suy. Vậy từng luồng nặng nguyên khói độc, ở vô tận Phật quang cuộn sạch hạ, cũng là băng tiêu tuyết tan ra, nhanh chóng tiêu trừ. Ồ, pháp hoa mất đi thiên, ngươi lại có thể Phật đạo song tu. Thủ địa người thiên độc thấy vậy, cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phật đạo song tu, hơn nữa đều là hồng mông cổ pháp, cần vô cùng là thâm hậu tư chất, vô cùng là nghịch thiên bẩm phú, người bình thường không thể nào làm được, mà Diệp Thần nhưng làm được một điểm này, rõ ràng cho thấy dị bẩm thiên phú, tư chất siêu tuyệt. Lại cho một mình ngươi cơ hội, mau rời đi. Ngươi Phật đạo song tu, thiên phú siêu phàm nhập thánh, nếu thời gian dài, tất thành đại khí. Ngươi cùng thiên thần cảnh sau đó, lại tới thu lấy độc địa, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng hiện tại, ngươi chính là hỗn độn cảnh tầng năm trời, tu vi kém được quá xa, đừng phí công chịu chết, ngày sau phương giải, cần gì phải gấp nhất thời. Đi nhanh đi. Diệp Thần thiên phú tốt như vậy, thủ địa người cũng không nỡ giết hắn, liền thúc giục hắn rời đi. Chỉ cần Diệp Thần có thể chịu được cô quạng, cùng bước vào thiên thần cảnh sau đó, có thể ung dung thông qua khảo nghiệm. Nhưng hiện tại, lại có nguy hiểm to lớn. 10.000 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Diệp Thần ngưỡng mặt thét dài, chư thiên thần Phật thiên hát, vô số kim quang hội tụ ở trên người hắn, giờ khắc này, hắn phảng phất là Phật môn thế tôn, Thiên La đại tổ, uy thế đơn giản là dung chuyển sơn hà, vô cùng hung mãnh. Mất đi kim quang, hủy diệt mộ đạo, giết. Diệp Thần chỉ một cái nghiền ép ra, một đạo kinh khủng Phật môn kim quang, mang ngập trời mất đi hơi thở cùng với khí tức hủy diệt, ngang nhiên hướng thủ địa người lướt đi. Hắn phải lấy vô thượng Phật môn và hủy diệt thiên uy, trấn giết thủ địa người. Hồ đầu ngu xuẩn. Thủ địa người thiên độc mặt đầy lửa giận, ánh mắt tràn đầy tức giận, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, nếu không phải là chịu chết, ta thành toàn cho ngươi. Nặng nguyên khói độc, cho ta trấn áp. Một chùm hoành khói độc, điên cuồng từ thủ địa trên người nổ tung ra, ở giữa thiên địa đều bị khói độc cuốn sạch, âm thảm thảm một phiến. Đáng sợ ăn mòn hơi thở, ăn mòn bầu trời, ăn mòn mặt đất, tựa hồ muốn độc giết hết thảy, diệt tuyệt hết thảy, quần quần xương mù ùng ùng chấn động, cơ hồ là ngay lập tức, liền tới sát Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần chỉ một cái mất đi, đạo đạo kim quang, hung hăng đánh vào ở nặng nguyên khói độc bên trong. Ầm. Kim quang khói độc va chạm, nhất thời đưa tới động trời nổ vang. Vô số khí độc tràn ngập, giữa trời đất mở mịt một phiến, từng luồng Phật môn kim quang đều bị khí độc chiếm đoạt hầu như không còn, tan biến không còn dấu tích. Diệp Thần dưới chân Phật quang kết giới, cũng là ngay tức thì tán loạn, ở kinh khủng khói độc dưới sự xung kích, hắn ra nhất thời xuất hiện tím đen màu sắc, vậy từng luồng khí độc, giống như phụ cốt chi thư, không ngừng đi trong cơ thể hắn chui vào. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới thủ địa người nặng nguyên khói độc, lại có thể như vậy lợi hại. Hắn mất đi kim quang, cơ hồ là ngay lập tức, liền hoàn toàn bị chìm ngập, lập tức bị trấn áp, không có phát huy ra chút nào tác dụng. Hừ, thằng nhóc, ngươi Phật gia tu vi, cuối cùng là kém một chút, nếu như ngươi có thượng cổ thần đế, bi thiện đại đế như vậy bản lãnh, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi giờ phút này, chính là hỗn độn cảnh tầng năm trời, con kiến hôi tồn tại, chết đi cho ta. Chương 3278, cổ độc thần mạch. Thủ địa người ánh mắt lãnh khốc, ngón tay nặng quyết gian, từng luồng khí độc không ngừng xâm nhập Diệp Thần, phải đem hắn ăn mòn thành khô lâu thi hải. Nếu như Diệp Thần Phật gia tu vi, có thượng cổ thần đế tiêu chuẩn, có lẽ có thể đánh bại thủ địa người, nhưng hắn cảnh giới, cuối cùng kém được quá xa, pháp hoa mất đi thiên cũng chỉ là mới vào ngưỡng cửa, uy lực xa xa không đủ, hoàn toàn không phải thủ địa người địch thủ. Vô tận khói độc cuộn sạch, Diệp Thần toàn bộ thân thể đều bị bao phủ ở hung hãn khí độc, dọc theo da hắn, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Nguy rồi. Diệp Thần ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, nếu như bị khí độc vào cơ thể, sợ rằng hắn cả người đều phải bị ăn mòn thành một bộ xương khô thi hài, thậm chí muốn lâm vào làm máu thịt bùn, hoàn toàn chết. Thiên Long Bát Thần Âm. Sống chết trước mắt, Diệp Thần cả người gân cốt chấn động, chỉ có thể vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm bảo vệ mình kinh mạch. Mà ở vô tận khí độc xâm nhập hạ, đầu hắn ông tác hưởng, nhưng là ngất xỉu đi qua. Diệp Bức Vương xảy ra chuyện. Ngoại giới, Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm đang hộ pháp, đột nhiên phát hiện Diệp Thần gương mặt biến sắc, che phủ một tầng tím đen khí độc, da vậy từng cục đổi được tím bầm, rõ ràng cho thấy chúng độc. Hai cô gái thấy một màn này, đều lộ ra chấn động chỉ thần sắc. Diệp Bức Vương, ngươi không nên làm ta sợ hả, ngươi có thể dù sao cũng đừng chết. Kỷ Lâm hoàng hồn, nắm thật chặt Diệp Thần tay. Đáng chết. Kỷ Tư Thanh thấy không ổn, rút ra Chu Tức Phi kiếm, hung hăng một kiếm, chém về phía trôi lơ lửng ở Diệp Thần sau lưng độc địa, muốn một kiếm đánh rơi, thức tỉnh Diệp Thần. Chanh. Trường kiếm chém ở độc trên địa, phát ra một hồi thiết vang, lại không thể dùng chuyển độc địa chút nào. Khối này độc địa, nhưng mà luân hồi huyền bi một trong, hàm chứa thiên địa cuối cùng nguyên khí, coi như là Kỷ Tư Thanh đều không cách nào dùng chuyển. Mà độc địa bị nàng kiếm khí kích thích, nhưng bỗng nhiên độc quang tách thả ra, chiếu vào Kỷ Lâm trên mình. Kỷ Lâm quanh thân màu xanh phủ văn đột nhiên lưu chuyển, dị biến nổi lên. Một cổ mãnh liệt hấp lực từ độc địa truyền ra. Kỷ Lâm ai yêu một tiếng kêu kêu, thân thể của nàng nhất thời trời đất quay cuồng, bị hút vào độc địa trong không gian. Kỷ Lâm. Kỷ Tư Thanh kinh hãi, không nghĩ tới Kỷ Lâm cả người đều bị hút vào. Mới vừa Diệp Thần tiến vào độc địa trong không gian, chỉ là một đạo thần hồn, nhưng Kỷ Lâm, nhưng là cả người. Hiển nhiên, Kỷ Lâm nặng nguyên độc thể, hơi thở và độc địa tương thông, cho nên cả người đều bị hấp dẫn đi vào. Ai yêu, tốt nồng đậm khói độc. Kỷ Lâm hạ xuống đến độc địa thế giới, nhưng thấy chung quanh khói độc tràn ngập, kịch liệt khí độc không ngừng cuồn đám trước, mà Diệp Thần nằm trên đất, đã choáng váng mê đi qua. Diệp Bất Vương. Kỷ Lâm kêu một tiếng, chạy đến Diệp Thần bên người, vô cùng lo âu ôm hắn thân thể. Ồ, cái này bé gái. Thủ địa người thiên độc thấy Kỷ Lâm tiến vào, nhưng là trợn mắt hốt mồm. Hắn nặng nguyên khói độc, hạng nồng nặng, coi như là sơn hà tinh thần, cũng có thể tiêu diệt, nhưng Kỷ Lâm ở khói độc bên trong, đi như thường, không có bị ảnh hưởng chút nào. Nặng nguyên độc thể. Người thể chất, lại là nặng nguyên độc thể. Thủ địa người thiên độc chết chết nhìn chằm chằm Kỷ Lâm, vậy nhìn ra liền đầu mối. Ông già, chính là ngươi tổn thương nhà ta Diệp Bất Vương. Kỷ Lâm cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm thủ địa người, đáng ghét, bổn bà cô muốn giết ngươi. Dứt lời, Kỷ Lâm ấn đường phù văn lóe lên, nặng nguyên độc thể hoàn toàn bùng nổ,
từng luồng kinh khủng khói độc điên cuồng tràn ngập ra, hướng thủ bia người bao phủ đi.
Không tốt.
Thủ bia người cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy Kỷ Lâm phóng thích ra khói độc, hơi thở đặc biệt kịch liệt, so với hắn còn cường hãn hơn. Hắn thành tiểu thủ bia người, khảo nghiệm người khác thời điểm, bởi vì quy tắc hạn chế, tự nhiên sẽ không phát huy ra toàn bộ lực lượng, cho nên hắn lúc này, trên người nặng nguyên khói độc, còn không có Kỷ Lâm lợi hại. Kỷ Lâm khói độc bao phủ tới đây, thủ bia người vội vàng tới giữa, lại không kịp ngăn cản, nhất thời bị khói độc chìm ngập.
Ùng ùng.
Khói độc nghiền ép mà qua, thủ bia người thân thể, ngay tức thì bị dòng thực thành máu loãng, liền cặn bã cũng không có để lại tới. Hết thảy các thứ này, phát sinh được chân thực quá nhanh. Trong chớp mắt, mới vừa còn không có thể một đời thủ bia người, ở Kỷ Lâm độc thể bùng nổ nghiền ép hạ, lại trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Nếu như Diệp Thần thấy một màn này, khẳng định sẽ đặc biệt khiếp sợ. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không phải thủ bia người địch thủ. Nhưng Kỷ Lâm, độc thể bùng nổ dưới, nhưng là nổ lên ngập trời thần uy, nhất kích trong nháy mắt giết, đơn giản là vô địch.
Hô.
Theo thủ bia người chết, trong thiên địa khói độc vậy hoàn toàn tiêu tán. Trung quanh không gian khôi phục thanh lãng. Diệp Bất Vương, ngươi không có sao chứ?
Kỷ Lâm đem Diệp Thần ôm vào trong ngực, nóng nảy vỗ vỗ mặt hắn bảng.
Lúc này Diệp Thần, trên da tím đen độc chất đã hoàn toàn rút đi. Từng luồng kim quang mơ hồ ngưng tụ thành đúng.
Bá.
Đâu.
Đi.
Bê bê.
Họ họ.
Ô.
Ba.
Tám chữ phủ ở hắn trên thân thể lóng lánh gian, quần quần phật uy đang lan tràn. Còn sót lại độc chất, vậy toàn bộ bị dọn dẹp xong.
Diệp Thần từ từ mở mắt, tỉnh lại.
Kỷ Lâm, tại sao là ngươi?
Hắn nhìn trước mắt Kỷ Lâm, nhất thời một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng vậy vào độc bia không gian, hắn chỉ lấy vì mình hoa mắt.
Diệp Bất Vương, ngươi không có sao chứ? Hù chết ta còn lấy vì ngươi chết đây.
Ngươi chết, ai trả cho ta mua quả vặt?
Kỷ Lâm vành mắt hồng hồng, thiếu chút nữa muốn rơi ra nước mắt, mới vừa nàng thật lấy là Diệp Thần chết.
Ngươi làm sao tiến vào?
Diệp Thần lảo đảo lắc lư đứng lên, ngắm nhìn một phía, thấy thủ bia người đã chết, thiên nhãn thoáng thấy rõ, liền dòm ngó gặp sau lưng nhân quả.
Nguyên lai thủ bia người lại là bị Kỷ Lâm giết chết.
Con bé này lại có thể như thế lợi hại.
Diệp Thần nhìn Kỷ Lâm non miễn cưỡng gương mặt, trong lòng buộc phát kinh ngạc.
Chớ nói, chúng ta đi ra ngoài hay nói.
Kỷ Lâm nhưng không nghĩ lưu lại nơi đây, lúc này kéo Diệp Thần cánh tay, tung người ra.
Được.
Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức và Kỷ Lâm rời đi độc địa không gian.
Ông.
Hắn thần hồn trở lại mình thân thể, đầu óc ông tác hưởng, hơi có điểm yếu ớt, mới vừa cùng thủ địa người lại chiến, quả thực hao phí không thiếu khí lực.
Mà ngay lúc này, khối kia độc địa nhưng tách thả ra thành tựu xuất sắc, từng luồng khí tức quỷ dị hạ xuống ở Diệp Thần trên thân thể.
Rào.
Diệp Thần huyết mạch nhất thời rung chuyển.
Cổ độc thần mạch.
Vô tận khí độc tràn ngập, mới thần mạch ra đời.
Điều này thần mạch có vô tận khí độc, có kịch liệt độc giết thiên uy, lực sát thương tuyệt đối đáng sợ.
Rất tốt, lại thêm một cái thần mạch.
Diệp Thần mừng rỡ không thôi, lại thức tỉnh một cái thần mạch, hắn bước lên thiên đạo cùng, cứu vãn thiên cơ đạo nhân chắc chắn liền lại lớn mấy phần.
Mà theo cổ độc thần mạch thức tỉnh, hắn cách hoàn toàn hồi phục luân hồi huyết mạch, vậy càng ngày càng đến gần.
Nếu như 10 khối luân hồi huyền bi, hắn có thể toàn bộ thu phục, cũng thức tỉnh 10 con thần mạch, hắn liền hoàn toàn khôi phục thượng cổ luân hồi lực lượng.
Suy suy suy.
Kinh mạch bên trong, vô tận linh khí trào đãng.
Chương 3279, mạnh hơn tồn tại.
Ừ.
Lại có thể vừa nhanh muốn đột phá.
Khoảng cách hỗn độn cảnh 6 tầng thiên còn có một bước xa.
Theo cổ độc thần mạch thức tỉnh, Diệp Thần tu vi cũng là đột nhiên tăng lên, mơ hồ đến gần hỗn độn cảnh 6 tầng thiên.
Rất tốt, vừa nhanh tấn thăng.
Diệp Thần trong lòng vui sướng, đang muốn thu hồi độc địa, nhưng bỗng nhiên, độc địa nhưng không bị khống chế, hung hăng hướng Kỷ Lâm bay đi.
Không tốt.
Diệp Thần thấy vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng vậy không còn kịp rồi.
Kỷ Lâm nhìn độc địa bay tới, nhưng là ngơ ngác hình dáng, không biết chuyện gì xảy ra.
Rào.
Độc địa hạ xuống, lại dung nhập vào nàng thân thể bên trong.
Ai yêu.
Kỷ Lâm kêu một tiếng, vào giờ khắc này, bỗng nhiên cảm thấy vô tận khí độc ở trong người bùng nổ.
Độc địa hàm chứa hơi thở, hoàn toàn dung nhập vào nàng trong kinh mạch mặt.
Kinh khủng khí độc và nàng nặng nguyên độc thể, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ.
Quanh thân của nàng, từng luồng độc vụ đen nhánh, giống như xiềng xích vậy rất ra, mỗi một cái độc liên cũng hàm chứa thần bí nguyên khí.
Đó là chư thiên vạn giới, tất cả đạo pháp trung cực, nguyên hơi thở.
Lúc này Kỷ Lâm, tựa như thành chư thiên khí độc ngọn nguồn, thành trong truyền thuyết độc tổ.
À, thật là đau nha.
Kỷ Lâm kêu lên, xích sao che đầu, chỉ cảm thấy khí độc nổ tung dưới, đầu tựa hồ cũng muốn nổ lên, cả người kinh mạch dường như muốn vết nứt, đặc biệt khó chịu.
Kỷ Lâm, ngươi không có sao chứ?
Diệp Thần vậy khẩn trương, đưa tay muốn đỡ ở Kỷ Lâm, nhưng trên người nàng khí độc bùng nổ được chân thực thật lợi hại, hắn thoáng nhích tới gần, liền cảm thấy vô cùng to lớn áp lực, chỉ có thể lui về phía sau.
Nếu như không lùi mà nói, đáng sợ kia khí độc, sợ rằng liền hắn vậy muốn tổn tính.
Kỷ Lâm,
Kỷ Tư thanh mắt đẹp co rút một cái, rút ra Chu Tức Phi kiếm, muốn cứu viện, nhưng khí độc chân thực quá nồng nặc, nàng vậy không có biện pháp, và Diệp Thần đôi đôi lui về phía sau.
Tỷ tỷ, Diệp Bất Vương, các ngươi lui về phía sau điểm, không phải bị thương.
Kỷ Lâm một người thừa nhận độc địa dung thể khổ sở, đặc biệt khó chịu, nhưng nàng còn quan tâm Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh an nguy, kêu hai người tránh xa một chút.
Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh nghe, trong lòng đều là một hồi cảm động.
Thật may xem Kỷ Lâm hình dáng, mặc dù khá là thống khổ khó chịu, nhưng cũng không có đến hỏng mất tình cảnh, cái này là phá kén hóa điệp phải đi qua khổ. Rào. Rốt cuộc, Kỳ Lâm trên người khí độc toàn bộ thu liễm đến nàng trong cơ thể. Nàng kinh mạch bên trong tản mát ra hàng loạt thần quang, còn hàm chứa mênh mông đế uy. Thiên thần cảnh 9 tầng trời, thượng cổ thần đế cảnh giới. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh thấy một màn này, ánh mắt cũng toát ra rung động thần sắc. Kỳ Lâm hoàn toàn dung hợp độc bia sau đó, tu vi bùng nổ, đột nhiên tăng mạnh, lại có thể đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời, thân thể nho nhỏ, nhất thời tràn ra thượng cổ thần đế uy nghiêm. So với đương kim thế gian, thời đại thượng cổ võ đạo, muốn nghiêm khắc rất nhiều. Đồng dạng là thiên thần cảnh 9 tầng trời, gọi giống vậy thần đế, nhưng thời đại thượng cổ thần đế, sức chiến đấu lợi hại hơn rất nhiều. Mà vào giờ phút này Kỳ Lâm, không chỉ là thiên thần cảnh 9 tầng trời như thế đơn giản, mà là chân chân tránh tránh, có thượng cổ hơi thở, và trong truyền thuyết thất đại thần đế so sánh, cũng là chút nào không kém. Xem ra độc bia là lựa chọn Kỳ Lâm. Cái này thế gian cũng chỉ có độc bia có thể để cho một người tăng lên đáng sợ như vậy cảnh giới. Mình mặc dù cần luân hồi huyền bi, nhưng cuối cùng cần chính là độc bia trung thần mạch. Dưới mắt, mình đã kích hoạt cổ độc thần mạch, đối với độc bia liền không có gì quá nhiều yêu cầu. Chỉ bất quá, hiện tại Kỳ Lâm trở thành độc bia, Tử Ngưng trong cơ thể cũng có một khối linh bia, hai người đều cùng luân hồi huyền bi cùng tồn tại. Làm có một ngày, thật cần 10 khối luân hồi huyền bi hội tụ, nên làm cái gì? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn Kỳ Lâm mạnh mẽ, càng nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm, nếu như Thanh Thị Trúc Long xuất hiện ở nơi này, sợ rằng một hiệp sẽ bị nàng chém giết. Cô gái nhỏ này, thật lột xác, nghịch thiên lột xác. Kỳ Lâm, ngươi không sao chứ? Kỳ Tư Thanh hoảng vội vàng đi tới, nhẹ nhàng ôm Kỳ Lâm. Tỷ tỷ, ta không sao. Kỳ Lâm cảm thụ mình khí tức trong người, vậy cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhất thời vui vẻ nói. Tỷ tỷ, ta thật giống như đổi được rất lợi hại, sau này ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Không cần cái đó gió mát khăn giấy la lý dài dòng. Kỳ Lâm nắm thật chặt quả đấm nhỏ, mênh mông đế quang không ngừng từ nàng thon nhỏ trong thân thể bộc phát ra. Ừ, Kỳ Lâm thật là lợi hại, tỷ tỷ sau này sẽ không bị người khi dễ. Kỳ Tư Thanh sờ một cái nàng đầu nhỏ, cũng là ôn hòa mỉm cười. Kỳ Lâm, không nghĩ tới ngươi lại có thể thành thượng cổ thần đế vậy cao thủ. Diệp Thần nói, không nghĩ tới hoàn toàn dung hợp độc bia sau đó, nàng tu vi lại có thể sẽ bùng nổ đến cảnh giới này, muốn đến trừ độc bia, cũng có nặng nguyên độc thể tác dụng. Hi hi, vậy ta so Diệp Bức Vương còn lợi hại hơn, khối này độc bia ngươi còn muốn không? Kỳ Lâm cười một tiếng, sử dụng độc bia. Độc bia nhộn nhạo từng vòng thần quang, trong phản phất và Kỳ Lâm hô hấp hơi thở, tạo thành một cổ đặc biệt tiết tấu vận luật. Không cần, ngươi giữ đi. Diệp Thần lắc đầu một cái này độc bia, Kỳ Lâm đã hoàn toàn dung hợp, tương đương với thành thân thể nàng một phần chia, nếu như hắn lấy đi độc địa, tương đương với cướp đi tim nàng, tuyệt đối lớn hơn tổn hao nhiều hại nàng hơi thở. Dù sao, hắn đã thức tỉnh cổ độc thần mạch, mục tiêu đã đạt tới, độc địa muốn không muốn vậy không có vấn đề. Chỉ cần 10 con thần mạch toàn bộ thức tỉnh, hắn là có thể hoàn toàn hồi phục luân hồi đứng đầu lực lượng. Lúc này, Thiên Đạo cung chỗ sâu, xung quanh thần hà cung bên trong phủ. Hiên Viên Mặc Tà ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện, cả người khí huyết không ngừng lột xác, diễn hóa thành một cái thanh phi kiếm, thả ra cổ xưa hồng mông hơi thở, còn cuốn hắn không ngừng xoay tròn. Thượng giới chuyến đi cho hắn mang đến to lớn đánh bảo. Từ thượng giới sau khi trở lại, hắn liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, cảm ngộ võ đạo diệu pháp. Cung chủ đại nhân, ngươi lại thế nào luyện Chu Thiên Thần kiếm quyết? Lúc này, một cái đeo bạch hổ đoạn hồn đao, cả người mơ hồ có thượng cổ thần đế hơi thở nam tử, bước vào cung phủ bên trong, chính là Viêm Thiên Long Thần. Ngươi không phải nói, Thiên Lang là phản đồ, hắn dâng lên Chu Thiên Thần kiếm quyết, bị Mạc Huyết Minh động tới tay chân sao? Ngươi còn tu luyện, sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Từ thiên địa ra đời tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người dám lịch luyện Hồng Mông cổ pháp, đây là một con đường chết. Viêm Thiên Long Thần giọng trịnh trọng, thậm chí mang một chút nghiêm nghị. Hô. Hiên Viên Mặc Tà dài dài thư ra một ngụm trọc khí, nói: Viêm Thiên, ngươi có thể biết ta vì sao phải nghịch luyện Hồng Mông cổ pháp? Vì sao? Viêm Thiên Long Thần muốn không rõ ràng, đây không phải là muốn chết sao? Ta lần này đi thượng giới, gặp được một cái vô cùng nghịch thiên cường giả, hắn so nữ hoàng còn lợi hại hơn. Hiên Viên Mặc Tà hồi tưởng lại Nhâm Phi Phạm Phong Tư, vẫn vô cùng sùng ý. So nữ hoàng còn lợi hại hơn. Nghe vậy, Viêm Thiên Long Thần ngây dại. Thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt ở lòng hắn bên trong đã là vô địch cường giả. Nhưng giờ phút này, Hiên Viên Mặc Tà lại nói, có người so Huyền Cơ Nguyệt còn lợi hại hơn. Chương 3280, Nguyên Thuật. Người kia tu vi tuyệt đối đạt tới võ đạo trung cực. Hắn trên mình có vô cùng mãnh liệt nguyên hơi thở. Ta ở trước mặt hắn, chính là con kiến hôi tồn tại. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt rung động thật sâu, lấy ta tiềm lực, phi thăng thượng giới, sánh vai nữ hoàng, cơ hội lớn vô cùng, nhưng đối mặt người nọ, ta nhưng liền một chút ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Cung chủ đại nhân, coi đời này thật có này nhóm cường giả. Viêm Thiên Long Thần nghe Hiên Viên Mặc Tà mà nói, cũng là hoàn toàn chấn động ngạc. Ta chính mắt nơi gặp, chẳng lẽ còn có giả? Hiên Viên Mặc Tà thở dài một cái, sau đó bàn tay nắm chặt, ánh mắt đổi được sắc bén, nói: Ta Hiên Viên Mặc Tà người thế nào, tuyệt sẽ không cam tâm làm một con kiến hôi. Ta dự định bước lên thiên hạ lớn sơ suất, nghịch luyện hùng ngông, lấy này truy tìm trong truyền thuyết mới nói, du ngoạn tu luyện đỉnh cấp. Cung chủ đại nhân, tuyệt đối không thể. Nghịch luyện hùng ngông cổ pháp, không biết có bao nhiêu hung hiểm, cái này rõ ràng là Mạc Huyết Minh âm mưu, ngươi làm sao còn phải chui vào? Viêm Thiên Long Thần cả kinh thất sắc. Ha ha, Mạc Huyết Minh âm mưu này, ngược lại cũng dẫn dắt liền ta, nghịch luyện hồng nông, mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng cũng là một con đường tắt. Nhanh chóng dò ngó gặp nguyên đạo bí ẩn, du ngoạn võ đạo đỉnh đường tắt. Hiên Viên Mặc Tà ngay lúc nói chuyện, một cái cầm máu tươi chế tạo phi kiếm, tại đại điện bên trong hô hô chém chết, kiếm phong lăng nghiêm túc, trừ cổ xưa hồng mông hơi thở, mơ hồ tới giữa, còn lộ ra một chút nguyên bí ẩn. Ta nghịch luyện Chu Thiên Thần kiếm quyết, khí huyết có vẻ nhánh loạn, tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma, nhưng mặt khác, ta cũng dòm ngó thấy nguyên hơi thở, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, nghịch luyện hồng mông ác nghiệt, ta có thể hoàn toàn tiêu trừ. Hiên Viên Mặc Tà chán tới giữa, mơ hồ lộ ra điên cuồng. Viêm Thiên Long Thần sợ hãi lui về phía sau một bước, hắn nhìn Hiên Viên Mặc Tà, tựa như thấy được một cái tay cờ bạc. Dựa hết vào bình thường đạo pháp, Hiên Viên Mặc Tà không thể nào đạt tới võ đạo đỉnh cấp, cho nên hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc một con đường tắt. Nghịch luyện hồng ngông chính là hắn trong mắt đột phá võ đạo đỉnh cấp, siêu thoát chư thiên hết thảy đường tắt. Cung chủ đại nhân, cái này cũng quá nguy hiểm. Viêm Thiên Long Thần thanh âm khàn khàn, một khi phát sinh bất ngờ, Hiên Viên Mặc Tà chết, Thiên Đạo Cung sợ là cũng phải bị diệt. Không có Hiên Viên Mặc Tà chấn giữ, không người có thể chống đỡ ngoại giới mũi nhọn. Ta biết, đại khái hơn một tháng sau, ta thì phải tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó, ta khẳng định vẫn không thể lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn. Hiên Viên Mặc Tà từ từ nói. Vậy làm sao bây giờ? Cung chủ đại nhân, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện à? Viêm Thiên Long Thần vội la lên. Ha ha, không có sao, đến lúc đó thí sư đại hội bắt đầu, chỉ cần giết Huyền Thiên cơ hội, ta nghịch thiên chứng đạo, có thể tạm thời tiêu trừ nghịch luyện hồng mông tội nghiệp, tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó ta 100.000 phi kiếm đủ giết, trước giết Diệp Thần, lại diệt Minh Điện, cuối cùng phi thăng thượng giới, cùng nữ hoàng địa vị ngang nhau. Nếu như có thể giết chết nữ hoàng, cướp đoạt nàng tử vi số mệnh thuật, lại phối hợp ta tinh đế hạo nhiên khí, tuyệt đối có thể dòm ngó gặp nguyên bí ẩn, hoàn toàn tiêu trừ tất cả tội nghiệp, thành tựu thiên địa thế gian, nghịch luyện hồng mông người thứ nhất. Hiên Viên Mặc Tà giọng vang vang, chữ chữ như lao kiếm, mục tiêu đặc biệt rõ ràng. Bước đầu tiên, nghịch luyện hồng mông. Bước thứ hai, giết sư phụ Thanh Nghiệt. Bước thứ ba, chu diệt Diệp Thần. Bước thứ tư, tiêu diệt Minh Điện. Bước thứ năm, phi thăng thượng giới. Cung chủ đại nhân. Viêm Thiên Long Thần cả người run rẩy, không ở run run. Hiên Viên Mặc Tà kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng vấn đề là, nghịch luyện hồng mông nguy hiểm, thực sự quá lớn, một khi phát sinh bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, sắp cử hành thí sư đại hội, cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vạn nhất, Thiên Cơ đạo nhân bị người cứu đi, giết sư phụ thất bại, chẳng phải là muốn xong đời. Đừng hoảng hốt, yên tâm đi, ta ngoài ra còn có hậu thủ. Hiên Viên Mặc Tà hít mắt, lấy hắn cẩn thận tính cách, coi như hào đánh cuộc, vậy sẽ cho mình lưu một cái đường lui, không thể nào thật bất người. Vậy thì tốt. Viêm Thiên Long Thần vẫn là run run, cho dù có hậu thủ, chỉ sợ cũng khó mà vãn hồi nghịch luyện hồng mông kết cục thảm hại. Một khi thua cuộc, Hiên Viên Mặc Tà coi như không chết, cũng phải lộ ra. Thí sư đại hội sự việc, xoay sở làm được thế nào? Hiên Viên Mặc Tà hỏi nói. Cung chủ đại nhân, anh hùng tiếp toàn bộ phát ra ngoài, các nhà các phái đều có đáp lại, cũng muốn thấy đại hội rầm rộ. Viêm Thiên Long Thần đáp. Rất tốt. Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, quan sát người càng nhiều, hắn giết sư phụ công đức liền càng thâm hậu, một khi chứng đạo thành công, chính là nghịch thiên lộ sắc thời điểm. Cung chủ đại nhân, ta lần này tới là có việc gấp phải hướng ngươi bẩm báo. Dừng một chút, Viêm Thiên Long Thần chậm rãi nói. Chuyện gì? Thiên Lang trở về sao? Hiên Viên Mặc Tà chân mày nhíu, Thiên Lang phản bội chuyện, hắn còn không có giải quyết. Không có, ta trước đây phái hắn đi ra ngoài phát anh hùng thiếp, hắn còn chưa có trở lại, cùng hắn sau khi trở lại, ta sẽ để cho hắn tới gặp ngươi. Viêm Thiên Long Thần lắc đầu một cái, Thiên Lang phản bội, đây là hắn không có nghĩ tới. Vậy có chuyện gì? Hiên Viên Mặc Tà hỏi. Liên quan tới Bi Thiện Đại Đế chuyện. Viêm Thiên Long mộ đạo. Bi Thiện Đại Đế là thượng cổ một trong thất đại thần đế, chủ yếu tu luyện Phật pháp, trên đầu có một kiện hồng mông chí bảo, tiêu đau buồn tím mắt vàng, dùng để chấn áp thượng cổ đại hung bên trong, lợi hại nhất thái âm ngọc thỏ. Bi Thiện Đại Đế mộ phủ tìm được. Huyền Tiên cơ hội chịu thổ lộ thật tình. Lần trước trộm đào câu Trần Đại Đế mộ phủ, Thiên Đạo Cung nếm được ngon ngọt, muốn tiếp tục trộm mộ, lần này nhắm ngay Bi Thiện Đại Đế. Bất quá, Bi Thiện Đại Đế mộ phủ, vị trí đặc biệt bí mật, nếu như cưỡng ép suy diễn tọa độ, nhất định hao phí nhiều tâm huyết. Cho nên, Hiên Viên Mặc Tà nghĩ tới Thiên Cơ đạo nhân, muốn ép người sau ra tay, suy diễn Bi Thiện Đại Đế mộ phủ chỗ. Dù sao, Thiên Cơ đạo nhân sớm muộn cũng là muốn giết, không bằng ở hắn trước khi chết, chèn ép sạch sẽ hắn giá trị. Không có, Thiên Cơ đạo nhân một mực không chịu mở miệng. Viêm Thiên Long Thần lắc đầu, nói, vậy Bi Thiện Đại Đế mộ phủ đã bị Đế Uyên Điện tìm được, cũng hoàn toàn trùng đạo, Bi Thiện Đại Đế thi hài, còn có đau buồn tím mắt vàng, thái âm ngọc tỏ, toàn bộ bị Đế Uyên Điện cướp đi. Phải không? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Tà trong lòng chấn động một cái, sau đó thở dài nói, thôi, nếu bị Đế Uyên Điện đạt được, vậy coi như xong đi. Hiên Viên Mặc Tà vậy không truy đến cùng, hắn dưới mắt phiền toái đặc biệt nhiều, cũng không muốn vì một tòa thần đế mộ phủ và Đế Uyên Điện kết toán. Đại nhân, nhưng mà, Viêm Thiên Long Thần đổi câu chuyện. Nhưng mà cái gì? Ta nói không truy cứu. Hiên Viên Mặc Tà nhíu mày một cái. Không phải, cung chủ đại nhân, ta nhận được tin tức, vậy thái âm ngọc thỏ bị Đế Uyên Điện bắt đi, nhưng cuối cùng trốn thoát, hơn nữa còn trộm đi Đế Thích Thiên một môn nguyên thuật. Viêm Thiên Long Thần thanh âm thần bí, nói đến nguyên thuật hai chữ thời điểm, lên giọng liền một ít. Nguyên thuật. Nghe được cái này hai chữ, Hiên Viên Mặc Tà cũng là lớn là chấn động. Chương 3281, nghịch thiên cơ duyên. Nguyên thuật là truyền thuyết bên trong, hàm chứa nguyên đạo bí ẩn thuật pháp, đại biểu võ đạo trung cực nghĩa sâu xa, dựa theo cấp bậc, có thể phân chia tiểu nguyên thuật, lớn nguyên thuật, cao nhất nguyên thuật. Trong truyền thuyết cao nhất nguyên thuật, uy lực thậm chí vượt qua 33 thiên hồng mông cổ pháp. 33 thiên hồng mông cổ pháp là thiên địa tạo hóa thành, mà nguyên thuật là xa xôi thời đại thái cổ trước dân học hỏi thiên địa tinh không, cảm ngộ vũ trụ vạn giới, chế tạo ra thuật pháp khéo léo tuyệt vời, hàm chứa nhân định thắng thiên chí lý. Nếu như nói hồng mông cổ pháp đại biểu thiên địa đại đạo, như vậy nguyên thuật liền đại biểu nhân hoàng tôn nói, tượng trưng cho người huy hoàng, nghiền ép chư thiên khí thế. Mỗi một môn nguyên thuật đều có không cách nào tưởng tượng giá trị. Nếu như có thể lĩnh ngộ, có thể thật to dòm ngó gặp nguyên đạo bí ẩn, đối với tu luyện rất có ích lợi. Một cái thiên thần cảnh tiền kỳ võ giả, nếu như lĩnh ngộ nguyên thuật, dựa vào nguyên đạo linh khí, thậm chí có thể ngay tức thì đột nhiên tăng mạnh, một bước lột xác, trở thành trong truyền thuyết thần đế cao thủ, bớt đi vô số tu luyện khổ công, đơn giản là người tiên. Có thể tưởng tượng được, nguyên thuật giá trị có khủng phố dường nào. Vậy Thái Âm Ngọc Tỏ trộm đi nguyên thuật sau đó, tựa hồ đem về thần quốc, chúng ta muốn không muốn phái người đi thăm dò dò. Viêm Thiên Long thần hạ thấp giọng, mặc dù chung quanh không có bất kỳ người, nhưng hắn nhưng sợ bị người biết điều bí mật này. Dẫu sao, cái này quan hệ đến nguyên thuật, hơn nữa còn là đế bên điện nguyên thuật. Hiên Viên Mặc Tà tim đập loạn, coi như là toàn bộ thiên đạo cùng cũng không có nguyên thuật, nếu như có thể cướp đoạt đến nguyên thuật, hắn tu vi tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể thật to tiêu trừ nghịch luyện hồng mông tội nghiệp. Nhưng là, cái này nguyên thuật là đế bên điện đồ, nếu như cướp lấy, bị đế bên điện biết, sợ là có vô cùng tai họa. Được rồi, cân nhắc luôn mãi sau đó, Hiên Viên Mặc Tà đau lòng cắn răng, nói, nguyên thuật mất, đế thích thiên nhất định phái người tìm, chúng ta nếu như cướp đoạt, đắc tội hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn mặc dù vậy rất muốn nguyên thuật, nhưng hắn biết mình chỉ có một cái đầu, nếu như đắc tội đế thích thiên, sợ là 10 cái đầu cũng không đủ chém. Thuộc hạ rõ ràng. Viêm Thiên Long Thần hơi có điểm thương tiếc, thở dài một cái, nếu như có thể cướp được nguyên thuật, cái gì minh điện, cái gì diệp thần, đều là gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Nhưng Hiên Viên Mặc Tà, nhưng là đặc biệt cẩn thận, trong thời gian ngắn, không hề muốn đụng chạm đế bên điện mũi nhọn. Nguyên thuật chuyện, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, dẫn người đi sùng quang nơi chôn cất, cho ta bắt hạ được tuyết. Hiên Viên Mặc Tà điểm ngón tay một cái, sử dụng sùng quang xem ảnh thuật, đúng tòa cung điện thần khí cồn đãng, từng luồng sùng quang hà thải tràn ngập, tạo thành một bức họa cuốn. Bức họa bên trên cho thấy sùng quang nơi chôn cất vị trí, mặc dù thiên cơ che đậy, khói mù lượn lờ, mơ hồ, hắn không thấy rõ sùng quang nơi chôn cất nội bộ hoàn cảnh, nhưng cụ thể tọa độ vẫn là thôi diễn đi ra. Hơn nữa, hắn cảm ứng rõ ràng đến, Hạ Nhược Tuyết hơi thở ngay tại sùng quang nơi chôn cất bên trong. Ùm, thuộc hạ lập tức đi làm. Viêm Thiên Long Thần đáp một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Chậm. Hiên Viên Mặc Tà kêu hắn lại, bàn tay vung lên, một cái thanh phi kiếm gào thét ra, không ngừng ngưng tụ dung hợp, hóa thành một lá bùa chiếu, lóe lên tinh đế thần quang, khí uy sông nghiêm. Ta tinh đế kiếm phủ, ngươi vậy mang theo, để người vạn nhất. Tấm phủ chiếu này, dung hợp Hiên Viên Mặc Tà tinh đế hạo nhiên khí, còn có Chu Thiên Thần Kiếm quyết diệu pháp, một khi thả ra ngoài, có thể bộc phát ra 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, chém chết hết thảy, uy lực lớn, đủ để tiêu diệt thiên thần cảnh 9 tầng trời thần đế cao thủ. Như thế nghịch thiên phủ chiếu, Hiên Viên Mặc Tà trước kia cũng biết không ra. Nhưng hiện tại, thượng giới chuyến đi kết thúc, hắn tâm cảnh lột xác, lại nghịch luyện hồng mông cổ pháp, tu vi lớn tiến bộ lớn, vậy là có thể làm được một điểm này. Ùm, thuộc hạ cáo tử. Viêm Thiên Long Thần thủ trưởng hơi run run, cẩn thận thu cất phủ chiếu, xoay người rời đi. Hắn rất rõ ràng, cái này tinh đế kiếm phủ là Hiên Viên Mặc Tà chân nguyên máu tươi biến thành, có thể không dùng tốt nhất đừng dùng, nếu không một khi cháy, nhất định phải để cho người sau gặp cắn trả. Nếu như là trước, hắn có lẽ có tư cách trở thành Hiên Viên Mặc Tà tương lai lá bài tẩy. Nhưng là hiện tại, Viêm Thiên Long Thần biết mình căn bản không có tư cách. Bây giờ Hiên Viên Mặc Tà đem sẽ trở thành là thần quốc vô số người sợ hãi. Có lẽ ở tương lai, phần này sợ hãi còn thuộc về vực ngoại và thượng giới. Ừ. Hiên Viên Mặc Tà khẽ gật đầu, Huyền Cơ Nguyệt giao phó, hắn tự nhiên sẽ không quên. Hạ Nhược Tuyết cái này tội nữ, phải bắt cầm lên, mang tới bầu trời, giao cho nàng thẩm vấn. Mà lúc này, sùng quang nơi chôn cất. Sáng sớm, sương mù không tán. Toàn bộ sùng quang nơi chôn cất bao phủ ở một tầng nhàn nhạt trong sương mù, linh khí trôi dạt. Rất nhiều Diệp gia đệ tử cũng đón ánh ban mai, bắt đầu một ngày tập thể dục sáng sớm. Bọn họ động tác cương mãnh có lực, hổ hổ sinh phong, hiện ra không tầm thường tứ chất. Các ngươi phải thêm chặt tu luyện mới khá chấn hương ta Diệp gia. Một đạo hào giã thanh âm ở tập thể dục sáng sớm trên trận cồn đãng. Người nói chuyện chính là Diệp Lăng Thiên, hắn đang chỉ điểm Diệp gia đệ tử tu luyện. Ùm, tộc trưởng. Rất nhiều Diệp gia đệ tử nghe được hắn mà nói, quyền cước mua được càng có lực. Lúc này Diệp Lăng Thiên đã hoàn toàn thành Diệp gia đầu não, địa vị đặc biệt vững chắc. Nhìn chung quanh Diệp gia đệ tử tinh thần phấn chấn mạnh mẽ hình dáng, Diệp Lăng Thiên cũng là gật đầu một cái, chậm rãi dò xét, ánh mắt trong lơ đãng nhìn về xa xa, phương xa trên đỉnh núi, có một đạo trắng như tuyết bóng đẹp ngồi xếp bằng, trong ngực ôm một cái thỏ ngọc, trên người có ti ti lũ lũ ánh trăng tràn ngập ra. Không biết vậy Minh Nguyệt Thiên Thư, Nhược Tuyết cô nương lĩnh ngộ được như thế nào? Diệp Lăng Thiên chau mày, yên lặng bàn tư trước. Vậy đạo trắng như tuyết bóng đẹp, chính là Hạ Nhược Tuyết. Kể từ cùng Diệp Thần sau khi chia tay, nàng liền trở lại sùng quang nơi chôn cất bên trong tu luyện, chỉ muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, mượn luân hồi tinh diễm nội bộ mạnh mẽ lại thuộc về thượng giới năng lượng, nàng đã tấn thăng đến thiên thần cảnh trung kỳ, thực lực khá là không tầm thường, nhưng khoảng cách cao thủ chân chính cảnh giới còn có đặc biệt khoảng cách rất xa. Muốn lột xác thành cao thủ chân chính, nhất định phải có thiên đại cơ duyên. Cái này cuốn Minh Nguyệt Thiên Thư chính là ta cơ duyên, ta nhất định phải lĩnh ngộ. Trên đỉnh núi, Hạ Nhược Tuyết tóc xanh đón gió phiêu vũ, ánh mắt kiên định. Ở trước mặt nàng để một quyển cổ thư, sách địa, in Minh Nguyệt Thiên Thư bốn chữ, mở ra vừa thấy, bên trong trang sách, nhưng là một phiến chỗ trống, không có một cái chữ viết. Lại là một quyển vô tự thiên thư. Từng tia huyền ảo nguyên khí, mơ hồ từ vô tự thiên thư bên trong tràn ngập ra. Cái này lại là một môn nguyên thuật. Tuyết tỷ tỷ, ngươi lĩnh ngộ được thế nào? Một đạo ngọt ngào nhu nhu, giống như bé gái vậy thanh âm non nớt, từ Hạ Nhược Tuyết trong ngực ôm thỏ ngọc trong miệng, nhẹ nhàng phát ra. Tiểu Bạch, ta đã mơ hồ lĩnh ngộ, nhưng chính là kém một bước cuối cùng, cách một tầng cửa sổ giấy, làm sao vậy thoát không phá? Hạ Nhược Tuyết không biết làm sao lắc đầu, nghịch thiên nguyên đạo, ngay tại nàng trước mặt, tựa hồ xúc tu có thể đụng, nhưng nàng chính là không chạm được tới. Chương 3282, tranh đoạt. Tuyết tỷ tỷ, đừng có gấp, chúng ta có thể từ từ tu luyện. Thỏ ngọc chắp tay một cái Hạ Nhược Tuyết ngực, một mặt ngoan ngoãn hình dáng. Nếu như Thiên Đạo cung người ở chỗ này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì cái này thỏ ngọc chính là truyền thuyết bên trong thượng cổ đại hung huyết mạch cường đại nhất tồn tại, bị trấn áp tại Bi Thiện Đại Đế mộ trong phủ Thái Âm Ngọc Thỏ. Nguyên lai, Thái Âm Ngọc Thỏ bị Đế Uyên Điện bắt đi sau đó, trộn một môn tiểu nguyên thuật, trốn chạy ra, cũng trốn về thần quốc, đánh bậy đánh bạ dưới, lại chạy trốn tới Sùng Quang nơi trốn cất. Đế Uyên Điện bị mất tiểu nguyên thuật, phái ra vô số cường giả đuổi giết, Thái Âm Ngọc Thỏ tuy may mắn chạy khỏi, nhưng cũng bị đánh trọng thương, chạy tới Sùng Quang nơi trốn cất thời điểm, đã là thoi thoát, mất đi sức chiến đấu. Hạ Nhược Tuyết vận dụng Luân Hồi Tinh Diễm, không phí nhiều sức, ung dung luyện hóa Thái Âm Ngọc Thỏ lệ khí hung hồn, cũng để cho Luân Hồi Tinh Thạch tinh linh ký túc ở Thái Âm Ngọc Thỏ trong thức hải, trực tiếp đoạt xác. Ngày xưa hung tàn Thái Âm Ngọc Thỏ hoàn toàn chết, bây giờ bị Hạ Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, nhưng thật ra là trước kia tinh linh tiểu muội, nàng đoạt xác Thái Âm Ngọc Thỏ thân thể, đổi tên kêu Tiểu Bạch. Ngày xưa thượng cổ đại hung đã hoàn toàn thành Hạ Nhược Tuyết thú cưng, nàng vô căn cứ đạt được như thế cường đại thú cưng, cái này cơ duyên tạo hóa đơn giản là nghịch thiên, nhưng càng nghịch thiên cơ duyên còn ở phía sau. Đừng quên, Thái Âm Ngọc Thỏ từ Đế Uyên Điện trong phòng kho trộm đi một môn tiểu nguyên thuật. Nguyên thuật hàm chứa võ đạo cuối cùng bí ẩn, coi như là tiểu nguyên thuật cũng có nghịch thiên nguyên đạo diệu pháp, so với giống vậy võ đạo thần thông không biết lợi hại hơn nhiều ít. Nếu như có thể lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí thêm thần, tu vi tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể một bước lên trời, trở thành trong truyền thuyết thần đế. Đây chính là nguyên uy lực, một khi lĩnh ngộ đủ để cho người lột xác, ngay tức thì nghịch thiên. Thái Âm Ngọc Thỏ trộm đi tiểu nguyên thuật Tiêu Minh Nguyệt Thiên Thư, là đao kiếm nhật nguyệt bốn cuốn vô tự thiên thư một trong, hàm chứa quá thanh ánh trăng thủy nguyên bí mật, là ánh trăng ngọn nguồn. Mấy ngày nay thời gian, Hạ Nhược Tuyết một mực đang tu luyện Minh Nguyệt Thiên Thư. Minh Nguyệt Thiên Thư là một trong bốn cuốn thiên thư, đặc biệt phức tạp, coi như là Diệp Thần tới, chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng Hạ Nhược Tuyết thú cưng, vừa vặn là Thái Âm Ngọc Thỏ, trong huyết mạch có đặc biệt đậm đà quá thanh ánh trăng hơi thở. Ở Thái Âm Ngọc Thỏ phụ tá hạ Nhược Tuyết cũng là bước đầu mò tới Minh Nguyệt Thiên Thư ngưỡng cửa, chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, là có thể hoàn toàn đột phá. Một khi hiểu được Minh Nguyệt Thiên Thư, nàng tuyệt đối muốn một bước lên trời, trở thành trong truyền thuyết thượng cổ thần đế. Ùng ùng. Ngay tại lúc này, bầu trời phương xa truyền tới kinh thiên vang lớn, từng đạo khí tức cường đại, hung hãn gào thét tới. Chuyện gì xảy ra? Tập thể dục sáng sớm trên trận, Diệp Lăng Thiên cảm thụ vậy từng đạo khí tức cường đại, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại chỗ Diệp gia các đệ tử cũng là một mặt ngạc nhiên. Xung quanh nơi chôn cất vị trí, đặc biệt bí mật, cơ hồ không người nào biết, tại sao có thể có kẻ địch xông vào? Thiên thần cảnh tầng 8, mà Hạ Nhược Tuyết vậy bắt được một cổ kinh khủng hơi thở. Xông vào xung quanh táng trong đất kẻ địch, người mạnh nhất ước chừng đạt tới thiên thần cảnh tầng 8. Chẳng lẽ là Đế Uyên Điện người? Hạ Nhược Tuyết tiếu mặt trầm xuống, nàng vô căn cứ đạt được Thái Âm Ngọc Thỏ và Minh Nguyệt Thiên Thư, có thể nói là vận khí người tiên, cơ duyên tạo hóa vô cùng, nhưng cái này cơ duyên sau lưng, nhưng cất giấu thiên đại nguy hiểm. Dẫu sao, Minh Nguyệt Thiên Thư là đao kiếm nhật nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, là trong truyền thuyết nguyên thuật, coi như đối với Đế Uyên Điện mà nói, vậy là đặc biệt chân quý tồn tại. Nếu như bị Đế Uyên Điện biết, Minh Nguyệt Thiên Thư ở trên tay nàng, nhất định sẽ phái người đuổi giết cắt đoạn. Tội nữ Hạ Nhược Tuyết ở chỗ nào? Mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo lanh lảnh long âm từ chân trời truyền tới. Chỉ gặp một đầu uy vũ rồng thần, mang mười mấy người mặc tiên đạo cung quần áo cường giả, gào thét bay vút tới. Không phải Đế Uyên Điện, là thiên đạo cung người. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp cả kinh, đầu kia uy vũ rồng thần chính là Viêm Thiên Long Thần. Nhiều ngày không gặp, nàng không nghĩ tới Viêm Thiên Long Thần lại có thể đột phá tới thiên thần cảnh tầng 8, xem ra khác có kỳ ngộ. Tộc trưởng, thiên đạo cung người đến, làm thế nào? Diệp gia các đệ tử nhìn Viêm Thiên Long Thần khoáng đạt thân thể, nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Thiên thần cảnh tầng 8, hơi thở đích thực quá đáng sợ, đơn giản là không thể chiến thắng. Rút lui, trốn Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Diệp Lăng Thiên sắc mặt rất là khó khăn xem, đoạn thời gian này tu luyện, hắn đã đột phá hỗn độn cảnh, đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt Viêm Thiên Long Thần, vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ muốn đến một cái biện pháp, chính là tạm thời trốn Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi, lại nghĩ biện pháp thông báo Diệp Thần, chờ cứu viện. Diệp gia cổ bảo Linh Lung Bảo Tháp, mặc dù không phải là hồng mông chí bảo, nhưng cũng là về phẩm chất ngồi nhất lưu pháp bảo, đủ để tạm thời ngăn cản thiên đạo cung mũi nhọn. Nhưng muốn thoát khốn, trừ phi là Diệp Thần trở về, nếu không không có bất kỳ cơ hội. Nghe hắn mà nói, chung quanh Diệp gia các đệ tử lật đật đi Linh Lung Bảo Tháp bỏ chạy. Viêm Thiên Long Thần bản cứ ở trên trời, nhìn phía dưới hình ảnh, hừ lạnh một tiếng, cũng không có quản chạy trốn đệ tử, mà là trực tiếp hạ xuống, dẫn người giết hướng Hạ Nhược Tuyết. Không tốt, Nhược Tuyết cô nương gặp nguy hiểm. Diệp Lăng Thiên mặt liền biến sắc, lập tức hướng phương xa đỉnh núi lao đi. Hắn mặc dù không phải là Viêm Thiên Long Thần đối thủ, nhưng muốn hắn nhìn Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện, nhưng là tuyệt đối không thể. Dẫu sao, Hạ Nhược Tuyết là Diệp Thần người phụ nữ, nếu như nàng phát sinh bất ngờ, hắn thật không biết như thế nào hướng Diệp Thần giao phó. Tuyết tỷ tỷ, chú ý nha. Tiểu Bạch thấy Viêm Tiên Long Thần hạ xuống, tròn hèn hạ con ngươi cũng là lộ ra thần sắc kinh hoàng, từ Hạ Nhược Tuyết trong ngực nhảy xuống, trên mình thả ra từng luồng ánh trăng, hóa thành từng đạo nguyệt nha lưỡi dao sắc bén, ngang nhiên chạy rất ra. Ồ, Thái Âm Ngọc Tỏ, cái này lại hung, tại sao lại ở chỗ này? Viêm Tiên Long Thần thấy một màn này, nhất thời vô cùng khiếp sợ, long trảo vung lên, kích phá nguyệt nha lưỡi dao sắc bén, chợt lắc mình một cái, hóa thành hình người, dẫn người đáp xuống, thùng sắt vậy bao quanh Hạ Nhược Tuyết. À, còn có Minh Nguyệt Thiên Thư. Cái này môn nguyên thuật, lại có thể vậy rơi vào ở trên tay ngươi. Hắn thấy Hạ Nhược Tuyết trên tay còn có một quyển thiên thư, phía trên mơ hồ tràn ra huyền ảo nguyên khí, nhất thời cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới, không nghĩ tới à, nguyên lai Đế Uyên Điện bị trộm đi thiên thư, lại có thể bị ngươi cầm. Viêm Thiên Long Thần chen đích một tiếng, rút ra Bạch Hổ Đoạn Hồn Đao, ánh mắt vẫn lộ vẻ rung động thần sắc. Lại xuất phát trước, hắn liền cùng Hiên Viên Mặc Tà thảo luận qua Thái Âm Ngọc Thỏ trộm đi Đế Uyên Điện nguyên thuật sự việc. Hắn nhưng là không ngờ tới, nguyên lai Thái Âm Ngọc Thỏ lại có thể chạy trốn tới sùng quang nơi trốn cất, Đế Uyên Điện bữa trước sách nguyên thuật, vậy rơi vào Hạ Nhược Tuyết trong tay. Đi mòn góp giày thì không tìm được, được tới toàn không ngừng thời gian, nếu như bắt người, cái cuốn thiên thư này liền thuộc về ta Thiên Đạo Cung. Chương 3283, Nguyên Đạo Chí Lý. Viêm Tiên Long mắt thần quang dày đặc, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết trên tay Minh Nguyệt Thiên Thư, chợt vung lên đao, hung hăng chém chết ra. Nếu như có thể cướp được thiên thư, Thiên Đạo Cung là có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Bất kể là âm thầm tu luyện, vẫn là vẫn còn cho Đế Uyên Điện, đều có thể do Hiên Viên Mặc Tà nắm giữ. Tuyết tỷ tỷ, ta tới bảo vệ ngươi. Tiểu Bạch thấy Hạ Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, lập tức vọt ra. Nàng ngoài mặt là thượng cổ đại hung, nhưng linh hồn trên thực tế là trước kia tiểu tinh linh, dĩ nhiên là liều chết hộ chủ, đang đoạt bỏ Thái Âm Ngọc Thỏ sau đó, nàng thân hồn dần dần dung hợp, trước mắt đã có thiên thần cảnh 6 tầng thiên thực lực. Mặc dù và Viêm Thiên Long Thần tướng so, còn kém 2 tầng, bất quá nàng có đại hung huyết mạch, ngược lại là có thể đánh một trận. Liên gặp nàng lắc mình một cái, hóa thành một người mặc màu trắng nhạt bể hoa quần cụt, tết hai đuôi ngựa, hình dáng vô cùng xinh đẹp, vô cùng bé gái đáng yêu, trong veo tinh khiết trong mắt, đột nhiên toát ra mị hoặc ánh sáng. Tiếp xúc tới nàng ánh mắt, Viêm Thiên Long Thần tâm thần nhất thời đông đưa, đầu một hồi choáng váng, lại có chút đứng không vững. Thừa dịp này cơ hội, Tiểu Bạch đầu ngón tay nạp quyết, ngự phong hóa nhận, ở trong hư không vạch ra một đạo nguyệt nhận lợi chém, suy đích một tiếng, đi về trước bổ tới. Đáng ghét. Viêm Thiên Long Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong ngực đao phá ra liền một cái dữ tợn vết thương, máu tươi đầm địa. Đáng chết nha đầu. Viêm Thiên Long Thần nhất thời tức giận, mới vừa hắn nhất thời khinh thường, chúng Tiểu Bạch mị hoặc thuật pháp, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, thật may hắn luyện hóa Câu Trần Đại Đế thân thể, thân xác vô cùng cường hãn, nếu không, hắn đã bị chém eo. Tuyết tỷ tỷ, thịt người này thân thật là cường hãn nha, Thiên Phú ta nguyệt nhận giết không chết hắn. Tiểu Bạch mặt đẹp hơi trắng bệnh, lui thủ đến Hạ Nhược Tuyết bên người. Nàng thân là hơn cổ thập hung bên trong, huyết mạch cường hãn nhất tồn tại, từ ra đời bắt đầu, liền lĩnh ngộ rất nhiều ngày phú thuật pháp, mị hoặc thuật và nguyệt nhận đều là thiên phú thần thông, uy lực khá là không tầm thường, nếu như là phổ thông thiên thần cảnh tầng 8 cường giả, ở nàng đánh lên dưới, không chết cũng phải lột ra. Nhưng Viêm Thiên Long Thần đã sớm luyện hóa Câu Trần Đại Đế thi hải, thân xác vô cùng cường hãn, coi như bị đánh lén, cũng chỉ là bị điểm bị thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại. Bạch Hổ Đoạn Hồn Trảm. Dưới cơn thịnh nộ, Viêm Thiên Long Thần hung hăng vung đao chém ra, cả người vai rồng bùng nổ, thân đao nhưng nổ lên một đạo bạch hổ hư ảnh. Cái này một đao, long hổ giao hội, khí tượng muôn vàn, uy thế đặc biệt hung mãnh. Tiểu Bạch, mau tránh ra. Hạ Nhược Tuyết lật đật kéo Tiểu Bạch, cầm nàng kéo đến phía sau mình, bàn tay vung lên, từng luồng ánh sao lửa cháy mạnh gào thét ra, hình thành một đạo hỏa diễm thiết bích. Viêm Thiên Long Thần một đao chém xuống, hỏa diễm thiết bích nhất thời nứt ra, vô số lưu hỏa tứ tán. Cái này hỏa diễm thiết bích, nhưng là luân hồi tinh diễm biến thành. Đoạn thời gian này tu luyện, Hạ Nhược Tuyết đã hoàn toàn nắm giữ luân hồi tinh diễm diệu pháp, vận chuyển muốn gì được đấy. Đáng tiếc, nàng luân hồi tinh diễm cuối cùng chỉ là tàn lửa, bản thể ở Huyền Cơ Nguyệt trên tay, một chút tàn lửa, uy lực nhưng là đặc biệt có hạn. Lập tức Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch đều bị chấn động lui lại mấy bước, lực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn rơi xuống. Bắt các nàng. Viêm Thiên Long Thần ra lệnh một tiếng, chung quanh mười mấy thiên đạo cung cường giả, ngựa sách binh khí, hung hãn giết cấp ra. Ngươi dám? Đúng, một hồi chợt quát tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo anh vũ bóng người, tay cầm được sâu đoạn tội súng, như chiến thần vậy hạ xuống tới, chính là Diệp Lăng Thiên. Suy, Diệp Lăng Thiên vung lên trường thương, một hồi hung mang quét ra, đem chung quanh thiên đạo cùng đệ tử bước lui. Nhược Tuyết cô nương, các ngươi đi mau, trước trốn Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi, ta tới ngăn lại bọn họ. Diệp Lăng Thiên ánh mắt sắc bén, bảo vệ ở Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch bên người. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Viêm Thiên Long Thần quét nhìn Diệp Lăng Thiên một mắt, gặp hắn tu vi bất quá là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhất thời không buông ở bên trong mắt. Lười được cùng các người nói nhảm, Bạch Hổ Đoạn Hồn, giết. Trường đao vung lên, vô cùng bén sắc khí, nhất thời kinh thiên lên. Viêm Thiên Long Thần nắm chặt cán đao, đem Bạch Hổ Đoạn Hồn đao khí thế phát huy đến trình độ cao nhất, liền gặp một đạo cuồng ngạo bạch hổ ngang trời chiếm cứ, tựa hồ muốn chấn áp sơn hà, hiện ra vô cùng bá đạo. Hống, lanh lảnh hổ gầm, chấn động tiêu vũ, vậy bạch hổ hư ảnh mang vô cùng đao khí trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hung hăng chém về phía Hạ Nhược Tuyết ba người. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp nhất thời trắng bệnh, Viêm Thiên Long Thần thanh đao này, nhưng mà trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Bảo mặc dù Hồng Mông hơi thở đã không còn tồn tại, nhưng trường đao bản thân cũng có động trời mũi nhọn, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối muốn trọng thương. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Viêm Thiên Long Thần, nho nhỏ trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, kêu lên, dám đả thương Tuyết tỷ tỷ, ta cùng ngươi liều mạng. Dứt lời, nàng bước chân một cước, eo cung như thỏ, tung người cuồng phát ra, hai tay nổ lên từng luồng nguyệt nhận khí mang, hung hăng giết hướng Viêm Thiên Long Thần. Chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương, cho ta chết. Thấy vậy, Viêm Thiên Long Thần hừ một tiếng, tay cầm đao đột nhiên vung lên, lưỡi đao chém thẳng Tiểu Bạch. Hống! Một đạo hung manh đao mang, mang ngập trời hổ bảo tiếng, ngay tức thì chém vào Tiểu Bạch thân thể mềm mại trên. Nhất thời, Tiểu Bạch thân thể mềm mại máu tươi văng tung tóe, ở ác liệt lưỡi đao chém chết hạ, trực tiếp bay rất ra ngoài, quay mạnh xuống đất, đã bị trọng thương, thoi thóp. Tiểu Bạch. Hạ Nhược Tuyết thấy Tiểu Bạch như vậy thê thảm hình dáng, nhất thời lòng như lao cắt. Ầm. Mà ngay lúc này, nàng thức hải chấn động, đau buồn để gặp, Minh Nguyệt Thiên Thư đủ loại diệu pháp, lại có thể ngay tức thì lĩnh ngộ. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Ở tuyệt cảnh dưới, nàng ngược lại lĩnh ngộ Minh Nguyệt Thiên Thư bên trong các loại thần thông. Ông. Minh Nguyệt Thiên Thư bay lên, cuốn sách mở ra, bên trong chỗ trống một mảnh trang sách, giờ phút này lại có thể nổi lên từng cái chữ viết cổ xưa. Mỗi một cái chữ viết cũng hàm chứa cực hạn nguyên đạo hơi thở. Cái này, đây là Viêm Thiên Long Thần thấy một màn này, nhất thời ngây dại. Đao kiếm Nhật Nguyệt bốn đại vô tự thiên thư, cũng hàm chứa có vô tướng xanh nguyên đạo chí lý, muốn lĩnh ngộ, đơn giản là khó hơn lên trời. Mà một khi lĩnh ngộ, là có thể chưa từng chữ gặp có chữ, chưa từng đạo chứng nguyên đạo, tu vi mạnh bảo, vô cùng lợi hại. Cái này một tí, nguyên bản trống không thiên thư, nhưng nổi lên chữ viết. Hiển nhiên, Hạ Nhược Tuyết đã lĩnh ngộ. Chưa từng chữ gặp có chữ, chưa từng đạo chứng nguyên đạo. Rào. Từng luồng bàng bạc quang đạn, mênh mông vô cùng nguyên khí, từ thiên địa bát hoang gào thét tới, hung hăng bơm vào đến Hạ Nhược Tuyết trong thân thể. Vào giờ khắc này, Hạ Nhược Tuyết tu vi điên cuồng tăng vọt. Từng luồng ánh trăng từ nàng trên thân thể tràn ngập ra, nàng tựa như thành mặt trăng hóa thân, tay áo tung bay, cả người trong sáng rực rỡ, mỗi một sợi tóc đều có vô thượng nguyên khí. Nàng muốn chứng đạo, mau ngăn lại nàng. Viêm Thiên Long Thần liền liền gầm thét, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, vung đao hướng Hạ Nhược Tuyết mạnh chém đi. Mà chung quanh Thiên Đạo Cung đệ tử cũng là hốt hoảng, vội vàng giơ lên binh khí, liên thủ cùng sát. Chương 3284, cường thế. Lúc này Hạ Nhược Tuyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ Minh Nguyệt Thiên Thư bí ẩn, đang hấp thu trong thiên địa nguyên khí, chỉ cần hấp thu xong, nàng là có thể hoàn toàn chứng đạo, một bước lột xác nghịch thiên, trở thành trong truyền thuyết thần đế. Đến lúc đó, nàng muốn giết người, liền như chém cỏ, tại chỗ tất cả Thiên Đạo Cung người, sợ rằng đều phải hóa thành bụi bặm. Không cho phép tổn thương Nhược Tuyết cô nương. Diệp Lăng Thiên quát to một tiếng, vung lên vực sâu đoạn tội súng, thân thể như núi cao vậy đứng ngạo nghễ, bảo vệ ở Hạ Nhược Tuyết bên người. Cho ta cút. Viêm Thiên Long Thần giận dữ, vung đao cuồng chém ra. Diệp Lăng Thiên cắn răng, giơ cao trường thương, đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, liều chết ngăn cản. Phịch. Đao thương giao kích. Ra ý liệu, Diệp Lăng Thiên cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn, rất dễ dàng chặn lại Viêm Thiên Long Thần công kích. Viêm Thiên Long Thần vậy ngây ngẩn, hắn đường đường thiên thần cảnh tầng 8, muốn giết Diệp Lăng Thiên, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại, hắn liền người sau thân thể đều không thể dung chuyển. Từng luồng ánh trăng từ Diệp Lăng Thiên trên mình tràn ngập ra, mang mênh mông ánh trăng nguyên khí, trực tiếp đẩy lui Viêm Thiên Long Thần. Xong rồi, Viêm Thiên Long Thần hoàn toàn luống cuống, đây không phải là Diệp Lăng Thiên hơi thở, mà là Hạ Nhược Tuyết nguyên khí. Nguyên, đại biểu võ đạo trung cực, là cực hạn hơi thở, khoáng đạt bằng bạc, uy lực không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng Thiên đứng ở Hạ Nhược Tuyết bên người, cũng nhận được một chút nguyên khí bao phủ, chính là ung dung chặn lại Viêm Thiên Long Thần. Chỉ là một chút nguyên khí mà thôi, liền chặn lại thiên thần cảnh tầng 8 cao thủ toàn lực tấn công, có thể tưởng tượng được, cái này nguyên khí có lợi hại bậc nào, đáng sợ cỡ nào. Toàn trường Thiên Đạo Cung đệ tử cũng là hoàn toàn ngây dại. Nguyên bí ẩn, bọn họ cũng đã nghe nói qua, đó là chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại ngọn nguồn, là võ đạo tu luyện cuối cùng vô cùng. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới, mình đời này lại có may mắn thấy nguyên hơi thở. Hạ Nhược Tuyết hai tròng mắt đóng chặt, cả người nguyên khí cuồn đãng, từng luồng quá thanh ánh trăng không ngừng tràn ngập ra, thánh khiết mà tinh khiết, giống như trong truyền thuyết tiên nữ. Bao gồm Viêm Thiên Long Thần ở bên trong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không dám lại quấy nhiễu nàng, hình như là rất sợ khinh nhẫn. Ở nguyên khí bao phủ, tất cả mọi người đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, tựa như mình là con kiến hôi, mà Hạ Nhược Tuyết là cao cao tại thượng thiên tim Hạ Nguyệt. Rốt cuộc, tất cả nguyên khí toàn bộ nội liễm. Minh Nguyệt Thiên Thư hóa thành một đạo lưu quang, chui hồi Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể. Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, trong mắt của nàng giống như trong sáng thanh huy, tinh khiết không rảnh. Vào giờ khắc này, nàng hấp thu tất cả nguyên khí, hoàn toàn chứng đạo thành công. Hu hu hu. Hàng loạt gió lớn ở giữa trời đất thổi lất phất lên. Sáng sớm rực rỡ bầu trời, trong thoáng chốc biến thành nửa đêm. Một vòng sáng trong trăng sáng trên bầu trời nổi lên. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng không ngừng tràn ngập xuống, mơ hồ và Hạ Nhược Tuyết hơi thở, hình thành một cổ đặc biệt tiết tấu. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, trên mình ánh trăng trong sáng, tựa như nàng mới là ánh trăng ngọn nguồn, hiện ra vô cùng huy hoàng hơi thở. Nguyệt hạ phi thiên kính, vân sinh kết hải lâu. Ngã vi minh nguyệt nguyên chủ, trấn sát nhất thiết địch. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt lánh khốc, tiêm nhấc tay một cái, một vầng trăng tròn ở nàng lòng bàn tay hiện lên, bóng trăng lững lờ gian, rõ ràng có thể gặp trăng tròn trên có một thân cây, còn có một tòa cung điện, phiến phức phù văn hỗn hợp. Nàng đem trăng tròn chấn động đi ra ngoài, đúng vầng trăng tròn sáng ngời mà huy hoàng, bên trong cung điện thậm chí truyền ra một tiếng vỡ hót, cây kia chính là trăm chi lay động, tung rơi ra vô tận thanh huy. Các loại thật lớn khí tượng vào giờ khắc này hiện ra. Cái này tựa như không phải linh lực ngưng tụ thành trăng tròn, bởi vì chân thực quá chân thật, tựa như bầu trời bảo tháng, thật rơi xuống ở tay nàng bên trong, linh khí bức người. Còn có từng vòng sáng chói đế quang, không ngừng từ trăng tròn bên trong cuộn đang ra. Thượng cổ thần đế, Viêm Thiên Long thần trong cổ họng phát ra rên rỉ một tiếng, cơ hồ muốn quỳ sụp xuống đất. Lúc này Hạ Nhược Tuyết lại có thể bước vào thiên thần cảnh 9 tầng trời, đạt tới thượng cổ thần đế cảnh giới. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mới vừa vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ người, ở lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn sau đó, lại có thể ngay tức thì nghịch thiên lột xác, thành thượng cổ thần đế. Nguyên hơi thở, thật sự là quá mênh mông, thật đáng sợ, quá lợi hại. Lĩnh ngộ nguyên đạo, ngang hàng tầm trùng hóa điệp, cá nhảy long môn, hoàn toàn lột xác, siêu phàm tuyệt thánh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột phá. Hạ Nhược Tuyết muốn giết hắn, sẽ không so bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Chanh. Trăng tròn tự nhiên ra, lướt qua không khí, lại có thể phát ra kim loại rung động. Phốc xích. Phốc xích. Phốc xích. Ở nơi này vầng trăng tròn nghiền ép hạ, toàn trường tất cả thiên đạo cung đệ tử, trong nháy mắt hộc máu toi mạng, thi thể đổ xuống đất, bị ánh trăng chiếu một cái, dài gió thổi một cái, lại là hóa thành bụi bặm, hoàn toàn chôn vùi, liền cặn bã cũng không có để lại tới. Khủng bố. Thật sự là không cách nào hình dung khủng bố. Hạ Nhược Tuyết thần uy đã đạt tới coi trời bằng vung bước. Dõi mắt toàn bộ thần quốc, nàng là vạn cổ tới nay, cái đầu tiên lĩnh ngộ nguyên đạo người. Diệp Lăng Tiên vậy hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Đây là thượng cổ thần đế hơi thở. Nhược Tuyết cô nương luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư. Trời ạ, vậy nàng há chẳng phải là nắm giữ nguyên đạo? Coi như sùng quang đại đế sống lại, chỉ sợ cũng không phải nàng địch thủ chứ. Linh Lung Bảo Tháp bên trong, rất nhiều Diệp gia đệ tử, cảm thụ giữa trời đất cổn đạng ánh trăng, đều là vô cùng kinh ngạc. Nắm giữ nguyên đạo Hạ Nhược Tuyết, mũi nhọn đã đạt tới thượng cổ thần đế bước, mà dựa vào thiên thư uy lực, thậm chí kết nối với cổ thần đế, đều không phải là nàng địch thủ. Ở nguyên đạo trăng tròn nghiền ép hạ, Viêm Thiên Long Thần cũng là vô cùng kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Hắn đã mất đi tất cả chiến ý, hắn rất rõ ràng, nếu như chiến đấu, Hạ Nhược Tuyết bắn ra chỉ, là có thể đem hắn bằng thây vạn đoạn, hắn sẽ không có bất kỳ thắng lợi cơ hội. Trong lúc nguy cấp, Viêm Thiên Long Thần móc ra một lá bùa chiếu. Phù này chiếu phía trên, quanh quẩn từng luồng tinh đế hạo nhiên khí, vàng bạc mà thật lớn, là Hiên Viên Mặc Tà ban cho hắn tinh đế kiếm phủ. Nhìn Hạ Nhược Tuyết vô cùng sáng chói mũi nhọn, Viêm Thiên Long Thần chặt siết chặt phù chiếu, cũng không dám thả ra ngoài. Bởi vì, Hạ Nhược Tuyết hơi thở, chân thực cứng hãn, dựa hết vào một tấm phù chiếu, hắn không có chiến thắng chắc chắn. Coi như là Hiên Viên Mặc Tà, cũng không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết sẽ thành được như thế mạnh mẽ, lại có thể trực tiếp nắm giữ nguyên đạo bí ẩn, liền hắn vậy không làm được. Muốn đánh bại Hạ Nhược Tuyết, trừ phi Hiên Viên Mặc Tà đích thân tới, nếu không Thiên Đạo cũng không người có thể làm được. Hôm nay kế hoạch hoàn toàn thất bại. Viêm Thiên Long Thần nhìn thi thể đầy đất, nội tâm vô cùng tuyệt vọng, chặt siết chặt tinh đế kiếm phủ, xoay người chạy. Hắn rất rõ ràng, coi như phóng thích tinh đế kiếm phủ, cũng không khả năng chiến thắng Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết đã được chứng đại đạo, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, trừ phi Hiên Viên Mặc Tà ra tay, nếu không toàn bộ thần quốc cũng không có người có thể dung chuyển nàng mũi nhọn. Tổn thương người, còn muốn chạy. Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, trăng tròn như bánh xe, phá không chém chết ra. Chương 3285, lựa chọn. Nếu như bị Viêm Thiên Long Thần trốn về Thiên Đạo Cung, nàng luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư sự việc, tuyệt đối muốn tiết lộ ra ngoài, một khi bị Đế Uyên Điện biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần kẻ địch đã quá nhiều. Hạ Nhược Tuyết chẳng muốn bởi vì mình mà lại liên lụy Diệp Thần. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể để cho Viêm Thiên Long Thần còn sống rời đi. Xuy xuy xuy. Trăng tròn bảo bánh xe bên bờ như mũi nhọn nhận, chém cắt không khí, phát ra nhọn tiếng vang, làm người ta tâm đảm câu liệt. Không tốt. Thấy vậy, Viêm Thiên Long Thần hoàn toàn luống cuống, không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, cái này vầng trăng tròn bảo bánh xe, cơ hội là giết trong chớp mắt tới, hắn căn bản không thể ngăn cản. Tinh đế phi kiếm, giết. Trong lúc nguy cấp, Viêm Thiên Long Thần cũng không quản được nhiều như vậy, lật đật sử dụng tinh đế kiếm phù, bóp cái pháp quyết, thúc dục phù chiếu bên trong năng lượng. Ầm. Nhất thời, từng luồng quần quần hồng ngông năng lượng, cũng như vậy cổn đắng ra, hóa thành một cái thanh phi kiếm, ngang trời trưng bày. Vô số phi kiếm, chừng 100.000 cầm chi nhiều, trên không quanh quẩn. Mỗi một thanh phi kiếm, cũng quanh quẩn từng luồng tinh đế ánh sáng, hơi thở đặc biệt tác liệt. Tinh đế hạo nhiên khí, Chu Thiên Thần kiếm quyết. Nhược Tuyết cô nương, cẩn thận. Diệp Lăng Tiên thấy một màn này, nhất thời một mặt chấn động ngạc. Viêm Thiên Long Thần tấm phù chiếu này, ẩn chứa tinh đế hạo nhiên khí và Chu Thiên Thần kiếm quyết hơi thở, hai người dung hợp, diễn hóa thành tinh đế phi kiếm. 100.000 thanh phi kiếm, quanh quẩn thương khung. Vậy ngập trời kiếm khí, đơn giản là muốn chém giết hết thảy, kiếm khí kích động dưới, sơn hà càn khôn đều rung động đông đưa. Không sao, chính là một đạo phù chiếu, không gây thương tổn được ta, trừ phi Hiên Viên Mặc Tà đích thân tới, nếu không trong thiên đạo cùng, không người là ta địch thủ. Hạ Nhược Tuyết nhìn đầy trời phi kiếm, nhưng không có một chút hốt hoảng hình dáng, vẫn chấn định bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng Minh Nguyệt Thiên Thư uy lực, nàng hết sức được thiên thư tinh túy, đã nắm giữ nguyên đạo bí ẩn, thực lực đạt tới không cách nào tưởng tượng bước, trừ Hiên Viên Mặc Tà, trong thiên đạo cùng, đã không có người có thể tổn thương nàng. Ùng ùng. 100.000 thanh tinh đế phi kiếm hung hãn bạo giết ra, chém thẳng Hạ Nhược Tuyết. Kinh khủng kiếm khí đem bầu trời đêm chấn động thành ban ngày, giữa trời đất đều là cuồng loạn kiếm quang, gió nổi mây vẩn, càn khôn dao động, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Trốn. Nhưng mà Viêm Thiên Long Thần thả ra phù chiếu sau đó, nhưng là chật vật chạy trốn, không có lại chiến đấu ý. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết đã vô địch, chính là một lá bùa chiếu, liền nàng tóc cũng không thể làm bị thương. Nguyên đạo thiên uy, chân thực quá mức lợi hại. Hắn chỉ muốn dựa vào tinh đế kiếm phủ, trì hoãn thời gian, vì mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Trốn về Thiên Đạo Cung, hướng Hiên Viên Mặc Tà bẩm báo, Hạ Nhược Tuyết đã được chứng đại đạo, muốn bắt nàng, hoặc là Hiên Viên Mặc Tà chân thân hạ xuống, hoặc là mời Đế Uyên Điện ra tay, không có những biện pháp khác. Muốn chạy? Có thể chạy sao? Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, một phiến ánh trăng quét ra, cướp phá hư không, rơi vào Viêm Thiên Long Thần trên mình. À! Viêm Thiên Long Thần phát ra một tiếng hét thảm, ở ánh trăng bao phủ xuống, cả người đau đớn kịch liệt, giống như gặp phải kim mang đao kiếm vặt cắt, đặc biệt thống khổ. Ùng ùng. Mà lúc này, 100.000 thanh tinh đế phi kiếm vậy tới sát Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hạ Nhược Tuyết dừng dưng tự nhiên, con ngón tay bắn ra một món luân hồi tinh diễm. Hô! Hạ một sát, luân hồi tinh diễm mãnh liệt cháy, hóa thành một phiến liên miên chân trời biển lửa. Xuy xuy xuy. Nhất bả bả tinh đế phi kiếm chui vào luân hồi tinh diễm lửa trong biển, ngay tức thì bị đốt thành hư không, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Cái gì? Viêm Thiên Long Thần nhìn một màn này, tại chỗ hộc máu, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mặc dù biết Hạ Nhược Tuyết lĩnh ngộ nguyên đạo sau đó đã vô địch, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết lại có thể vô địch đến tình cảnh này. Ước chừng 100.000 thanh tinh đế phi kiếm lại có thể toàn bộ táng thân ở nàng ngọn lửa hạ. Không thể nào, ngươi luân hồi tinh diễm không phải tàn lửa sao? Làm sao sẽ như thế lợi hại? Viêm Thiên Long Thần không dám tin tưởng. Luân hồi tinh diễm căn nguyên ở nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt trong tay, Hạ Nhược Tuyết nắm giữ chỉ là một món tàn lửa. Nhưng hiện tại cái này một món tàn lửa, nhưng buộc phát ra uy lực kinh thiên, ngay tức thì táng diệt đầy trời phi kiếm. Hừ, ta cảnh giới há là ngươi có thể hiểu? Hạ Nhược Tuyết mắt lạnh nhìn Viêm Thiên Long Thần, nàng luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư sau đó thiên địa nguyên khí thêm thân, liền luân hồi tinh diễm cũng lột xác. Cái này luân hồi tinh diễm vậy dính liền nguyên đạo hơi thở, lực sát thương thật to tăng lên, tiên thiên tăng kiếm, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tuyết tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Lúc này Tiểu Bạch vậy lảo đảo lắc lư đứng dậy, trên ngực chịu đựng vết thương trên người đau, nhìn Hạ Nhược Tuyết cao cao tại thượng hình dáng, nàng ánh mắt tràn đầy sùng bái và yêu mộ, thậm chí có nước mắt chảy ra. Tiểu Bạch, không có sao chứ? Hạ Nhược Tuyết nhìn nàng, trong lòng nhưng là một hồi yêu thương. Tiểu Bạch vì bảo vệ nàng, bị Viêm Thiên Long Thần chém thành trọng thương, thật may huyết mạch mạnh mẽ, cuối cùng là không có chết, còn lưu lại một hơi, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng, còn có khôi phục cơ hội. Tuyết tỷ tỷ, ta không có sao, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Bạch bước chân lảo đảo, hướng Hạ Nhược Tuyết đi về phía. Hạ Nhược Tuyết rất là đau lòng, vậy hướng nàng chạy đi. Tốt cơ hội. Cái này bé gái, ngược lại là có thể cầm tới làm con tin. Viêm Thiên Long Thần nhìn Tiểu Bạch nhu nhược hình dáng, cặp mắt nhất thời lộ ra hung quang. Keng. Tâm thần chuyển động gian, Viêm Thiên Long Thần rút đao cầm tay, bước chân bạo cước, ngay tức thì rết tới Tiểu Bạch sau lưng, nắm chặt nàng, lưỡi đao gác ở cổ nàng trên. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Hạ Nhược Tuyết thấy một màn này, nhất thời hù được hồn phi phách tán, lớn tiếng quát. Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Bạch mặt đẹp cũng là tái mét, trên cổ lông mang từng cây một giơ lên, da đầu tê dại. Chỉ cần Viêm Thiên Long Thần lưỡi đao thoáng đẻ một cái, nàng thì phải đầu lìa khỏi xác, thương tiêu ngọc vẫn. Hừ. Viêm Thiên Long Thần nhìn hai người tình cảm thâm hậu hình dáng, trong lòng nhất thời vui vẻ, nói: "Hạ Nhược Tuyết, đứng lại chớ lộn xộn, nếu không ta đừng trách ta lưỡi đao không có mắt." Buông ra Tiểu Bạch. Hạ Nhược Tuyết vô cùng tức giận, không nghĩ tới Viêm Thiên Long Thần sẽ bắt Tiểu Bạch làm con tin. Lúc này Viêm Thiên Long Thần, vết thương trên người phân bố, máu tươi không ngừng dòng nước chảy, hắn mới vừa gặp phải Hạ Nhược Tuyết trang sáng nguyên quang tập kích, đã kinh bị trọng thương. Nhưng hắn thân sắc cường hãn, coi như trọng thương vậy có thể chống đỡ ở, huống chi Tiểu Bạch thương thế so hắn còn nghiêm trọng hơn, hắn khống chế Tiểu Bạch không có lực phản kháng chút nào. Muốn ta buông nàng ra cũng được, ngươi ngoan ngoãn phục tội, theo ta hồi Thiên Đạo Cung. Viêm Thiên Long Thần lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Tuyết, từng chữ nói: "Cùng ngươi hồi Thiên Đạo Cung." Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại run lên, một khi đi Thiên Đạo Cung chỉ sợ là dê vào miệng cọp, nàng đời này cũng không thể đi ra ngoài nữa. "Không sai, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, ta lập tức thả người." Viêm Thiên Long Thần siết chặt lưỡi đao, Tiểu Bạch trên cổ xuất hiện một dấu máu. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Thiên Long Thần, bàn tay rút lại trong ống tay áo, tìm kiếm xuất thủ cơ hội. Chương 3286, Hoa Hạ Huyền Bia tin tức. "Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên lộn xộn tay, nếu không ở ngươi giết chết ta trước, ta tuyệt đối có thể chém đứt đầu nàng." Viêm Thiên Long Thần sát khí lộ ra, hắn mặc dù tuyệt đối không phải Hạ Nhược Tuyết địch thủ, nhưng hắn muốn ở trước khi chết chém chết Tiểu Bạch, nhưng là đặc biệt chuyện dễ dàng. "Tuyết tỷ tỷ." Mắt khinh khỉnh vòng đỏ bừng, muốn tự mình hy sinh, đụng đao tìm chết, nhưng nàng khí cơ bị Viêm Thiên Long Thần chế, nhưng là cả người bủn rủn, chút nào nhúc nhích không được. "Tiểu Bạch." Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, ban đầu tuyển cơ hạ xuống, Tiểu Bạch vì bảo vệ nàng, không biết có bao nhiêu liều mạng, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch bị giết. "Diệp Lăng Thiên đại ca, mau giết ta, không nên để cho Tuyết tỷ tỷ khó xử." Tiểu Bạch nhìn về Diệp Lăng Thiên, kêu lên. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên nhất thời chấn động, tay cầm thương rung động. Bây giờ Viêm Thiên Long Thần đã kinh bị trọng thương, hắn muốn động thủ, Viêm Thiên Long Thần là không ngăn được. Nếu như giết chết Tiểu Bạch, liền có thể giải quyết Hạ Nhược Tuyết nỗi lo về sau, cũng sẽ không có bị Thiên Đạo Cung lợi dụng nguy hiểm. Nhưng vấn đề là hắn và Tiểu Bạch chung sống nhiều ngày như vậy, cũng có cảm tình, nơi nào bỏ được hạ sát thủ. Hơn nữa Tiểu Bạch đoạt sát thai âm ngọc tỏ, đạt được thượng cổ đại hung thân sát, chính là sắp muốn nghịch tiên cải mệnh thời điểm, hắn lại không dám ra tay. Điện chủ, nếu như ở nơi này, ngươi biết như thế nào định đoạt?
Diệp Lăng Thiên hoảng hốt tới giữa, nghĩ tới Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, đối mặt cái này tiến thối lưỡng nan nguy cục, không biết hắn sẽ như thế nào quyết đoán.
Diệp Lăng Thiên, không cho phép tổn thương Tiểu Bạch, nếu không ta không tha cho ngươi.
Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Lăng Thiên tựa hồ có dao động hình dáng, nhất thời nghiêm nghị quát một tiếng.
Nhanh lên một chút, đừng la bên trong dài dòng, ta đến 3 tiếng, hoặc là ngươi đầu hàng, hoặc là ngươi giết ta, nhưng ta trước khi chết, tuyệt đối sẽ làm thịt cái này nha đầu.
Viêm Thiên Long Thần cũng có chút nóng nảy, chỉ sợ trì hoãn thêm nữa sẽ phát sinh biến cố.
Một, hắn lúc này bắt đầu đến một chút, tim cũng là đập bịch bịch.
Một khi đếm xong 3 tiếng, Hạ Nhược Tuyết không có đầu hàng, vậy hắn liền xong đời.
2.
Nghe Viêm Thiên Long Thần đếm một chút thanh âm, Hạ Nhược Tuyết hàm răng cắn chặt môi dưới, tâm thần một phiến rối ren, không biết như thế nào cho phải.
Nhược Tuyết cô nương, ngươi quyết đoán đi.
Diệp Lăng Thiên thở thật dài một tiếng, cái này tình cảnh lưỡng nan, chỉ có thể để cho Hạ Nhược Tuyết tự mình quyết định, hắn cũng không cách nào hơn làm gì.
Cùng lúc đó, giới vực thành.
Nặng khói trong điện, trong mắt đóng chặt Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra.
Lòng hắn bên trong mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ.
Cái này tựa như quan hệ đến Hạ Nhược Tuyết.
Một khắc sau, hắn không do dự nữa, thi triển Thiên Ma Động Minh Nhãn, nhưng là trước mắt chỉ có một mảnh màu máu sương mù, hiển nhiên bị lực lượng nào đó che đậy.
Hạ Nhược Tuyết vận dụng nguyên thuật, Hồng Mông cổ pháp tự nhiên không cách nào tra xem.
Kỷ Tư Thanh hiển nhiên phát giác cái gì, mở miệng nói, "Diệp Thần, thế nào?"
Diệp Thần con ngươi híp lại, mới vừa muốn nói cái gì, bên ngoài liền chuyển đến một đạo thanh âm lạnh như băng.
"Diệp Thần, có người tìm ngươi."
Nói chuyện hiển nhiên là Độ Gió Mát.
Độ Gió Mát mặc dù đối với Diệp Thần hận ý vô hạn, nhưng là có Kỷ Tư Thanh ở đây, hắn cũng không cách nào nói gì.
Diệp Thần đứng lên, có chút nghi ngờ.
Có rất ít người biết hắn ở giới vực thành, đó lại là ai ở tìm mình?
Diệp Lạc Nhi.
Hẳn không có thể, Diệp Lạc Nhi mất đi trí nhớ, đối với mình vô cùng xa lạ, không thể nào tìm mình.
Chẳng lẽ là Thanh Thu Vân?
Diệp Thần mang nghi ngờ hướng bên ngoài đi.
Rất nhanh, hắn trước mắt liền xuất hiện một cái ông lão bóng người.
Ông già ăn mặc quần áo trắng, giữa eo treo một cái hồ lô bầu rượu, tựa vào không giới lâm một viên trên cây lớn, trong mắt nhắm.
Nhìn như rất là thích ý.
Vĩnh Hằng Thánh Vương.
Diệp Thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Theo hắn biết Vĩnh Hằng Thánh Vương một mực mang Viêm Khôn Lịch Luyện, hiện tại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là Viêm Khôn Lịch Luyện kết thúc?
Diệp Thần ngay lập tức tới giữa liền xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt, chắp tay nói, "Vĩnh lão, thật lâu không gặp." Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Vương vào giờ khắc này trong mắt mở ra, không có thích ý, không có yên ổn, chỉ có nghiêm túc.
Đây là Vĩnh Hằng Thánh Vương lần đầu tiên ở Diệp Thần trước mặt nghiêm túc như vậy.
Diệp Thần có loại dự cảm xấu.
Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vĩnh Hằng Thánh Vương đã nói, "Diệp tiểu tử, đoạn thời gian này ta ở Hoa Hạ vậy đạo phân thân tựa hồ phát hiện khối kia luân hồi huyền bi tồn tại đầu mối,
có thể phải không được bao lâu là có thể xác định vị trí cụ thể.
Một khi xác định, ngươi có thể phải gác lại thần quốc một chuyến, chạy tới Hoa Hạ.
Ta lần này tới là sớm cùng ngươi nói một tiếng.
Còn nữa, gần đây Hoa Hạ lòng đất long mạch tựa hồ có chút không bình thường."
Cùng lúc đó, Hoa Hạ, dãy núi Côn Lôn, một nơi to lớn trụ sở trong lòng đất.
Nơi này là Hoa Hạ thần bí nhất nghiên cứu căn cứ,
dựa lưng vào Côn Lôn hư,
ngồi trên Hoa Hạ thiên địa thế, linh khí dày đặc.
Nơi đây lại là mấy năm trước gây dựng lại đội đột kích long hồn căn cứ.
Diệp Thần bước vào Linh Võ Đại Lục sau mấy năm, Hoa Hạ và Côn Lôn hư liên hiệp, Quang Minh Điện và Ám Điện tài nguyên cũng mơ hồ bảo vệ một phen này đất đai yên lặng. Mà giờ khắc này, căn cứ bên trong, to lớn màn hình bên trong, lại nhanh chóng nhúc nhích một viên điểm đỏ.
Điểm đỏ ánh sáng sáng chói, phản phất là loại nào đó cực hạn năng lượng.
Một người vóc dáng uyển chuyển, nhưng người mặc năm màu tác chiến phục, quanh thân phun trào ra cực mạnh uy thế thiếu nữ đang ngưng mắt nhìn trước mắt màn ảnh lớn.
Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, anh khí bức người ngũ quan nhưng là lộ ra khắp nơi nghi ngờ.
Người này chính là đội đột kích Long Hồn đội trưởng Kim Lãnh Nhạn.
Năm đó Kim Lãnh Nhạn còn không qua là Ninh Ba võ đạo gia tộc thành viên, sau bởi vì làm quen Diệp Thần, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Kim gia hủy diệt, Kim Lãnh Nhạn bị Diệp Thần mời xin gia nhập liền đội đột kích Long Hồn.
Diệp Thần sau khi biến mất, nàng liền liều mạng tu luyện, ở đội đột kích Long Hồn bên trong không chỉ trở thành ánh sáng vạn trượng đội hoa, càng trở thành Long Hồn đệ nhất cường giả.
Nàng nắm trong tay Long Hồn, tự do ra vào Côn Luân hư, con đường võ đạo lại là xông thẳng tới chân trời.
Nàng từng nghĩ mạnh mẽ sau đó, rời đi Côn Luân hư, đi Linh Võ Đại Lục tìm Diệp Thần.
Nhưng trách nhiệm nói cho nàng, nàng phải lưu lại.
Hoa Hạ cần nàng.
Nàng tin tưởng Diệp Thần sẽ trở về.
Nàng duy nhất muốn làm chính là trợ giúp Diệp Thần bảo vệ tốt một phe này đất này, bảo vệ tốt Diệp gia, bảo vệ tốt và Diệp Thần tương quan hết thảy.
Nàng ngưng mắt nhìn tốc độ di động càng lúc càng nhanh điểm đỏ, đối với bên người trợ thủ nói, phát hiện loại chuyện này bao lâu?
Cái này điểm đỏ thật không phải là chúng ta bị án người tu luyện.
Cái đó nữ phụ tá lắc đầu một cái, hẳn không phải là.
Mấu chốt tốc độ như thế, dù là Côn Lôn hư một ít cường giả vậy không làm được.
Kim đội trưởng, ta có loại dự cảm bất tường, hiện tại toàn cầu linh khí dị biến, đối với thân thể con người sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, người bình thường căn bản không cách nào thích ứng cái này dị biến linh khí, mặc dù Hoa Hạ có Diệp tiên sinh bày ra đại trận, nhưng là đại trận đã có chút vết rách, thật không biết có thể chống đỡ bao lâu.
Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì?
Chúng ta thi hành đặc thù án kiện, nhưng không cách nào bảo vệ vô số phổ thông dân thành phố.
Chương 3287, và Diệp tiên sinh có liên quan.
Ta cảm thấy chúng ta vẫn là quan tâm một tí như thế nào củng cố Diệp tiên sinh đại trận, mà không phải là ngược dòng vậy năng lượng thần bí điểm đỏ. Kim Lãnh Nhạn không nói gì, nàng năm ngón tay nắm chặt, một khối trong suốt bản là liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng chứng thực mống mắt và chỉ tay, ngay tức thì tiến vào long lưới. Long lưới là long hồn đặc biệt hệ thống, liên thông liền toàn bộ Hoa Hạ tin tức hệ thống. Nàng thuần thục làm việc, bên đụng vào màn ảnh vừa hỏi nói, điểm đỏ lần đầu tiên xuất hiện, xác định là ở Ninh Ba Diệp ra vùng lân cận.
Ừ.
Trợ thủ nghiêm túc nói. Điều lấy cái đó thời gian ngừng hết thẻ quản chế, toàn bộ Ninh Ba quản chế. Không buông tha bất kỳ một giây, để cho nơi có kỹ thuật nhân viên tất cả buông xuống trên tay công tác, điều tra chuyện này. Kim Lãnh Nhạn giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc. Nhưng mà Hoa Hạ trận pháp sự việc, trợ thủ muốn nói lại thôi. Kim Lãnh Nhạn con ngươi híp lại, nếu như ta không đoán sai, toàn cầu linh khí dị biến, sinh ra uy hiếp, có lẽ và vậy cái điểm đỏ có liên quan. Ta mơ hồ cảm thấy vậy điểm đỏ sau lưng hàm chứa sự việc tuyệt không bình thường. Đúng rồi, ta muốn đi một chuyến Côn Lôn hư y thần môn, nếu như có bất kỳ phát hiện, thời gian đầu tiên liên lạc ta. Một khắc sau, Kim Lãnh Nhạn biến mất. Côn Lôn hư, y thần môn. Thời khắc này y thần môn đã sớm lại nữa suy bại, cố nhiên là y thuật hỏi, y thuật không đạt tới võ đạo mạnh mẽ, nhưng đã trở thành Côn Lôn hư thứ nhất tông môn. Dĩ nhiên cái này thứ nhất tông môn nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là một cái thần bí nam tử. Y thần môn trung ương chi địa, lại là đứng thẳng một khối pho tượng to lớn. Mà pho tượng này bị dự là Côn Lôn hư đứng đầu, Diệp Thần. Kim Lãnh Nhạn ngưng mắt nhìn pho tượng hồi lâu, lẩm bẩm nói, Diệp tiên sinh, ngươi đi lần này chính là mấy năm, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghĩ trở về xem xem? Nói thật, ta thực lực bây giờ mặc dù cường đại, nhưng là một loại cảm giác vô lực luôn là xông lên đầu. Nếu như ngươi ở đây, chúng ta có lẽ sẽ không như vậy rối loạn trận cước. Không biết nguyên nhân gì, cả thế giới dưới đất long mạch dị biến, vòng ngoài linh khí xuất hiện vấn đề, loài người một khi hấp thu linh khí này, liền sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn, ngươi vậy đạo trận pháp thật thủ bảo vệ không được bao lâu. Đột nhiên có chút hoài niệm Linh Ba năm tháng à, cái đó mùa hè, ta lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết người bên trong Long Vượng. Người thanh niên kia như thế gian nổi bật nhất tinh thần. Người thanh niên kia đạp nước mà đi, áp đảo thiên địa. Một màn này, mấy năm này ta cũng sẽ ở trong mộng nhìn lên. Ta Kim Lãnh Nhạn tự xưng là không xứng với ngươi, nhưng chẳng biết tại sao, biết ngươi sau này, ta nhưng coi thường thế gian người bất kỳ. Không biết cuộc đời này còn có thể hay không gặp Diệp tiên sinh một mặt. Lời nói còn chưa rơi xuống, Kim Lãnh Nhạn bên người liền xuất hiện một người mặc đạo bào ông già. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già chính là hắn thứ một vị thầy Đoạn Hoài An. Kim đội trưởng, lần trước gặp mặt đã là một tháng trước. Đoạn Hoài An chắp tay nói. Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái, cầm trong tay văn kiện đưa tới, đây là bây giờ tình huống, y thần môn đối với vậy toàn cầu lòng đất long mạch dị biến thật không có biện pháp. Đoạn Hoài An nhìn một cái Diệp thần pho tượng lắc đầu một cái, mấy ngày nay, ta liên lạc Quang Minh Điện và Côn Lôn hư rất nhiều cường giả, mở qua mấy lần đại hội, vẫn nghiên cứu không ra thích hợp đan dược. Vấn đề này căn nguyên trong lòng đất long mạch dù sao cũng năm qua đều không dị biến qua. Vì sao sẽ ở một năm trước xuất hiện dị biến khuynh hướng? Quá kỳ quái. Ta và Quang Minh Điện cường giả thảo luận qua, cho ra một cái khả năng, vậy chính là có không thuộc về Hoa Hạ lực lượng nào đó ảnh hưởng lòng đất long mạch. Nhưng là kết quả căn nguyên ở đâu, chúng ta cũng không cách nào xác định. Dựa theo ta trực giác, Tây Kiên Nguyên hẳn không phải là đến từ mảnh đất này. Kim Lãnh Nhạn con ngươi ngưng trọng, nàng vốn cho là Đoạn Hoài An có biện pháp. Bây giờ nhìn lại, không quá có thể. Nàng lộ ra một đạo nụ cười miễn cưỡng, Đoàn tiền bối, đã như vậy, Lãnh Nhạn cáo từ. Ngay tại Kim Lãnh Nhạn muốn lúc rời đi, Đoạn Hoài An đột nhiên mở miệng nói, các ngươi liên lạc với cuối cùng bước lên Linh Võ Đại Lục Tôn Di và Diệp Lăng Thiên liền sao? Kim Lãnh Nhạn lắc đầu một cái, tạm thời không liên lạc được, Linh Thành truyền tống trận cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị hủy đi, chúng ta muốn phái người đi Linh Võ Đại Lục cũng không được. Trừ phi, Đoạn Hoài An vậy nghĩ tới điều gì, nói tiếp, trừ phi đem Diệp Thần lưu lại vậy tiểu đồ toàn bộ phong thích, ngắn ngủi kích hoạt truyền tống trận. Kim Lãnh Nhạn khẽ ừ một tiếng, đây là duy nhất biện pháp, nhưng là chỉ có 5% tỷ lệ thành công, một khi thất bại, tình huống liền bết bát hơn nữa chỉ có thể truyền tống một người. Người kia cũng có thể bị cường đại lực lượng biến đến dạng. Đoạn Hoài An suy nghĩ một chút, vẫn là bảo thủ nói, chờ một chút đi, Diệp Thần bày bảo vệ đánh đại trận hẳn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu quả thật đến không có lựa chọn nào khác thời điểm, chúng ta chỉ có thể chọn lựa cái phương án này. Ừ. Kim Lãnh Nhạn rời đi. Rất nhanh, Kim Lãnh Nhạn trở lại Long Hồn căn cứ. Ngay tại nàng chuẩn bị hỏi trợ thủ kết quả của điều tra lúc, nàng hơi biến sắc mặt, bởi vì nàng phát hiện toàn bộ căn cứ tràn đầy một loại cổ quái bầu không khí. Nàng đi tới trợ thủ bên người, nhẹ giọng nói, thế nào? Vậy trợ thủ thật lâu mới phản ứng được, chỉ liền màn ảnh lớn, nói, đội trưởng, thật có phát hiện, bất quá cái này phát hiện cực kỳ không đúng. Hơn nữa chuyện này, tựa hồ vẫn cùng Diệp tiên sinh có liên quan. Kim Lãnh Nhạn mở ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn màn ảnh, nàng phát hiện trong màn ảnh hình ảnh chính là nhiều năm trước Vân Hồ Sơn Trang quản chế. Quản chế bên trong, có Diệp Thiên Chính, cũng có Giang Nữ Dung, còn có Lâm Tuyệt Long. Phần này quản chế bản bị người hủy diệt, bất quá sau đó thông qua Hoa Hạ kỹ thuật viên một tháng thời gian cố gắng, vẫn là khôi phục. Kim Lãnh Nhạn vậy xem qua phần này quản chế nhiều lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ bất quá, mỗi lần thấy Diệp Thần bị mẹ thân Giang Nữ Dung đẩy xuống nước hồ, nàng không khỏi cảm khái vạn phần. Cái này đẩy một cái, coi như là thay đổi toàn bộ Hoa Hạ vận mệnh. Lúc ấy ai có thể nghĩ đến, cái đó tiếng xấu rõ ràng Ninh Ba phế vật sẽ trở thành là Hoa Hạ bất bại chiến thần. Phần này quản chế ta xem qua mấy lần, không có gì đặc biệt. Kim Lãnh Nhạn tùy ý nói. Nhưng mà vậy trợ thủ chợt lắc đầu, làm việc trong tay bàn là, ngay tức thì định cách hình ảnh theo dõi bị phóng đại. Toàn bộ màn hình LED mạc trên là một cái bé gái mặt. Chuyện lớn như vậy, chiếu lý mà nói bé gái hẳn kinh hoàng thất thố, nhưng là giờ phút này nhưng là cực kỳ trấn định. Thậm chí khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười. Quá quỷ dị. Kim Lãnh Nhạn cảm giác được sự việc không đúng, nhưng vẫn là phát biểu ý kiến nói, cái này cũng không kỳ quái, có lẽ cái này nhỏ trong lòng cô bé có vấn đề đâu. Trợ thủ tiếp tục lắc đầu, tiếp tục làm việc màn ảnh, ngay tức thì, trong màn ảnh định cách hình ảnh thu nhỏ lại, hơn nữa xuất hiện khác ba cái hình ảnh. Giờ khắc này, Kim Lãnh Nhạn diễn cảm đọc lại. Bởi vì cái này ba cái hình ảnh, tất cả đều là bé gái mặt. Cái này cũng không cổ quái. Cổ quái chính là bốn cái trong hình thời gian, phân biệt kém 10 phút. 10 phút đồng thời xuất hiện ở Hoa Hạ Đông Nam Tây Bắc bốn cái địa phương. Coi như là người tu luyện cũng không cách nào làm được cả. Húng chi một cái tay trói gà không chặt cô gái. Chương 3288, Huyền Địa hiện thế. Trợ thủ lại tiếp tục làm việc dậy bàn là, rất nhanh lét màn ảnh lớn trên xuất hiện một bộ quỹ tích đồ. Căn cứ Vân Hồ Sơn Trang hồ sơ tới xem, cái này bé gái là Vân Hồ Sơn Trang Diệp gia vấn đề mấu chốt. Còn nữa, bé gái những năm này quy tích đều đang trong lòng đất vùng lân cận. Mà cái đó năng lượng điểm đỏ cũng lớn gửi và cô bé này quản chế quỹ tích giống in. Kim đội trưởng, ngươi hoài nghi không có sai. Bất quá long mạch và linh khí dị biến, phải chăng và bé gái có liên quan, còn không chứng cứ xác thực. Nhưng dưới mắt mấu chốt, nhất định phải tìm được cái này thần bí bé gái. Giờ khắc này, Kim Lãnh Nhạn sau lưng có chút lạnh cả người. Những năm này, nàng vậy coi là tiếp xúc một ít chuyện kiện, nhưng là như vậy linh dị chưa bao giờ xuất hiện. Côn Lôn hư có quy tắc hạn chế, biến dạng hư không thủ đoạn căn bản không có thể. Nhưng đối phương lại là làm sao làm được? Mấu chốt quỹ tích lại là như vậy giống in. Bất quá nàng vẫn không quá tin tưởng và bé gái có liên quan. Người phụ nữ trực giác nói cho nàng, bé gái tựa hồ vậy đang điều tra chuyện này. Hơn nữa đã có mặt mũi. Suy tính mấy giây, Kim Lãnh Nhạn nói thẳng, khởi động tất cả tài nguyên, điều tra cái này bé gái. Coi như đào một mét, cũng phải đem nàng tìm ra. Còn nữa, cái này bé gái có chút vấn đề đặc biệt, một khi phát hiện, lập tức bẩm báo, không nên kinh động nàng. Nàng có thể cực kỳ nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, trợ thủ thậm chí còn tại chỗ tất cả người tu luyện cũng ngưng trọng. Tựa như một loại sợ hãi lan tràn ra. Lần trước cái loại này sợ hãi vẫn là nhiều năm trước. Đó là Diệp Thần và Lâm Tuyệt Long đánh một trận. Núi Côn Lôn, trên đỉnh núi, mây mù vần quanh. Một cây dài cỡ mấy chục mét trên cây lớn, từ trên tới hạ treo một cái nguyên mộc xích đu. Xích đu lay động. Phía trên lại nằm một cái bé gái. Bé gái trong ngực ôm một hộp anh đào, khá là nhàn nhã nằm ở xích đu bên trên, thậm chí không ngừng có anh đào tử phun ra ngoài. Mà đang ở cái này thích trí lúc đó, bé gái diễn cảm đột nhiên thay đổi, chợt ngồi dậy. Con ngươi ngưng mắt nhìn một phương hướng. Lao đầu này tại sao lại đuổi theo tới? Xong chưa? Côn Lôn hư linh khí cũng dị biến. Không quan tâm hạ mình, luôn là điều tra ta, có tật xấu sao? Nói xong, bé gái sau lưng lại treo nổi lên một cái cổ xưa bia đá hư ảnh. Trên tấm bia đá có cực kỳ mịt mờ chữ viết. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây cũng là luân hồi huyền bi. Mà đang ở huyền bia hư ảnh xuất hiện nháy mắt, sau lưng cô bé hư không đột nhiên biến dạng. Vô số phạm văn ở bé gái quanh thân xoay tròn. Nháy mắt tức thì, bé gái biến mất. Mà vậy hộp anh đào cũng là tự do rơi thể, rơi ở trên mặt đất, tán lạc chạy đi. Ngay tại bé gái biến mất mấy giây sau đó, một người mặc đạo bào ông già xuất hiện ở cây lớn vùng lân cận. Ông lão mặt mũi cực kỳ giống Vĩnh Hằng Thánh Vương. Hắn dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Vương ở Hoa Hạ một đạo phân thân. Cái này phân thân ở Diệp Thần bước vào Linh Võ Đại Lục trước và Diệp Thần có rất nhiều đồng thời xuất hiện. Vĩnh Hằng Thánh Vương lại là đem lấy tên là Quách Hải Vân. Quách Hải Vân nhìn trống rỗng chung quanh, đột nhiên con ngươi đông lại một cái, tầm mắt rơi ở trên mặt đất anh đào bên trên. Hắn thần sắc nghiêm trọng, ngón tay bắt pháp quyết, trong không khí màu vàng kim chữ viết lưu truyền. Nhưng là rất nhanh liền tiêu tán. Quách Hải Vân thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: cái này bé gái thành tựu luân hồi huyền bi, đạo hạnh quá sâu, ta thuật pháp cũng không cách nào tra xem. Sợ rằng 10 khối luân hồi huyền bi bên trong, con bé này là nhất tinh tồn tại. Nhất tinh đều khó truy tìm, huống chi là cái này thế gian kỳ vật luân hồi huyền bi hả? Bất quá, bé gái, ngươi chỉ cần chân đạp mảnh đất này bên trên, ta định có thể đem ngươi truy tìm. Chỉ bất quá cái này bên trong phải tốn giá phải trả không nhỏ. Ngươi từ nhiều năm trước liền xuất hiện ở đây phiến đất này, tuyệt đối có ngươi lý do. Nói xong câu này nói, Quách Hải Vân quanh thân chính là hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, hướng một phương hướng lao đi. Hình ảnh quay về giới vực thành, nặng khói ngoài điện. Diệp Thần tựa như nghe được nổ tin tức, khẽ cau mày, Vĩnh Lao, ngươi nói đột biến, kết quả là ý gì? Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, ta bản thể không trở về, cụ thể cũng không biết, đây là ta chỗ kia phân thân Quách Hải Vân mang về tin tức. Côn Lôn hư lòng đất thành tựu linh khí vận dụng trung tâm, cơ duyên và vận thế cũng là lòng đất vật tạo thành, lần này dị biến, đây đối với rất nhiều người mà nói đều không là một chuyện tốt. Linh Võ Đại Lục và thần quốc phải đối mặt diệt thế tai ương, Côn Lôn hư cũng có thể như vậy. Bất quá Quách Hải Vân cũng không có lập tức để cho người ta lên đường, thuyết minh sự việc còn không nghiêm trọng. Ngươi tạm thời vẫn là an tâm ở thần quốc. Thần quốc sự việc đã quá khó giải quyết. Bên kia có người đặc biệt đi đối phó, Kim Lãnh Nhạn hiện tại trở thành đội trưởng, danh tiếng khá lớn, nàng làm việc vẫn là đáng ngươi tín nhiệm. Nếu như lần sau gặp mặt, có thể chính là ngươi lên đường lúc trở về. Tốt lắm, ta cũng kém không nhiều nên rời đi, Viêm Khôn vẫn còn ở lịch luyện, cần ta nhìn chằm chằm. Đúng rồi, cuối cùng cho ngươi một câu thành thật khuyên, đối đại thiên ma dù sao cũng muốn chú ý. Lần trước đánh một trận, bất quá là bữa ăn trước điểm tâm thôi. Diệp Thần hơi ngẩn ra, trong đầu hắn nổi lên một đạo tư thế vai hùng hiên ngang đẹp bóng người. Ban đầu ở Linh Ba, và hắn đồng thời xuất hiện nhiều nhất gia tộc có thể chính là Kim gia. Đáng tiếc, Kim gia sa sút, hắn hy vọng để cho Kim Lãnh Nhạn phấn khởi, liền dẫn nàng gia nhập Long Hồn. Vốn cho là Kim Lãnh Nhạn sẽ rất mau rời đội, lại không nghĩ rằng mấy năm sau đó, lại trở thành đội trưởng. Sợ rằng Kim Lãnh Nhạn tu luyện thực lực vậy thật to tăng lên, dù là thả vào Côn Lôn hư tông môn vậy đủ nhịn. Có lẽ đây chính là đời người. Không chỉ Kim Lãnh Nhạn, Diệp Thần trong đầu còn hiện lên rất nhiều đạo thân ảnh. Chu Nhã, Ngụy Dĩnh, Bạch Lý Băng, An Lạc Ảnh, Ô Hân Lan, Lạc Giao vân vân. Những người này có tốt không? Còn có mình phụ mẫu cùng với Y Thần môn, Quang Minh Điện. Diệp Thần không phải chưa từng nghĩ trở về, chỉ bất quá thần quốc hiện tại diệt thế thai ương đang ở trước mắt, hắn là Phục Ma Điện người tâm phúc, nếu như rời đi, thiên ma hạ xuống, thần quốc vô số dân chúng lại nên làm cái gì? Diệp Thần tự xưng là không phải cái gì chúa cứu thế, nhưng là hắn muốn là người bên người làm một ít khả năng cho phép sự việc. Sợ rằng năm đó Luân Hồi Chi Chủ cũng là như vậy ý tưởng đi. Còn như mình kiếp trước vì sao sẽ chết tại Huyền Cơ Nguyệt tay, Diệp Thần tổng cảm thấy có chút kỳ hoặc. Mình không thể nào không để phòng phạm Huyền Cơ Nguyệt, cũng không khả năng như thế dễ dàng được an bài. Đáng tiếc, hắn đến trước mắt đều không cách nào thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nếu không hết thảy phỏng đoán cũng sáng tỏ. Làm Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, phát hiện Vĩnh Lao đã biến mất. Hắn đã sớm thói quen Vĩnh Lao xuất quỷ nhập thần. Mặc dù mình bây giờ võ đạo thực lực có thể mạnh hơn Vĩnh Lao, nhưng Vĩnh Lao tổng cho hắn một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Có lẽ đây chính là vĩnh hằng nhất tộc huyết mạch đáng sợ đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung, ngưng trọng nói, cũng không biết Nhược Tuyết tình huống như thế nào, cũng nên hồi một chuyến Phục Ma Điện. Chương 3289, bất ngờ đế tiêu. Cùng lúc đó, xung quanh nơi chôn cất, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Đoạn thời gian này, đối với Hạ Nhược Tuyết mà nói, Tiểu Bạch là nàng bạn tốt nhất. Tiểu Bạch xuất hiện, để cho nàng tu luyện kiếp sống lại nữa khô khan. Hơn nữa, Tiểu Bạch giá trị quá trọng yếu. 3. Viêm Thiên Long thần số đến cuối cùng, gặp Hạ Nhược Tuyết còn do dự, tay cầm đao nhất thời gân xanh nổ tung, quát lên, nếu như thế, vậy mọi người cùng nhau chết đi. Mắt xem thì phải một đao xóa đi Tiểu Bạch sinh mạng. Không muốn. Hạ Nhược Tuyết kêu to, nước mắt nhỏ giọt xuống, nói, được, ta cùng ngươi trở về, chớ làm tổn thương Tiểu Bạch. Nghe vậy, Viêm Thiên Long thần thần kinh căng thẳng vậy lòng xuống, nói, rất tốt, hạ cô nương trọng tình trọng nghĩa, ta rất là bội phục, nơi này có một viên bi xốp giòn cổ đan, ngươi uống vào, ta lại mang ngươi hồi Thiên Đạo Cung. Viêm Thiên Long thần móc ra một viên đan dược, ném cho Hạ Nhược Tuyết. Viên đan dược này, toàn thân xanh thẫm, tựa hồ nhúng liền kịch độc, tràn ngập từng tia không rõ hơi thở. Tiêu bi xốp giòn cổ đan là Thiên Đạo Cung trộm đảo câu Trần Đại Đế mộ phủ, lấy được bằng môn đan dược, sau khi uống có thể tạm thời khép kín người linh khí, làm người ta cả người gân cốt xốp giòn mềm, xứ không ra một chút khí lực. Hạ Nhược Tuyết tiếp lấy đan dược, ánh mắt một hồi vùng vẫy. Tuyết tỷ tỷ, không muốn, không muốn à? Tiểu Bạch lớn tiếng kêu lên. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, ánh mắt đột nhiên đoạn tuyệt, trực tiếp ăn vào đan dược. Rào. Ngay tức thì, bi xốp giòn cổ đan dược lực tăng ra, nàng cả người bốc ra từng luồng quỷ dị lang quang, linh lực nguyên khí nhất thời tán loạn, trong thiên địa ánh trăng thoáng chốc tan biến không còn dấu tích, ánh mặt trời rực rỡ, lần nữa chiếu khắp mặt đất. Mà Hạ Nhược Tuyết, vậy cảm thấy cả người kinh mạch tê liệt, xương phát tô, liền một chút thần thông cũng không sử ra được, thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống, ngay cả đứng đều khó khăn. Có thể thả Tiểu Bạch liền chứ? Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Viêm Thiên Long Thần. Không thành vấn đề, hạ cô nương chất phát thẳng thắn, ta tự nhiên cũng không rông dài, bất quá vị này Diệp Lăng Thiên huynh đệ, tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không Diệp huynh đệ đột nhiên làm khó dễ, ta có thể không chịu nổi. Viêm Thiên Long Thần nhìn bên cạnh Diệp Lăng Thiên, ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ. Hắn lúc này bị trọng thương, nếu như Diệp Lăng Thiên muốn động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh lên một chút thả người. Diệp Lăng Thiên ánh mắt căm tức nhìn, cố kỵ Tiểu Bạch tánh mạng, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xa xa lui về phía sau. Rất nhanh, hai người kéo ra đầy đủ khoảng cách. Thấy vậy, Viêm Thiên Long Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta giang hồ tạm biệt. Lúc này Vương Tiểu Bạch xoay người bắt Hạ Nhược Tuyết, hóa là một cái tràn ngập cao nhất ngọn lửa rồng thần, chạy trốn xa đi. Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Bạch từ trong quỷ môn quan đi về tới, nhưng không có vui sướng chút nào, mặt đầy bi thương vẻ, trơ mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết bị Viêm Thiên Long Thần bắt đi. Nếu như không phải là vì cứu nàng, Hạ Nhược Tuyết tuyệt đối sẽ không luân lạc đến đây. Diệp Lăng Thiên bước chân động một cái, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng khoảng cách quá xa, vậy không theo đuổi. Huống chi, coi như đuổi kịp, Hạ Nhược Tuyết ở Viêm Thiên Long Thần thủ bên trong, một khi người sau liều mạng, Hạ Nhược Tuyết hẳn phải chết. Diệp Lăng Thiên đại ca, làm thế nào? Tiểu Bạch tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Đi Phục Ma Điện, bẩm báo điện chủ, mời hắn định đoạt. Diệp Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, Hạ Nhược Tuyết bị Thiên Đạo Cung bắt đi, tình hình bây giờ chỉ có thể hướng Diệp Thần bẩm báo, để cho hắn nghĩ biện pháp cứu người. Được, hy vọng Diệp Thần ca ca có biện pháp. Tiểu Bạch ngưng trọng gật đầu một cái, cũng không đoái hoài được thương thế, lúc này cùng Diệp Lăng Thiên rời đi sủng quang nơi chôn cất, đi Phục Ma Điện, chuẩn bị nói cho Diệp Thần hết thảy. Mà lúc này, Viêm Thiên Long Thần đã áp giải Hạ Nhược Tuyết, trở lại Thiên Đạo Cung. Vừa mới tới Thiên Đạo Cung sân môn, hắn nhưng phát hiện phía trước có một đạo quen thuộc bóng người, chính là Thiên Lang. Thiên Lang trở về. Ở hắn bên người, còn đi theo một đầu tầm vóc hùng tráng, toàn thân lông xù cự thú, nhưng là một đầu sơn tiêu. Viêm Thiên Long Thần tim giật mình, tỉnh mơ, kêu lên, Thiên Lang, ngươi trở về. À, Viêm Thiên đại nhân, ngươi. Thiên Lang quay đầu lại, nhìn xem Viêm Thiên Long Thần bên người Hạ Nhược Tuyết, người sau một mặt bàng hoàng, đang đánh giá Thiên Đạo Cung khắp nơi phong cảnh. Ha ha, Phụng Cung chủ đại nhân mệnh lệnh, bắt tội nữ Hạ Nhược Tuyết, may mắn không làm được mệnh, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, bên người ngươi vị này là. Viêm Thiên Long Thần nhìn về Thiên Lang bên người Sơn Tiêu cự thú, không khỏi nhíu mày một cái. Đầu này Sơn Tiêu, trên khuôn mặt mang như đưa đám suy sụp tinh thần thần sắc, tựa hồ gặp cái gì đã kích chí mạng. Viêm Thiên đại nhân, ta vội tới ngươi giới thiệu, vị này là thượng giới nữ hoàng bên người thủ hộ linh, Hoang Cổ Đế Tiêu, trước đây gặp bất hạnh cường địch, nghiêm trọng bị nhục, dưới mắt muốn đầu dựa vào chúng ta Thiên Đạo Cung. Thiên Lang ra dấu động tác tay, lại hướng núi kia Tiêu giới thiệu, Đế Tiêu đại nhân, vị này là ta Thiên Đạo Cung hạch tâm trưởng lão, Viêm Thiên Long Thần đại nhân. Hành hội, hành hội. Hoang Cổ Đế Tiêu chỉnh đốn tinh thần, hướng Viêm Thiên Long Thần chắp tay, giọng bên trong vẫn khó mà che giấu mệt mỏi tịch mịch ý. Hoang Cổ Đế Tiêu, nguyên lai các hạ chính là nữ hoàng giới quyền, Thiên Hoang Địa Lão bốn lớn thủ hộ linh một trong, được gọi là võ đạo chí tôn Hoang Cổ Đế Tiêu. Viêm Thiên Long Thần rất khiếp sợ, hắn cũng nghe qua Thiên Hoang Địa Lão truyền thuyết, một chút không quan trọng thanh danh, để cho Viêm Thiên đại nhân chê cười. Hoang Cổ Đế Tiêu một mặt cười khổ, mặt đầy tràn đầy không biết làm sao. Nguyên lai ban đầu ở giới vực thành, nó và tiểu hoàng đánh một trận, bị hoàn toàn chiếm đoạt, nhưng sau đó nhỏ máu sống lại sống đến giờ. Năm đó, luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, dùng tự thân máu tươi xương thủy chế tạo ra Thiên Hoang Địa Lão bốn lớn thủ hộ linh, mỗi một đầu thủ hộ linh đều có nghịch thiên thần uy. Đi qua vô tận 5 tháng tu luyện, Hoang Cổ Đế Tiêu đã âm thầm lĩnh ngộ huyết mạch tinh túy, nắm giữ một chút luân hồi bí ẩn. Luân hồi lực lượng có thể để cho người chết tô sinh, để cho thiên địa vĩnh hằng bất diệt. Dựa vào cái này một chút luân hồi năng lượng, nó coi như bị giết chết, bị chiếm đoạt, cũng không có hoàn toàn chết, trực tiếp nhỏ máu sống lại, khôi phục hình thể. Sau khi sống lại Hoang Cổ Đế Tiêu, huyết mạch vẫn cường hãn, nhưng hơi thở thật to suy yếu, tùy tiện một cái thiên thần cảnh trung kỳ võ giả cũng có thể giết chết nó. Cho nên, nó muốn đầu dựa vào Thiên Đạo Cung, tìm kiếm che chở, an tâm tu luyện, từ từ khôi phục trước kia tu vi. Đế Tiêu đại nhân muốn đầu dựa vào ta Thiên Đạo Cung, cung chủ đại nhân nhất định hoan nghênh. Ha ha, Thiên Lang, ngươi mau dẫn Đế Tiêu đại nhân đi yết kiến cung chủ. Viêm Thiên Long Thần cười một tiếng, trong mắt chỗ sâu không dấu vết, lộ ra một chút ý định giết người. Thiên Lang đã phản bội, lần này hắn hồi cung sẽ không có kết quả tốt, bất quá ra ý liệu, hắn lại có thể mang theo Hoang Cổ Đế Tiêu trở về, cũng coi là Thiên Đạo Cung vật khí. Hoang Cổ Đế Tiêu ẩn giấu thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần cho nó một chút thời gian để cho nó khôi phục hơi thở, nhất định có thể thành là Thiên Đạo Cung tuyệt đại trợ lực. Được, Viêm Thiên đại nhân, ta đi vào trước. Thiên Lang chắp tay, cũng không biết nguy hiểm đã hạ xuống, lập tức mang Hoang Cổ Đế Tiêu đạp vào sân môn. Chương 3290, điểm đại hung. Viêm Thiên Long Thần cười híp mắt gật đầu một cái, tâm tình rất là thoải mái, lập tức vậy áp giải Hạ Nhược Tuyết rời đi. Rất nhanh, hắn áp giải Hạ Nhược Tuyết, đi tới lòng đất lao ngục bên trong. Cái này phiến lao ngục, hơi thở âm trầm, tràn ngập đè nén hơi thở. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hắn luân hồi mộ địa bên trong đại năng các tiền bối, rất nhiều đều bị nhốt ở nơi đây, cả người bị xiềng xích trói, hơi thở cũng bị hạn chế. Còn có Thiên Cơ đạo nhân cũng bị nhốt đặt ở chỗ này, hình dáng vất vả suy sụp tinh thần, trên mình hiện đầy hình phạt vết thương, hiển nhiên gặp qua đáng sợ cực hình hành hạ. Hạ Nhược Tuyết nhìn khắp bốn phía, nhìn từng vị đại năng tiền bối, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Những thứ này bị kẹt đại năng đều là Diệp Thần sư tôn. Sau lưng của bọn họ có Đế Liên Điện và thượng giới bóng dáng. Hiên Viên Mặc Tà tống giam bọn họ là muốn hoàn toàn xóa đi luân hồi chi chủ chuyển thế sống lại, chém cắt hết thể nhân quả. Vị này chính là Thiên Cơ đạo nhân. Hiên Viên Mặc Tà muốn giết sư phụ chứng đạo. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt chớp động, trong lòng không ngừng bàn tư. Nàng luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư sau đó, đã nắm giữ một chút nguyên đạo bí ẩn, có thể theo dõi thiên địa cuối cùng nhân quả. Cho nên, nàng vừa nhìn thấy những thứ này bị kẹt đại năng, liền suy diễn ra rất nhiều ngày cơ hội số mạng, như vô lên xem văn, hết thể rành rành trong mắt. Có thể tưởng tượng được, nguyên hơi thở có đáng sợ dường nào, cả thiên địa cuối cùng nhân quả cũng có thể theo dõi. Truyền thuyết bên trong, nắm giữ cao nhất nguyên khí cường giả đứng đầu, trong lòng bàn tay có tinh không sinh diệt, có thể một mắt nhìn thấu chư thiên vũ trụ cuối cùng kết cục, cảnh giới nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng bước. Bất quá, Hạ Nhược Tuyết chỉ nắm giữ một chút nguyên khí, khoảng cách đứng đầu nhất cảnh giới, không biết còn có bao nhiêu xa xôi. Cho ta đi vào, chờ cung chủ đại nhân xử trí. Viêm Thiên Long Thần đã mở một tòa không phòng giam, đem Hạ Nhược Tuyết đẩy vào, vung tay lên, từng cây một xiềng xích trói buộc nàng, hoàn toàn đem nàng nhốt lại. Làm xong hết thảy các thứ này, Viêm Thiên Long Thần xoay người rời đi. Bắt Hạ Nhược Tuyết nhiệm vụ, hắn đã hoàn toàn hoàn thành, tiếp theo, liền giao cho Hiên Viên Mặc Tà định đoạt. Mà lúc này, Thiên Đạo Cung chỗ sâu, xung quanh Thần Hà Cung chủ điện. Tại Hạ Hoang Cổ Đế Tiêu, bái kiến Hiên Viên đại nhân. Hoang Cổ Đế Tiêu quỳ xuống đất, thái độ cung kính. Không cần đa lễ. Loan điện bên trên, Hiên Viên Mặc Tà đang khâm mà ngồi, ánh mắt mang theo một nụ cười châm biếm. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, Viêm Thiên Long Thần mang đi Tinh Đế kiếm phủ, gặp thảm đánh rơi, hắn vậy được không nhỏ tổn thương, nhưng thật may, mới vừa từ Thiên Lang trong miệng, hắn đã biết Hạ Nhược Tuyết phục tội, kết cục cuối cùng là hoàn toàn một chút linh lực tổn thất không thành vấn đề. Đa tạ Hiên Viên đại nhân. Hoang Cổ Đế Tiêu đứng lên, có chút cục xúc bất an, dẫu sao nơi này là Thiên Đạo Cung địa bàn, không phải thượng giới. Mà Hiên Viên Mặc Tà lang tử dạ tâm, nó cũng có nơi nghe, liền nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt cũng phải đề phòng ba phần, nó tự nhiên không dám kinh thường, nếu như không phải là chân thực tuyệt lộ, nó tuyệt đối sẽ không bỏ cho dựa vào Thiên Đạo Cung. Đế Tiêu đại nhân, ngươi bị Diệp Thần và hắn thú cưng giết chết, dưới mắt nhỏ máu sống lại, hơi thở suy yếu, muốn mượn ta thiên đạo cùng che chở, an tâm điều tức tu luyện. Hiên Viên Mặc Tà hít mắt, ai cũng không nhìn thấu hắn đang tính toán chút gì. Đúng vậy, mong rằng Hiên Viên đại nhân tất thành. Hoang Cổ Đế Tiêu thành khẩn nói. Ha ha, không biết nữ hoàng tôn thượng có biết hay không Đế Tiêu đại nhân đã sống lại. Hiên Viên Mặc Tà tỉnh bơ đặt câu hỏi. Hoang Cổ Đế Tiêu giật mình trong lòng, yên lặng một hồi, nói, nữ hoàng, nàng đã biết được, phân phó ta tạm thời đầu dựa vào đại nhân, tìm kiếm che chở. Thật ra thì nó nhỏ máu sống lại sự việc, Huyền Cơ Nguyệt căn bản không biết. Bởi vì, liền liền Huyền Cơ Nguyệt cũng không nghĩ tới Hoang Cổ Đế Tiêu như thế lợi hại, đã âm thầm nắm giữ một chút luân hồi bí ẩn. Bất quá, Hoang Cổ Đế Tiêu không dám tiết lộ thật tình, một khi bị Hiên Viên Mặc Tà biết, mình đã không chỗ nương tựa, hoàn toàn tuyệt lộ, nhất định sẽ chọc tới đại họa ngút trời. Cho nên, nó mang ra Huyền Cơ Nguyệt danh tiếng, chỉ mong có thể rung động Hiên Viên Mặc Tà, để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, Đế Tiêu đại nhân tội gì nói bừa, ta liếc mắt liền nhìn ra, ngươi đã tuyệt lộ, cần gì phải cầm nữ hoàng danh tiếng hù dọa ta. Hiên Viên Mặc Tà khẽ mỉm cười, nhìn Hoang Cổ Đế Tiêu, tựa như thấy được một đầu đợi làm thịt dê con. Hiên Viên đại nhân. Hoang Cổ Đế Tiêu cả người chấn động một cái, sống lưng lông tơ từng cây một giơ lên, da đầu tê dại, mơ hồ bắt được một chút ý định giết người. Hừ, nữ hoàng mượn thượng giới thiên uy, nhiều lần lấn áp ta, ngươi còn dám đầu dựa vào ta, đây là tự tìm đường chết. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, đang đằng sát khí, vung tay lên, mấy chục cầm ác liệt phi kiếm, mãnh liệt phá giết ra, suy suy văng rọi, rơi vào Hoang Cổ Đế Tiêu quanh thân, tạo thành một cái kiếm tủ, ngay tức thì đem nó vây khốn. Hiên Viên Mặc Tà, ngươi muốn làm cái gì? Hoang Cổ Đế Tiêu sắc mặt đại biến. Hừ, huyết mạch ngươi tinh khí, như vậy rồi rào, ta nếu như cầm ngươi đưa vào lò luyện đan, luyện thành đan dược, tất có thể tăng tiến tu vi, thật to tư bổ. Hiên Viên Mặc Tà bàn tay động một cái, vậy một cái thanh phi kiếm, nhất thời thả ra bén kiếm khí, hung hăng chém chém Hoang Cổ Đế Tiêu, chém ra từng đạo dữ tợn vết thương. À, kiếm tù bên trong, Hoang Cổ Đế Tiêu lạc giọng kêu to, vành mắt hết sức nứt ra, hét, Hiên Viên Mặc Tà, ngươi chết không được tử tế. Ngươi dám như thế đối phó ta, sẽ không sợ bị nữ hoàng bệ hạ biết. Ha ha, cái họ kia Huyền Tiên Nhân, nàng có thể biết cái gì? Chờ ta nghịch luyện hùng nông, chứng đạo thành công, ta sớm muộn phải giết tới bầu trời, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hiên Viên Mặc Tà giọng dày đặc, bàn tay huy động gian, kiếm khí càng mãnh liệt hơn, cắt kim loại được Hoang Cổ Đế Tiêu cả người là tổn thương, máu tươi đầm địa. Cung chủ đại nhân, bình tĩnh. Thiên Lang thấy một màn này, lật đật nhắc nhở. Hoang Cổ Đế Tiêu, dẫu sao là Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền thủ hộ linh, Hiên Viên Mặc Tà như vậy tàn nhẫn hành hạ, một khi bị Huyền Cơ Nguyệt biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, ngươi tên phản đồ này, cho ta im miệng. Hiên Viên Mặc Tà căm tức nhìn Thiên Lang, ánh mắt hiện đầy tức giận. Nghe được phản đồ hai chữ, Thiên Lang cả người chấn động một cái, đầu ông tắc hưởng, nhất thời sững sờ tại chỗ. Đừng lấy là ta không biết, ngươi đã đổi phục Mạc Huyết Minh, còn muốn dùng một phần thác loạn điên đảo hồng mông cổ pháp đảo hố hại ta, cho ta chết. Hiên Viên Mặc Tà lời nói nghiêm nghị, con ngón tay bắn ra, một món tinh đế kiếm khí rít ra, chém thẳng Thiên Lang. Thiên Lang nhìn kiếm khí rít tới, than thở một tiếng, đứng tại chỗ, cũng không có phân biệt, càng không có né tránh, ánh mắt mang theo đoạn tuyệt, im lặng chờ chết. Suy, kiếm khí rít tới hắn phía trước, nhưng đột nhiên dừng lại. Hiên Viên Mặc Tà dừng lại ở động tác, cao mày nhìn hắn, nói, vì sao không tránh, ngươi không muốn giải thích cái gì không? Thiên Lang lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói, cung chủ đại nhân, ta phản bội ngươi, tội đáng chết vạn lần, không có gì đáng nói. Lúc này Hiên Viên Mặc Tà ấn đường mang huyết quang, đây là nghịch luyện hồng mông kết cục thảm hại, đã xuất hiện điểm đại hung. Chương 3291, thiên cơ tiền bối, ngươi biết ta. Thiên Lang nội tâm bên trong chỉ cảm thấy tội nghiệp sâu nặng, nếu như không phải là hắn, Hiên Viên Mặc Tà cũng sẽ không tiếp xúc tới vậy điên đạo thác loạn hồng mông cổ pháp, cho nên hắn chỉ cầu vừa chết cọ rửa tội lỗi của mình. Hiên Viên Mặc Tà nhìn trời chó sói quyết tuyệt hình dáng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, xem bộ dáng của ngươi, tựa hồ vậy không phải cố ý muốn phản bội ta. Ngay lúc nói chuyện, Hiên Viên Mặc Tà sử dụng một mặt kiếm bắt quái, đạo đạo linh quyết đánh ra, vậy kiếm bắt quái thanh long chiếm cứ, trên mặt kiếm lướt qua rất nhiều hình ảnh, các loại số mạng nhân quả, từng cái hiện lên. Bắt quái kính này, lại là thanh long định hồn kính, là thiên cơ đạo nhân hồng mông chi bảo, có vô cùng lợi hại suy diễn xem bói hiệu quả. Thiên cơ đạo nhân bị tống giam, cái này thanh long định hồn kính, tự nhiên cũng rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trên tay. Một bức bức hình ảnh, không ngừng lướt qua, Hiên Viên Mặc Tà gương mặt càng ngày càng trắng bệnh, dùng thanh long định hồn kính suy diễn xem bói, cần phải hao phí to lớn linh khí, nhưng vì theo dõi Thiên Lang phản bội bí mật, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nguyên lai, ngươi lại là bị Mạc Huyết Minh bức bách. Hiên Viên Mặc Tà nhìn cái này một bức bức hình ảnh, các loại nhân quả hiện lên, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng là Mạc Huyết Minh rất nhiều hạ trọng thủ, thu mua Thiên Lang, lại không nghĩ rằng nguyên lai là dùng sức mạnh hành thủ đoạn, bức bách Thiên Lang đi vào khuôn khổ. Nếu ngươi là bị bắt buộc, vì sao không sớm một chút theo ta nói? Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt trầm xuống, hỏi. Bởi vì, Thiên Lang muốn nói, nhưng đầu óc tinh thần ấn ký đột nhiên đau nhức. Cái này tinh thần ấn ký là Mạc Huyết Minh chồng, chỉ muốn hắn làm ra bất kỳ bất lợi cho Mạc Huyết Minh cử động, đều phải gặp phải con dấu cắn trả hành hạ. Ngươi bị chồng tinh thần ấn ký. Hừ, Mạc Huyết Minh chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Xung quanh thủy hạ, bảo vệ ngươi chân linh, đi. Hiên Viên Mặc Tà hừ một tiếng, vung tay lên, đầu ngón tay chảy ra từng luồng thủy khí sáng mờ, mang quần quận hồng mông chí bảo uy nghiêm, bao phủ ở trên trời chó sói trên mình. Nhất thời, Thiên Lang cảm thấy đầu óc trong sạch, mặc dù tinh thần ấn ký vẫn còn ở, nhưng cắn trả tác dụng đã bị ngăn cách, không cách nào lại phát huy ra tác dụng. Cung chủ đại nhân, Thiên Lang rất khiếp sợ, nhìn Hiên Viên Mặc Tà, chỉ gặp người sau gương mặt đã là hoàn toàn trắng bệch không máu, hiển nhiên hao phí to lớn pháp lực. Ta dùng Sùng Quang Thần Hà cung pháp bảo Thiên Uy, tạm thời bảo vệ ngươi chân linh, có thể bảo ngươi thần hồn không mất, ngươi đối với ta trung thành cảnh cảnh, ta tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Hiên Viên Mặc Tà hơi điều tức, khôi phục hao tổn linh lực, chỉ một bên Hoang Cổ Đế Tiêu, nói, đầu này Hoang Cổ Đế Tiêu, huyết mạch tinh khí đậm đà, ta cũng ban cho ngươi, ngươi cắn nuốt nó, có thể khôi phục thượng cổ đại hung huyết mạch lực lượng, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, ngươi trang làm cái gì đều không phát sinh hình dáng, trở về Mạc Huyết Minh bên người, thay ta thăm dò tình báo. Nghe vậy, Thiên Lang hoàn toàn ngây dại, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc Tà không chỉ không có trách phạt hắn, ngược lại tiêu hao linh lực, bảo vệ hắn thần hồn, hơn nữa còn phải đem Hoang Cổ Đế Tiêu ban cho hắn. Hiên Viên Mặc Tà, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn giết ta? Ngươi sẽ không sợ nữ hoàng lửa giận? Hoang Cổ Đế Tiêu rất chấn động, một khi rơi vào Thiên Lang trong tay, nó sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt, không có lại sống sót có thể. Ở nhỏ máu sống lại sau đó, nó trong huyết mạch luân hồi hơi thở, vận mệnh hơi thở đã hoàn toàn thất lạc, không thể nào lại trọng sinh lần thứ hai. Hừ, họ Huyền con tiện nhân kia, ta sợ nàng làm chi? Hiên Viên Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động gian, kiếm thủ sát khí kịch liệt hơn, chém cắt được Hoang Cổ Đế Tiêu kêu thảm thiết liên liền. Thiên Lang, đầu này sơ tiêu, liền giao cho ngươi xử trí, quay đầu ngươi trở về Minh Điện, thay ta tra rõ Mạc Huyết Minh chiều hướng, thí sư đại hội lại sắp tới, không biết hắn có động tác gì. Hiên Viên Mặc Tà phân phó, hắn dự định để cho Thiên Lang làm gián điệp hai mặt. Ùm, đại nhân. Thiên Lang kích động không thôi, không nghĩ tới mình còn có lần nữa trở về Thiên Đạo cùng cơ hội, lúc này kéo Hoang Cổ Đế Tiêu lui ra. Hiên Viên Mặc Tà, ngươi chết không được tử tế. Hoang Cổ Đế Tiêu liền mắng, giọng mang ngút trời tức giận. Hiên Viên Mặc Tà mặt không đổi sắc, rất nhanh, hắn liền nghe phía ngoài truyền tới một hồi kinh thiên lang hống, còn có núi tiêu kêu thảm thiết, sau đó là chiếm đoạt máu thịt, bóc lột thẩm tệ đáng sợ thanh âm. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Cung chủ đại nhân, một đạo thân ảnh xỉ xỉ xách xách đi vào, nhưng là Viêm Thiên Long Thần. Thiên Lang tên phản đồ này, ngươi thả qua hắn. Mới vừa ở bên ngoài, Thiên Lang chiếm đoạt Hoang Cổ Đế Tiêu máu tanh hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy. Ừ, hắn đặc biệt trung tâm, phản bội cũng là hành động bất đắc dĩ, Mạc Huyết Minh để cho hắn trở thành ta phản đồ, hồi nào không thể để cho Mạc Huyết Minh hưởng thụ một tí phản bội cảm giác. Hiên Viên Mặc Tà mỉm cười nói, cung chủ đại nhân mưu kế sâu xa, thuộc hạ bội phục. Viêm Thiên Long Thần cả người kịch chấn, lại không nghĩ rằng hắn còn có cái mưu này hoa. Dừng một chút, nói, Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ đã bị thuộc hạ trộm được, đang tống giam tại hầm giam bên trong, Đế Viên Điện đánh mất tiểu nguyên thuật, vậy Minh Nguyệt Thiên Thư nguyên lai là bị nàng cầm, hơn nữa nàng còn luyện thành lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, thuộc hạ cũng là trăm ngàn cay đắng mới rốt cục bắt nàng. Lập tức đem bắt Hạ Nhược Tuyết quá trình đơn giản nói một lần. Cái gì? Minh Nguyệt Thiên Thư rơi vào trên tay nàng? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Tà vô cùng khiếp sợ, khó khăn trách mình tinh đế kiếm phủ lại có thể bị hoàn toàn đánh rơi, nguyên lai Hạ Nhược Tuyết luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư đã nắm giữ nguyên đạo bí ẩn, thực lực coi trời bằng vùng. Nếu như không phải là Viêm Thiên Long Thần dùng con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, căn bản không có khả năng chiến thắng. Ừm, cung chủ đại nhân có thể đi trước tra xem. Viêm Thiên Long Thần chắp tay nói. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt âm trầm, lúc này chắp hai tay sau lưng, nhanh chóng chạy tới hầm giam. Hầm giam bên trong, Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức, định lực lượng khôi phục, đột phá khóa hạn chế. Lúc này bi sốp giòn cổ đan dược lực đã hoàn toàn rút đi, nhưng nàng bị xiềng xích những ràng buộc, hơi thở khép kín, không thể vận dụng chút nào pháp lực. Đáng chết. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, nếu như có thể tránh ra khỏi khóa những ràng buộc, nàng tuyệt đối có thể trốn bay lên trời. Lấy nàng cảnh giới tu vi, nếu như nàng muốn đi, Hiên Viên Mặc Tà cũng không ngăn được nàng. Nguyên uy lực, chân thực quá mức đáng sợ, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, Hạ Nhược Tuyết thành là thần quốc vạn cổ người thứ nhất, đơn giản là muốn đi tiên. Hạ cô nương, đừng vùng ấy, những thứ này xiềng xích là ngoài bầu trời tình kim đặc tu đúc, có vô thượng phong tỏa hơi thở, không người có thể tránh thoát. Một vị ông già chậm rãi mở miệng, nhưng là Thiên Cơ đạo nhân. Hắn tống giam địa phương, vừa vặn ở Hạ Nhược Tuyết bên cạnh. Thiên Cơ tiền bối, ngươi biết ta? Hạ Nhược Tuyết một hồi kinh ngạc. Ha ha, lão phu to thông suy diễn thuật pháp, miễn cưỡng suy tính ra cô nương tên họ lai lịch. Thiên Cơ đạo nhân khẽ mỉm cười, chợt tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt chợt biến, nói, đợi một chút, ngươi biết lão phu danh hiệu. Chương 3292, Mạc Huyết Minh mời. Vạn bối to thông nguyên thuật, thấy một chút nguyên đạo bí ẩn, cũng có thể suy diễn rất nhiều nhân quả. Hạ Nhược Tuyết ngưng tiếng nói. À, ngươi nắm giữ nguyên thuật? Không thể nào. Nghe vậy, Thiên Cơ đạo nhân rất khiếp sợ, lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Tuyết đã lĩnh ngộ nguyên thuật. Hạ Nhược Tuyết đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhưng gặp một đạo cả người phi kiếm vần quanh, vô cùng sáng chói quần quần bóng người, đặt vào địa lao bên trong. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, nguyên lai u ám hầm giam cũng thay đổi được vô cùng huy hoàng. Hiên Viên Mặc Tà, Hạ Nhược Tuyết và Thiên Cơ đạo nhân thấy đạo thân ảnh này, gương mặt đều lộ ra căm ghét vẻ. Ha ha, tội nữ Hạ Nhược Tuyết, không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện thành nguyên thuật, cầm Minh Nguyệt Tiên Thư giao ra. Hiên Viên Mặc Tà đẩy ra cửa tủ, sải bước đi đến Hạ Nhược Tuyết bên người, mênh mông hơi thở gào thét ra, như trời long đất lở, cho người to lớn áp lực. Nếu như có thể đạt được Minh Nguyệt Tiên Thư, công tham lãnh ngộ, hắn có thể nắm giữ quá thanh ánh trăng năng lượng, lại phối hợp tinh đế hạo nhiên khí, tinh nguyệt chiếu rọi, đơn giản là vô địch thiên hạ. Cái này nguyên thuật, để cho hắn đặc biệt động tâm, coi như sau lưng có đế uyên điện nhân quả, nhưng chỉ cần chú ý che giấu, ngược lại không sợ bí mật tiết lộ. Ngươi muốn minh nguyệt thiên thư, nằm mơ đi. Ngươi coi như giết ta, cũng không khả năng đạt được. Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ, Thiên Đạo Cung bắt ta, là vì Minh Nguyệt Thiên Thư. Bọn họ làm sao biết Minh Nguyệt Thiên Thư ở ta trên tay? Bây giờ Minh Nguyệt Thiên Thư, giống như một kiện pháp bảo, núp ở Hạ Nhược Tuyết kinh mạch chỗ sâu, trừ phi nàng chủ động giao ra, nếu không thì coi là Hiên Viên Mặc ta giết nàng, cũng không khả năng bắt được, Thiên Thư này sẽ theo trước nàng cùng nhau chết. Chết đến ập lên đầu, còn dám mạnh miệng. Hiên Viên Mặc ta ánh mắt tức giận, bàn tay vung lên, một cái thanh phi kiếm giết ra, thì phải chém về phía Hạ Nhược Tuyết. Hiên Viên Mặc ta, ngươi dám động tay? Nếu như hạ cô nương phát sinh cái gì bất ngờ, thượng giới nữ hoàng tức giận, ngươi có thể chịu đựng? Một bên Thiên Cơ đạo nhân lạnh lùng mở miệng. Hiên Viên Mặc Tà động tác nhất thời dừng lại, đúng là nếu như không cẩn thận giết chết Hạ Nhược Tuyết, hắn không cách nào hướng Huyền Cơ Nguyệt giao nộp. Thượng giới nữ hoàng, đóng lại giới nữ hoàng chuyện gì? Hạ Nhược Tuyết một hồi nghi ngờ. Thiên Đạo Cung bắt ngươi là phụng thượng giới nữ hoàng mệnh lệnh, nữ hoàng muốn tự mình tra hỏi ngươi, tra ra sau lưng Diệp Thần nhân quả. Thiên Cơ đạo nhân trầm giai nói, nữ hoàng muốn đích thân tra hỏi ta. Hạ Nhược Tuyết nhất thời ánh mắt co rúm một cái, giận cả tóc gáy. Nàng còn lấy là Thiên Đạo Cung bắt nàng, là vì Minh Nguyệt Thiên Thư, nguyên lai lại là phụng nữ hoàng mệnh lệnh. Hạ Nhược Tuyết, ngươi nếu như tức thời, ngoan ngoãn cầm Minh Nguyệt Thiên Thư giao ra, ta có thể ở nữ hoàng trước mặt, vì ngươi nói tốt vài câu, nếu không chờ ta cầm ngươi mang tới thượng giới đi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nữ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lãnh khốc, nghiêm nghị uy hiếp. Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại chấn động, nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt danh tiếng, liền như một ngọn núi nhạc, trùng trùng trấn áp tâm thần của nàng. Nàng luyện hóa luân hồi tinh diễm tàn lửa, ở Huyền Cơ Nguyệt trong mắt, chính là thiên đại tội nữ. Nếu như bị mang tới thượng giới, nàng có thể khẳng định mình nhất định phải bị mọi thứ dày xéo, sống không bằng chết. Như thế nào, cầm thiên thư cho ta đi, ta có thể theo nữ hoàng nói một tiếng, để cho nàng thiếu động điểm hình. Hiên Viên Mặc Tà cười híp mắt nói. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết hừ một tiếng, nói, có ngon ngươi giết ta, bỏ mặc ngươi như thế nào hành hạ, một ngày nào đó Diệp Thần sẽ bước lên Thiên Đạo Cung thay ta trả thù, đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Càn rỡ. Nghe Hạ Nhược Tuyết quyết tuyệt lời nói, Hiên Viên Mặc Tà tức giận liền liền bàn tay vung lên, một đạo tinh đế hạo nhiên khí như ngũ chỉ sơn hạ xuống, hung hăng chấn áp xuống đi, đem Hạ Nhược Tuyết ép vỡ trên đất, hình dáng khá là thê thảm. Mà Hạ Nhược Tuyết ánh mắt vẫn kiên định, nhưng không có chút nào sợ hãi hình dáng. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hiên Viên Mặc Tà phẩy tay háo một cái bảo, sai bước rời đi lao ngục. Lao ngục bên ngoài, Viêm Thiên Long Thần đang chờ, gặp Hiên Viên Mặc Tà đi ra, hoảng vội vàng tiến lên nghênh đón. Cung chủ đại nhân, như thế nào, muốn tế kiện ra trời, mời nữ hoàng rơi xuống phủ chiếu, mang đi tội kia nữ sao? Viêm Thiên Long Thần nhỏ giọng hỏi. Đừng nội, ta dự định chậm một chút, cùng tội kia nữ khạc ra Minh Nguyệt Thiên Thư nói sau. Hiên Viên Mặc Tà chắp hai tay sau lưng, nói, nhưng vạn nhất nàng không chịu giao ra Thiên Thư làm thế nào? Viêm Thiên Long Thần thật sâu lo âu, hắn rất rõ ràng Hạ Nhược Tuyết tính tình, không thể nào như thế tùy tiện liền giao ra Minh Nguyệt Thiên Thư. Hừ, cùng thí sư đại hội kết thúc, ta chứng đạo thành công, nắm giữ cao nhất Hồng Mông Thiên Uy, một đạo Thiên Uy chấn áp xuống đi, nàng không chịu vậy được chịu, đến lúc đó còn đến thiên miệng nàng cứng rắn. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lóe lên, dưới mắt chỉ cùng thí sư đại hội bắt đầu, chỉ cần tiến hành thuận lợi, hắn một bước chứng đạo, có thể ngay tức thì người tiên, đến lúc đó hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hay hả, cùng thí sư đại hội bắt đầu, Diệp Thần thằng nhóc kia nhất định cũng phải bước lên Thiên Đạo Cung, đến lúc đó chúng ta có thể dùng Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ hung hăng uy hiếp hắn, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Viêm Thiên Long Thần vỗ tay mà cười nói, ừ, trang này thí sư đại hội nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không cho phép nửa điểm không may. Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, sắp đến thí sư đại hội là hắn chứng đạo mấu chốt, một khi thành công có thể nghịch thiên cải mệnh, mà một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sợ rằng liền còn sống đều là hy vọng xa vời. Mà lúc này Diệp Thần cũng không biết Thiên Đạo Cung phát sinh hết thảy. Hắn từ biệt Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm, rời đi giới vực thành, chuẩn bị trở về Phục Ma Điện. Lần này giới vực thành chuyến đi, hắn thu hoạch khá là phong phú, đặc biệt là thức tỉnh cổ độc thần mạch và hồi phục luân hồi huyết mạch, khoảng cách lại lớn lớn kéo gần lại một phần. Ta kiếp trước nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, xếp hạng thứ nhất lục đạo luân hồi pháp, nếu như ta có thể lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, Trần Địa, Phong Bì, Viêm Địa, Ám Địa cũng có thể hoàn toàn luyện hóa. Diệp Thần tính toán, trong lòng khá là kích động. Ở đi giới vực thành trước, hắn sẽ dùng Thiên Ma Động Minh Nhãn, trước thời hạn theo dõi qua, biết mình sắp có thiên đại cơ duyên, có cơ hội một lần hành động hoàn toàn luyện hóa bốn khối luân hồi huyền bi. Cái này cơ duyên hơi thở, chính là xuất xứ từ cổ độc thần mạch. Thức tỉnh cổ độc thần mạch sau đó, hắn cách hồi phục thượng cổ luân hồi đại đạo đã đặc biệt đến gần. Một khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, hắn đem hoàn toàn lột xác, nắm giữ vậy bốn khối luân hồi huyền bi lực lượng. Hiện tại, Diệp Thần cần thời gian. Hắn chuẩn bị trở về Phục Ma Điện, làm một chút chuẩn bị, bao gồm điều tra một tí Hạ Nhược Tuyết tình huống. Tránh hành vào gian, Diệp Thần đỗng nhiên cảm thấy xung quanh cất giấu một đạo khí tức quỷ dị. Ai? Hắn ánh mắt run lên, con ngón tay bắn ra, một món mất đi kim quang bắn ra, đi một khối hư không xuyên thủng đi. Suy, hư không tan vỡ, một đạo thân ảnh tiềm lực ra, nhưng là Thiên Lang. Thiên Lang bàn tay vung lên, chặn lại Diệp Thần mất đi kim quang, ha ha cười nói, Diệp đại nhân, làm sao vừa thấy mặt đã động sát thủ. Chương 3293, Lục Dương Thần Hỏa Giám. Thiên Lang, là ngươi. Diệp Thần ánh mắt run lên, xung quanh đại đế chính là chết ở Thiên Lang trên tay, hắn đối với người sau không có hảo cảm chút nào, hơn nữa người này phản bội Thiên Đạo Cung, đầu phục Mạc Huyết Minh, có thể nói là phản đồ một cái. Ngươi đến tìm ta, vì chuyện gì? Diệp Thần cảm nhận được, lúc này Thiên Lang, tay cụt đã sớm tiếp hảo, hơi thở vô cùng cường đại, lại có thể đạt tới Thiên Thần cảnh hậu kỳ, so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít, cũng không biết hắn có kỳ ngộ gì, lại có lớn như vậy tiến bộ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thực không dám giấu giếm, Diệp đại nhân, ta đã âm thầm phản bội Thiên Đạo Cung, đầu phục Minh Điện, ta phụ Mạc Huyết Minh đại nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới mời Diệp đại nhân đi Minh Điện thương nghị việc lớn. Thiên Lang mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, thuyết minh ý đồ. Mạc Huyết Minh lại muốn mời ta. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nội tâm khá là kinh ngạc, một là kinh ngạc Mạc Huyết Minh mời, hai là kinh ngạc Mạc Huyết Minh thủ đoạn, lại có thể phái Thiên Lang đi ra, than sáng tỏ Thiên Lang gián điệp thân phận, hiện ra to lớn thành ý. Đúng vậy, Mạc Huyết Minh đại nhân rất có thành ý, mời Diệp đại nhân không nên cự tuyệt, chuyện này chuyện liên quan đến Hạ Nhược Tuyết, đại nhân nếu như chẳng muốn Nhược Tuyết cô nương xảy ra chuyện, xin mau sớm chạy tới Minh Điện. Thiên Lang thành khẩn nói. Hạ Nhược Tuyết, các ngươi cầm nàng thế nào? Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt chấn động, chỉ lấy là Hạ Nhược Tuyết bị Mạc Huyết Minh bắt, nhưng hắn thiên nhãn thấy rõ dưới, mơ hồ phát hiện, Hạ Nhược Tuyết đúng là xảy ra chuyện, nhưng cùng Minh Điện không liên quan. Đại nhân đi thì biết. Thiên Lang vẫn mang thành khẩn nụ cười. Được, ta đi với ngươi. Diệp Thần trầm giọng đáp ứng, hắn thiên nhãn thấy rõ dưới, vậy cảm thấy Mạc Huyết Minh không có ác ý, lần này mời, tựa hồ vẫn là muốn hợp tác. Mời. Thiên Lang làm một động tác tay mời, biến dạng hư không, mang Diệp Thần chạy tới Minh Điện. Diệp Thần và hắn kết bạn mà đi, kháo đã cận, mơ hồ ngửi được một cổ quái mùi. Đó là hoang cổ đế tiêu mùi. Chuyện gì xảy ra, Thiên Lang trên mình, tại sao có thể có hoang cổ đế tiêu mùi? Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần rất chấn động, chỉ lấy là tự cảm thụ sai rồi. Lại ngưng thần cảm ứng, nhưng phát hiện Thiên Lang huyết mạch bên trong, đúng là cất giấu hoang cổ đế tiêu hơi thở. Cái này không thể nào, hoang cổ đế tiêu không phải là bị tiểu hoàng cắn nuốt sao? Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, âm thầm mở thiên nhãn, ngưng thần thấy rõ, trong thoáng chốc, liền phát hiện đặc biệt đáng sợ hình ảnh. Nguyên lai hoang cổ đế tiêu, dựa vào hắn kiếp trước một chút luân hồi hơi thở, lại có thể nhỏ máu sống lại, còn muốn đầu dựa vào Thiên Đạo Cung, tìm kiếm che chở, khôi phục linh lực. Chỉ tiếc, Hiên Viên Mặc Tà không tha cho nó cuối cùng bị Thiên Lang giết chết, trực tiếp cắn nuốt. Mà Thiên Lang cắn nuốt hoang cổ đế tiêu, đạt được hàng loạt linh khí bồi bổ, khôi phục lại thượng cổ huyết mạch, chính là một lần hành động bước vào Thiên Thần cảnh tầng 8, thực lực cực độ tăng trưởng. Dọc theo hoang cổ đế tiêu lưu lại mùi, dọc theo cái đầu mối này, Diệp Thần thậm chí theo dõi đến, nguyên lai Thiên Lang phản bội sự việc, Hiên Viên Mặc Tà đã biết. Hơn nữa, Hiên Viên Mặc Tà còn tha thứ Thiên Lang, dự định diễn ra kháng kích nói. Cho nên, lúc này Thiên Lang, ngoài mặt là Mạc Huyết Minh gián điệp, nhưng trong thực tế là Hiên Viên Mặc Tà con cờ. Cái loại này loại bí ẩn, đặc biệt mịt mờ, nếu như không phải là có hoang cổ đế tiêu cái đầu mối này, Diệp Thần căn bản không thể nào theo dõi. Diệp đại nhân, thế nào? Thiên Lang nhìn Diệp Thần ánh mắt, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Không có sao, không có sao. Diệp Thần tình mơ, cũng không có bại lộ mình phát hiện. Rất nhanh, hắn đi theo Thiên Lang, chính là đi tới Minh Điện sân môn. Minh Điện đến, Diệp đại nhân, mời. Thiên Lang ở phía trước dẫn đường, mang Diệp Thần bước vào Minh Điện bên trong. Diệp Thần gật đầu một cái, một lần nữa đi tới Minh Điện, nhưng là có chút thoáng như cách một đời cảm giác. Ha ha, Diệp tiểu hữu, vẫn phải chứ? Một cái hồng bào nam tử, sớm đang đợi Diệp Thần, thấy hắn tới, liền thân thiết lên tiếng chào. Mạc Huyết Minh, ngươi lại mời ta, còn muốn hợp tác? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái này hồng bào nam tử, chính là Mạc Huyết Minh. Đi vào nói sau. Mạc Huyết Minh một mặt cười híp mắt hình dáng, mang Diệp Thần đạp vào sân môn. Ma Thiên Lang, bảo vệ ở lối ra vào sân môn, cũng không có đi vào theo. Nhược Tuyết nàng thế nào? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Hắn nhất lo lắng Hạ Nhược Tuyết an nguy, hết lần này tới lần khác thiên nhãn thấy rõ dưới, đều không thể rình rập, cũng không biết xảy ra biến cố gì. Ha ha, ta nhận được tình báo, Nhược Tuyết cô nương bị Thiên Đạo Cung bắt. Mạc Huyết Minh cũng không có dấu dếm, dứt khoát nói ra. Thiên Đạo Cung? Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ Thiên Đạo Cung mang đi Hạ Nhược Tuyết là bởi vì mình? Mạc Huyết Minh khẽ mỉm cười, Diệp tiểu hữu, chuyện này cũng không ngươi tưởng tượng như thế đơn giản. Nhược Tuyết cô nương cơ duyên nhưng mà liền chúng ta đều không ngừng hâm mộ. Rất nhanh, Diệp Thần liền biết Hạ Nhược Tuyết luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư, nghịch thiên lột xác, trở thành thượng cổ thần đế cấp bậc cao thủ, đáng tiếc Viêm Thiên Long thần thủ đoạn hèn hạ, dùng con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nàng cuối cùng vẫn bị Thiên Đạo Cung bắt được. Hiên Viên Mặc Tà muốn đem đưa nàng lên trời, giao cho Huyền Cơ Nguyệt tra hỏi. Một khi Hạ Nhược Tuyết rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tính mạng của nàng tuyệt đối khâm ưu, hơn nữa Diệp Thần là luân hồi chi chủ chuyển thế, điều bí mật này, vậy rất khó giấu giếm nữa. Một khi bí mật bại lộ, Huyền Cơ Nguyệt nhất định phải hợp lại hết tất cả, đem hắn xóa bỏ. Diệp Thần sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng nghiêm trọng. Thật may Hiên Viên Mặc Tà tham đồ Minh Nguyệt Thiên Thư, không có lập tức cầm Hạ Nhược Tuyết đưa vào thượng giới, hắn còn có cứu vãn cơ hội. Nhưng Hạ Nhược Tuyết bị kẹt ở Thiên Đạo Cung và các vị đại năng tống giam chung một chỗ, muốn cứu ra nàng lại nói dễ vậy sao? Diệp tiểu hữu, chỉ dựa vào một mình ngươi, vô luận như thế nào cũng không thể cứu ra Nhược Tuyết cô nương. Mạc Huyết Minh mỉm cười nói, và ta hợp tác đi, cùng thí sư đại hội bắt đầu,
chúng ta cùng chung giết tới Thiên Đạo Cung, liên thủ nghiền nát Hiên Viên Mặc Tà.
Nghe vậy, Diệp Thần im lặng không lên tiếng, âm thầm tính toán. Nếu như ở lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Mạc Huyết Minh hợp tác, đây là bảo hộ luật ra, người sau tuyệt đối bất an hảo tâm. Nhưng hiện tại, Hạ Nhược Tuyết bị bắt, muốn cứu người nói, hắn một người không có phần thắng. Nếu như và Mạc Huyết Minh hợp tác, mượn hắn lực lượng, ngược lại là có cứu người cơ hội. Nhưng Mạc Huyết Minh người này, lang tử dạ tâm, cùng hợp tác xong, hắn tuyệt đối muốn vi phạm minh ước, quay đầu rút ra đao giết người. Nhìn Diệp Thần do dự hình dáng, Mạc Huyết Minh cười nói, Diệp tiểu hữu, là đồng hồ thành ý, ta có thể nói cho ngươi, thượng cổ một trong thất đại thần đế, Triều Võ Đại Đế mộ phủ chỗ. Triều Võ Đại Đế mộ trong phủ mặt, có một kiện 33 thiên hồng mông chí bảo, Têu Lục Dương Thần Hỏa Giám, có chiếu sáng thiên địa, quang tuyệt tinh không thần uy. Bảo này chí cương chí liệt, và ta hơi thở thật to không dùng, nhưng Diệp tiểu hữu, ngươi có thể đi trước thu lấy, chỉ cần ngươi được Lục Dương Thần Hỏa Giám, đến lúc đó giết tới Thiên Đạo Cung, chúng ta phần thắng là có thể lớn hơn mấy phần. Chương 3294, bị thiện. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái. Lục Dương Thần Hỏa Giám uy lực, hắn vậy gặp qua. Náo động vực ngoại luyện đan sư, đan hoàng Dương Liệt, chỉ đành phải một khối Lục Dương Thần Hỏa Giám tàn phiến, liền lĩnh ngộ vô thượng Lục Dương ngọn lửa, luyện đan thành tựu ngay tức thì người tiên, có thể tưởng tượng được Lục Dương Thần Hỏa Giám có lợi hại dường nào. Nếu như đạt được vật này, hắn bắt quái thiên đan thuật, có thể ngay tức thì đại viên mãn, bắt quái quy nhất, đạt tới tột cùng nhất cảnh giới. Hơn nữa, mượn Lục Dương Thần Hỏa Giám bàng bạc hỏa khí, hắn thậm chí có thể thúc dục viêm bia, kích hoạt viêm bia ẩn chứa thần mạch. Trần bia xích trần thần mạch, phong bi lăng phong thần mạch, ám bia tới ám thần mạch, độc bia cổ độc thần mạch, Diệp Thần đã toàn bộ thức tỉnh. Nhưng viêm bia thần mạch, hắn nhưng còn không có lĩnh ngộ. Nếu như lĩnh ngộ, hắn tuyệt đối có thể hồi phục thượng cổ luân hồi lực, nắm giữ lục đạo luân hồi pháp bí ẩn. Lục đạo luân hồi pháp, đây chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, cường đại nhất tồn tại, một khi nắm giữ, trời mới biết sẽ có lợi hại dường nào. Diệp Thần tim đập bịch bịch, đơn thuần là một khối Lục Dương Thần Hỏa Giám, hắn không hề động tâm, nhưng Lục Dương Thần Hỏa Giám mang tới liên tiếp giá trị, lại để cho hắn vô cùng lộ vẻ xúc động. Như thế nào? Mạc Huyết Minh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hắn chịu nói ra chiêu võ đại đến nơi chôn cất chỗ, là để tỏ lòng hợp tác thành ý. Được, hợp tác, cùng thí sư đại hội bắt đầu, chúng ta cùng chung bước lên Thiên Đạo Cung. Diệp Thần cắn răng, đáp ứng. Mặc dù hắn rất rõ ràng, cùng hợp tác kết thúc, Mạc Huyết Minh tuyệt đối muốn phục đao. Nhưng nếu như hắn có thể bắt được Lục Dương Thần Hỏa Giám, mượn này thức tỉnh thượng cổ luân hồi lực, lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, đến lúc đó chính là một cái Mạc Huyết Minh, vì sao đủ gây sợ hãi? Tốt lắm, Diệp tiểu hữu chất phát thẳng thắn, ta rất là bội phục. Mạc Huyết Minh ha ha cười một tiếng, lúc này đem chiêu võ đại đến nơi chôn cất vị trí, nói cho Diệp Thần. Đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này muốn biến dạng hư không rời đi, nhưng dừng một chút, liền xoay người lại, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, thấy chung quanh không có một bóng người, mới thấp giọng nói: "Mạc đại nhân, ta cũng có một cái bí mật nói cho ngươi." "Bí mật gì?" Mạc Huyết Minh có chút nghi ngờ. "Thiên Lang phản bội Thiên Đạo Cung, đầu dựa vào chuyện ngươi, Hiên Viên Mặc Tà đã biết." Diệp Thần chậm rãi nói. Hắn không ngại để cho Hiên Viên Mặc Tà và Mạc Huyết Minh tới giữa hỗn loạn một ít. "Cái gì?" Nghe vậy, Mạc Huyết Minh rất khiếp sợ. Hiên Viên Mặc Tà mượn sùng quang thần hà cung lực lượng, hao tổn pháp lực, che ở Thiên Lang thật hồn, ngươi tinh thần ấn ký đã vô dụng, hắn hiện tại đã thành đôi mặt tồn tại, bị Hiên Viên Mặc Tà mệnh lệnh mai phục ở bên người ngươi, thăm dò tình báo. Diệp Thần đem tất cả chân tướng nói ra hết. "Cái gì? Những chuyện này, ngươi làm sao biết?" Mạc Huyết Minh cả người kịch chấn, trợn mắt nhìn Diệp Thần, không dám tin tưởng hắn nói. "Chân tướng ta đã nói cho ngươi, ngươi thừa dịp còn sớm định đoạt, đừng để cho một con cờ hư chúng ta kế hoạch." Diệp Thần giữ kín như bưng cười một tiếng. Hắn có cao nhất thấy rõ thủ đoạn bí mật, tự nhiên không thể nào nói cho Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh sắc mặt tâm trầm, chỉ cảm thấy Diệp Thần trên người bí mật đặc biệt nhiều, so hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, không biết cất giấu nhiều ít lá bài tẩy. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần không có nói láo, nếu như cố ý dùng nói láo lừa gạt hắn, hắn một mắt là có thể xuyên thủng. "Đa tạ Diệp tiểu hữu nhắc nhở, ta biết." Mạc Huyết Minh thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới Thiên Lang gián điệp thân phận thì đã bị phát hiện, hơn nữa còn thành gián điệp hai mặt. "Vậy tại hạ cáo tử, Mạc đại nhân, tạm biệt." Diệp Thần chắp tay, lúc này tạm biệt Mạc Huyết Minh, biến dạng hư không rời đi, chạy thẳng tới chiêu võ nơi trốn cất. Đến khi Diệp Thần rời đi, Mạc Huyết Minh nhưng là trầm mặt, sải bước đi tới lối ra vào sân môn. "Mạc đại nhân, hợp tác sự việc nói được như thế nào?" Thiên Lang thấy Mạc Huyết Minh đi ra, liền vội vàng hỏi. "À, nói không khép." Mạc Huyết Minh làm bộ như tiếc nuối hình dáng, chợt lại có điểm tức giận, nói: "Diệp Thần thằng nhóc kia, nguyên lai đã cùng Đế Uyên Điện đạt thành hợp tác, hắn khinh thường và ta liên thủ, cùng thí sư đại hội bắt đầu, hắn muốn cùng Bi Thiện đại đế bước lên Thiên Đạo Cung, chém chết Hiên Viên Mặc Tà, thành tựu cao nhất công đức, lại không chịu để cho ta chiếm được chút tiện nghi nào. Bi Thiện đại đế, ngày xưa thượng cổ một trong thất đại thần đế, thi hài bị Đế Uyên Điện mang đi sau đó, Đế Thích Thiên dùng nghịch thiên pháp lực, đem hắn sống lại, cũng bổ nhiệm là trưởng lão." "Cái gì? Diệp Thần thằng nhóc kia, lại có thể và Đế Uyên Điện hợp tác?" Thiên Lang nghe tin tức này, nhất thời vô cùng khiếp sợ. "Đúng vậy, sớm biết hắn đã cùng Đế Uyên Điện liên thủ, ta cũng không cần như thế sát phí khổ tâm, lãng phí tinh lực." Mạc Huyết Minh cắn răng, một mặt phẫn hận hình dáng. Thiên Lang trầm mặc, trong đầu nghĩ, nguyên lai Diệp Thần người này lại có thể và Đế Uyên Điện đạt thành hợp tác, ta được bẩm báo Hiên Viên đại nhân, mời hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, Đế Uyên Điện muốn nhúng tay, vậy cũng phiền toái. Mạc Huyết Minh nhìn trời chó sói ngưng trọng hình dáng, không giấu vết cười. Thật ra thì Diệp Thần và Đế Viên Điện hợp tác, hắn lời nói này hoàn toàn là giả dối hư ảo, chỉ muốn dùng tình báo giả, cố ý lừa dối Thiên Lang, rời đi Thiên Đạo Cung tầm mắt. Hiên Viên Mặc Tà nhận được tình báo giả sau đó, chiến lược trọng tâm khẳng định đặt ở Đế Viên Điện trên mình, sẽ không lại cố ý kim đối với hắn và Diệp Thần. Như vậy thứ nhất, hắn và Diệp Thần là có thể giết Thiên Đạo Cung một cái trở tay không kịp. Mà lúc này, Diệp Thần biến dạng hư không, đã tới ở vào thứ nhất thần quốc trong biên giới Chiêu Võ Đại đến nơi chôn cất. Thế giới trước mắt là một phiến mịt mờ hoang mạc, thê lương mà hùng hồn. Liên miên hoang mạc, cắt vàng quần sạch, đứng sừng sững từng ngọn to lớn tượng đá. Tượng đá trên tay, cầm đao thương kiếm kích, đũa dịu roi dài vân vân binh khí, đàng đàng sát khí, nguy nga thở mạnh. Cái này phiến nơi chôn cất và sùng quang nơi chôn cất tiên linh náo nhiệt so sánh, nhưng là hoàn toàn không cùng, tràn đầy vắng lặng và khí tức cổ xưa. Ông Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa dị động, con ngón tay bắn ra, đem Lục Dương thần hỏa giám tàn phiến thả ra ngoài. Khối này tàn phiến không ngừng lóe lên kim quang, ông tác hưởng. Lục Dương thần hỏa giám bản thể quả nhiên liền ở chỗ này. Diệp Thần trong lòng vui mừng, tàn phiến khác thường động, Lục Dương thần hỏa giám bản thể rõ ràng đang ở phụ cận. Chỉ cần lấy được Lục Dương thần hỏa giám, hắn là có thể hoàn toàn lột xác, lĩnh ngộ Hồng Mông đỉnh cấp lục đạo luân hồi pháp. Dọc theo mảnh vụn hơi thở chỉ dẫn, Diệp Thần ở đầy trời cắt vàng bên trong, cất bước tiến về trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong sa mạc ương, nơi này trừ cát, liền chỉ có một ít bò cạp, côn trùng, sa sả, trừ cái này ra, cái gì cũng không có. Nhưng Diệp Thần thiên nhãn thấy rõ dưới, nhưng phát hiện sa mạc phía dưới, cất giấu một tòa mộ phủ cung điện, chính là Chiêu Võ Đại Đế chôn xương chỗ. Hủy diệt mộ đạo, mất đi kim quang, mở. Diệp Thần rút ra sắc kiếm, một tầng mênh mông kim quang, bỗng nhiên từ trên thân kiếm nổ lên, hắn khua kiếm bổ một cái, một đạo kiếm quang bén nhọn bổ ra. Nhất thời bổ ra mặt đất, cắt tầng tầng tách ra, lộ ra cất giấu phía dưới mộ phủ. Mở ra. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lúc này từ luân hồi mộ địa bên trong, gọi ra U Anh Quỷ Díu, nói: "Quỷ Díu, theo ta cùng chung đi vào." "Ừm, đại nhân." U Anh Quỷ Díu thân thể hiện lên, hắn lúc này đã khôi phục thương thế, hơn nữa phá rồi sau đó lập tu vi có tiến bộ, đạt tới thiên thần cảnh tầng 8. Lập tức Diệp Thần mang U Anh Quỷ Díu cùng chung bước vào Chiêu Võ mộ phủ bên trong. Mà theo hai người mới vừa đi xuống, từng đạo bóng người chính là xuất hiện ở trên sa mạc không, chừng mười mấy người đều mặc trước Đế Viên Điện phục trang. Một người cầm đầu, nhưng là cái người khoác cà sa, tay phải cầm pháp trượng, tay trái bưng bát vàng, mày trắng thủy dài, kim cương trừng mắt Lao Hòa Thượng. Từng vòng thần đế ánh sáng từ Lao Hòa Thượng trên mình tràn ngập, vô tận thiện quang thủy khí ở hắn quanh thân cuồn đan trước. Hắn lại là một vị thần đế cao thủ. Vi thiện trưởng lão, Chiêu Võ nơi chôn cất đến. Sau lưng một người học trò nói. Chương 3295, Lục Dương thần hỏa giám. Ừ. Lao Hòa Thượng gật đầu một cái, ánh mắt híp lại, nhìn về phương xa. Nguyên lai cái này Lao Hòa Thượng lại chính là Bi Thiện Đại Đế, thượng của một trong thất đại thần đế, ở Đế Thích Thiên Lịch Thiên tựa ái hấp lực, thi hải của hắn đã hồi phục, hiện tại đảm nhiệm Đế Viên Điện trưởng lao chức vị. Phải biết vực ngoại mặc dù có rất nhiều cao hơn thần quốc thần đế cảnh giới tồn tại, nhưng thời đại thượng cổ thiên thần cảnh đỉnh cấp và bây giờ thiên thần cảnh đỉnh cấp có khác biệt một trời ạ. Võ đạo thuần túy, đủ để vượt biên giới giết địch. Minh Nguyệt Thiên thứ mất, chúng ta nhất định phải tìm về, lần này tới Chiêu Võ nơi chôn cất, cần phải cướp được Lục Dương thần hỏa giám, mượn vậy pháp bảo thần dương thiên uy, xua tan thiên cơ xương mù dày đặc, đến lúc đó chúng ta là có thể tra rõ Minh Nguyệt Thiên Tư hướng đi. Bi Thiện Đại Đế thanh âm hùng hồn, mặc dù cao tuổi, nhưng không gặp chút nào tang thương. Nguyên lai hắn hạ xuống Chiêu Võ nơi chôn cất, là vì cướp lấy Lục Dương thần hỏa giám, tốt mượn thần dương liệt hỏa thiên uy, xua tan hắc ám xương mù dày đặc, từ đó theo dõi đến Minh Nguyệt Thiên Tư nhân quả hướng đi, điều tra rõ tung tích. Minh Nguyệt Thiên Tư, nhưng mà trong truyền thuyết nguyên thuật, là đao kiếm nhật nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, quý trọng như vậy thuật pháp, một khi mất, liền liền đế đến điện, cũng không chịu nổi tổn thất. Cho nên, cái cuốn thiên thư này, nhất định phải tìm về. Bi Thiện Đại Đế nhiệm vụ cũng chính là tìm Minh Nguyệt Thiên Thư, mà Lục Dương Thần Hỏa Giám là hắn khám phá xương mù dày đặc, tra tìm đầu mối chỗ mấu chốt, không cho sơ thất. Tựa hồ có người tới trước thời hạn, không biết là ai, chúng ta nhanh lên một chút đi, nếu bị người nhanh chân giành trước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bi Thiện Đại Đế ánh mắt nghiêm trọng, nhưng cảm thấy ở Chiêu Võ nơi chôn cất bên trong, ngoài ra có người sống hơi thở, hiển nhiên có người sớm bọn họ một bước đã hạ xuống nơi đây. Lập tức Bi Thiện Đại Đế không dám thờ ơ, nhanh chóng dẫn người chạy tới mộ phủ. Mà Diệp Thần và Ú Anh Quỷ Díu đã tới mộ phủ bên trong, không ngừng đi về phía trước. Cái mộ này phủ và Sùng Quang Đại Đế mộ phủ như nhau, cũng có nhiều vô cùng cơ quan cấm chế, nhưng lúc này Diệp Thần đã xưa không bằng nay, chính là cơ quan cấm chế, tự nhiên không làm gì được hắn, rất dễ dàng liền một đường phá đi giết, khoảng cách ngôi mộ chính càng ngày càng đến gần, không phí nhiều sức. "Đại nhân, ta sư đệ Kim Loan Thiên Tê liền bị trấn áp tại cái này mộ phủ phía dưới, chúng ta cẩn thận một chút." U Anh Quỷ Díu sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có hết lấy xem nhẹ. Chiêu Võ mộ phủ trấn áp đại hung, Têu Kim Loan Thiên Tê là một đầu đặc biệt dã man hung mãnh cự thú, một khi thức tỉnh nó sợ rằng không tránh được một phen chiến đấu. "Ừ, chúng ta động tác nhanh lên một chút, ta cảm thấy có người tới, hơn nữa hơi thở rất cường đại." Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhưng cảm thấy có một đạo khí tức cường đại, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh đỉnh cấp cấp bậc, đang gào thét tới. Một khi hơi thở kia giết tới, hắn muốn cướp lấy Lục Dương thần hỏa giám, coi như không như vậy dễ dàng. Lập tức Diệp Thần bước nhanh hơn, nhanh chóng chạy tới ngôi mộ chính. Rốt cuộc, hắn đi tới ngôi mộ chính trước cửa, một trưởng đem đẩy cửa ra. Ùng ùng. Theo đẩy cửa ra, ngôi mộ chính bên trong bày biện vậy hiện lên ở Diệp Thần trước mắt. Đây là một phiến đặc biệt không gian to lớn, để từng ngọn hình người pho tượng, mỗi một pho tượng đều vô cùng to lớn, trong tay cầm đao thương kiếm kích đẳng binh khí, và bên ngoài sa mạc pho tượng kém không nhiều, nhưng bất đồng chính là, nơi này pho tượng, nhưng bao phủ một tầng nhàn nhạt kim diễm ánh sáng. Đó là Lục Dương Thần Hỏa Giám hơi thở. Hiển nhiên, những thứ này pho tượng đều bị Lục Dương Thần Hỏa Giám rèn luyện qua. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Mà theo Diệp Thần và Ứng Anh Quỷ Dữ đi vào, vậy từng ngọn pho tượng lại có thể hoạt động, trong cổ họng phát ra liên miên ma âm, trong hư không tựa hồ chấn động viễn cổ con voi to hí. Hạ một sát, tất cả pho tượng chính là quăng lên binh khí, hung hăng hướng Diệp Thần hai người chấn giết xuống. Cự tượng chấn thiên sức lực. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, những thứ này pho tượng lại có thể cũng sẽ cự tượng chấn thiên sức lực. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, cự tượng chấn thiên sức lực hạ mặt lưu, uy lực cũng không lớn, nhưng mấy chục pho tượng cùng chung phát âm, ma âm nhất hai, cơ hồ muốn xuyên qua đầu, làm người ta đặc biệt khó chịu. Phốc xích. Một bên Ú Anh Quỷ Díu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nội tạng bị chấn động, nhất thời phun ra máu tươi. Mà chung quanh dáng vóc to pho tượng đã quăng lên binh khí, chém xuống. Chú ý. Diệp Thần vung lên sắc kiếm, thủy diệt mộ đạo hội tụ, kiếm phong cắt kim loại không khí, phát ra từng luồng hồng mông cổ âm, từng cái cổ xưa hồng mông nốt nhạc, như con bướm vậy quanh quẩn ở hắn trên thân kiếm. Thiên Long bắt thần âm hơi thở, vào giờ khắc này phát huy ra. Suy suy suy. Trong hư không cự tượng ma âm, nhất thời bị Thiên Long bắt thần âm xua tan. Diệp Thần lại vung lên kiếm, đem một pho tượng, liền người mang đao phá hủy, sau đó kéo Ú Anh Quỷ Díu, thân hình xê dịch, né tránh cái khác pho tượng tập kích. Ú Anh Quỷ Hỏa, lên. Ú Anh Quỷ Díu vậy phục hồi tinh thần lại, lông xù móng vuốt lộ ra, từng luồng xanh thấm quỷ hỏa bùng nổ, cuốn ở vùng lân cận mấy pho tượng trên. Ho ho ho. Quỷ hỏa bạo đốt, mang từng luồng kinh khủng ăn mòn hơi thở, đem vậy mấy pho tượng hoàn toàn dung thực hủy diệt. Hủy diệt mộ đạo, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cực hạn kiếm quang rít ra, hủy diệt mộ đạo phát huy đến đỉnh cấp, từng đạo hung mãnh hơi thở hướng chung quanh pho tượng đánh tới. Bình bình bình. Nhất thời gian thì có 7-8 pho tượng bị Diệp Thần kiếm quang phá hủy. Hắn hủy diệt mộ đạo, ẩn chứa thiên địa bổn nguyên khí tức hủy diệt, nếu như luyện đến nhất đỉnh cấp, có thể diễn hóa thành nguyên thuật, có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Cái này một tí bùng nổ, những cái kia pho tượng không nhịn được, một cái cái sụp đổ hủy diệt. Rốt cuộc, tất cả tượng đá đều bị Diệp Thần phá hủy, bụi mù quẩn quẩn lên, hiện đầy toàn bộ ngôi mộ. Hô, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thu hồi sát kiếm, ánh mắt xuyên thấu trùng trùng bụi mù, nhất thời liền thấy, ở ngôi mộ trung ương, để một tòa quan tài, bề ngoài màu sắc phong cách cổ xưa thâm trầm, lộ ra mãi mãi tang thương. Lục Dương Thần Hỏa Giám hơi thở đang ở bên trong. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, trong tay tàn phiến phát ra dị quang, và quan tài xa xa hô ứng. Hiển nhiên, truyền thuyết kia ở giữa Hồng Mông chí bảo, Lục Dương Thần Hỏa Giám, ngay tại trong quan tài. Diệp Thần đang muốn động tác, cầm quan tài mở ra, nhưng một bên Ú Anh Quỷ Díu, nhưng đoạt đi ra, nói: "Đại nhân, ta mở ra con đi." Miễn được phát sinh bất ngờ. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, lui về phía sau một bước. Ú Anh Quỷ Díu hít sâu một hơi, dùng sức chậm rãi vạch trần nắp quan tài. Rào. Một đạo vô cùng sáng chói thần quang, đột nhiên từ trong quan tài xuyên qua ra, giống như đao kiếm vậy, thẳng hướng trên sông lên. Đó là Lục Dương Thần Hỏa Giám kính quang. Không tốt. Ú Anh Quỷ Díu thấy vậy, lật đật lui về phía sau. Hắn sớm có phòng bị, thế nhưng kính quang phá giết tốc độ quá nhanh, hắn vẫn là chậm nửa bước, hai phải bị đánh trúng, một cái lỗ tai bị cắt xuống, máu tươi đầm địa. Không có sao chứ? Diệp Thần thấy một màn này, cũng là thầm kinh hãi, nếu như Ưu Anh Quỷ Dữ động tác chậm nửa điểm, sẽ bị kính quang xuyên qua đầu. Chương 3296, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có sao. Ưu Anh Quỷ Dữ cắn răng, che bị thương lỗ tai, vận công cầm máu. Mà theo quan tài mở ra, từng tầng một quần quần kim quang, không ngừng tách thả ra ra, vô cùng chói mắt, để cho người không mở mắt ra được. Diệp Thần muốn xem trong quan tài đồ, nhưng kim quang quá nóng rực, hắn cái gì vậy không thấy được. Ông ông ông. Liền nghe một hồi to lớn chấn động tiếng truyền ra, một mặt gương đồng chậm rãi từ quan tài bên trong bay lên, như một vòng huy hoàng mặt trời, treo ở ngôi mộ giữa không trung, tản mát ra vô cùng ánh sáng nóng rực. Cái này trên gương đồng, chạm trổ rất nhiều long phượng khắc hoa văn, còn có thái cổ phàm văn, tràn ngập phong cách cổ xưa hồng mông ý vận, từng luồng lục dương chân hỏa không ngừng cháy, chính là trong truyền thuyết Lục Dương Thần Hỏa Giám. Cái này Lục Dương Thần Hỏa Giám, là chiêu võ đại đế vật chôn theo, Ú Anh Quỷ Díu vừa mở ra quan tài, pháp bảo này liền bay lên, phải bảo vệ chủ nhân. À. Ú Anh Quỷ Díu phát ra kêu thảm thiết, ở kính quang chiếu rọi xuống, cả người suy suy văng rọi, ngay tức thì gặp phải nướng, toát ra khói trắng. Nó là thượng cổ thiên ma đại hung, hơi thở âm lệ lạnh lùng, mà Lục Dương Thần Hỏa Giám chí cương chí liệt, gắt gao khắc chế nó, chỉ là một món kinh quang, là có thể để cho nó hồn phi phách tán. Cẩn thận. Diệp Thần kêu một tiếng, cả người cửu u hơi thở chao đãng, quát lên, tới ám thần mạch, mở. Từng luồng đen nhánh sương mù không ngừng từ Diệp Thần trên mình xung ra, nhanh chóng phô triển mở ra, ngay tức thì tràn đầy toàn bộ ngôi mộ. Toàn bộ ngôi mộ rơi vào cực hạn hắc ám bên trong, trừ vậy Lục Dương Thần Hỏa Giám, không thấy được chút nào ánh sáng. Mà ở tuyệt đối hắc ám hạ, Lục Dương Thần Hỏa Giám kinh quang đều không thể tràn ra đi, chỉ có thể ở pháp bảo vùng lân cận không gian không ngừng cúc trào. Đây là tới ám thần mạch lực lượng. Tới ám thần mạch là ám bia bên trong ẩn chứa thần mạch, có mênh mông cửu u địa ngục hơi thở, một thả ra ngoài có thể chế tạo cực hạn hắc ám, thậm chí so với 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong vĩnh dạ đại ma trời còn lợi hại hơn. Cái này một tí Diệp Thần mở tới ám thần mạch, ngôi mộ không gian rơi vào hắc ám, Lục Dương thần hỏa giám kính quang cũng bị ngăn trở, cuối cùng không có tạo thành tiến một bước tổn thương. Đa tạ đại nhân. U Anh Quỷ Dữu thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Diệp Thần kịp thời ra tay, nó đã bị kính quang đốt thành than. Ta muốn luyện hóa cái này Lục Dương thần hỏa giám, có người tới, ngươi thay ta dẫn ra bọn họ. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, chỉ cảm thấy có một từng đạo hơi thở đã xông vào mộ phủ bên trong, rất nhanh thì phải giết tới. Đến lúc đó, hắn muốn cướp lấy Lục Dương thần hỏa giám, vậy thì khó khăn. Đây là Lục Dương thần hỏa giám tàn phiến, ngươi ngụy trang thành pháp bảo bản thể, dẫn ra bọn họ, cẩn thận một chút, có thần đế cấp bậc cao thủ, ngươi tuyệt đối không phải địch thủ, không muốn làm hy sinh vô vị, dẫn ra bọn họ là được. Diệp Thần ném ra tàn phiến, phân phó. U Anh Quỷ Dữu tiếp lấy tàn phiến, nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới Diệp Thần quyết đoán được nhanh như vậy. Nếu như có nguy hiểm, dùng ta phụ chiếu, có thể ngăn cản một hai. Diệp Thần vận chuyển linh lực, huyết mạch lực hội tụ, từng luồng thần quang ngưng tụ, hóa thành 3 tấm phù chiếu, phân biệt hàm chứa Thiên Long Bát Thần Âm, Pháp Hoa Tịch Diệt Tiên, Bát Quái Thiên Đan thuật năng lượng, mỗi một chương phù chiếu phía trên cũng quán chú hủy diệt mộ đạo, hơi thở đặc biệt hung hãn. Mà luyện ra cái này 3 tấm phù chiếu, Diệp Thần sắc mặt vậy hơi trắng bệnh, hao phí không thiếu linh lực. Ùm. U Anh Quỷ Dữu nhận lấy phù chiếu, sắc mặt nghiêm trọng, vậy biết rõ chuyện quá khẩn cấp, vội vàng xoay người đi ra ngoài, vững vàng đóng cửa ngôi mộ cửa, chuẩn bị nên địch. Mà trong ngôi mộ, Diệp Thần một mình ngồi xếp bằng, mặc dù Lục Dương thần hỏa giám đã xuất thế, nhưng ở hắn tới ám thần mạch hơi thở bao phủ xuống, ngoại giới không sẽ phát hiện đầu mối, hắn có thể an tâm luyện hóa. Thật ra thì tốt nhất biện pháp là trước thu hồi Lục Dương thần hỏa giám, cùng sau khi rời khỏi đây luyện hóa lại. Nhưng vấn đề là, Lục Dương thần hỏa giám hơi thở chân thực quá hung dữ, hoàn toàn không thu lại được. Nếu như Diệp Thần cầm Lục Dương thần hỏa giám, nhận được luân hồi mộ địa bên trong, vậy ngập trời kinh quang, tuyệt đối sẽ đả thương Tô Nhược Hy và Thái Cổ Đàn Tôn thân thể, đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Dẫu sao pháp bảo này là đủ để thay thế mặt trời, chiếu sáng thiên địa tồn tại, có đặc biệt ánh sáng nóng rực, có thể hung hăng xuyên qua linh hồn thể, tiêu diệt hết thảy thần hồn linh phách, đặc biệt khủng bố. Cho nên, hắn muốn nhận phục Lục Dương thần hỏa giám mà nói, phải tại chỗ luyện hóa, không có những biện pháp khác. Huyền Diễm, ra. Diệp Thần trong lòng động một cái, sử dụng Huyền Diễm, con ngón tay bắn ra, đi Lục Dương thần hỏa giám bắn tới. Suy. Huyền Diễm rơi vào Lục Dương thần hỏa giám phía trên, nhất thời kịch liệt bốc cháy, không ngừng nướng trước kính giám bên trong tinh thần ấn ký. Cái này Lục Dương thần hỏa giám, là thượng cổ chiêu võ đại đế pháp bảo, lưu lại hắn dấu vết. Diệp Thần muốn luyện hóa nói, trước hết đem dấu vết xóa sạch, để cho pháp bảo biến thành một tờ giấy trắng, mình mới có thể giọt máu tế luyện. Suy suy suy, Huyền Diễm không ngừng cháy, vậy tinh thần ấn ký cũng là không ngừng nhạt đi đi xuống. Tế luyện pháp bảo, đâu vào đấy tiến hành. Ma U Anh Quỷ Díu, nhưng đi tới ngôi mộ bên ngoài, dọc theo đường lót gạch trở lại, hắn đã bắt được người xâm nhập hơi thở. Hống. Ngay tại lúc này, hàng loạt tiếng thú gào không ngừng từ lòng đất truyền tới, tựa hồ có cái gì dị thú bị thức tỉnh. Sư đệ, U Anh Quỷ Díu nghe được cái này tiếng thú gào, nhất thời liền nhận ra là Kim Loan Thiên Tê thanh âm. Hiển nhiên Kim Loan Thiên Tê đã bị thức tỉnh, chỉ là chẳng biết tại sao không có thể thoát khốn đi ra. U Anh Quỷ Díu rất muốn đi cứu viện, nhưng vào giờ phút này cường địch buông xuống, nó lại không thể thoát thân. Xoát xoát xoát, rốt cuộc nó đối diện đụng phải mười mấy đạo thân ảnh, tất cả đều ăn mặc đế bên điện phục trang, mà một người cầm đầu nhưng là cái tay cầm pháp trượng, cầm bắt vàng lao hòa thượng, Bi Thiện Đại Đế. U Anh Quỷ Díu thấy cái này lão hòa thượng, nhất thời vô cùng khiếp sợ, chỉ lấy là mình nhìn lầm rồi. Bi Thiện Đại Đế đã sớm ở trên cao cổ bỏ mình, hắn lại không nghĩ rằng cái trước đã thành đế viên điện trưởng lão cũng xông vào chiêu võ mộ phủ muốn đoạt bảo. Ừ, U Anh Quỷ Díu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bi Thiện Đại Đế cũng là kinh ngạc, không ngờ tới sẽ ở chỗ này gặp phải U Anh Quỷ Díu. U Anh Quỷ Díu hô hấp trệ chất, chỉ cảm thấy Bi Thiện khí tức của đại đế vô cùng cường đại, thượng cổ thần đế uy nghiêm đã khôi phục một phần chia, nếu như động thủ đứng lên không ra mười hiệp, nó sẽ bị chém chết, không có chút nào khả năng chiến thắng. Mặc dù nó tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh tầng 8, nhưng cùng trong truyền thuyết thần đế so sánh, vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Hàng yêu khu ma, là ta Phật môn trách nhiệm nặng nề, yêu nghiệt, chịu chết đi. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Bi Thiện Đại Đế quát lên một tiếng lớn, kim cương trừng mắt, pháp trượng huy động, hung hăng đánh về phía U Anh Quỷ Díu. U Anh Quỷ Díu con ngươi co rút một cái, chỉ cảm thấy một hồi uy áp ngập trời tấn công tới. Bi Thiện Đại Đế một kích này, nếu như đánh trúng, nó không chết cũng phải trọng thương. Bát Quái Thiên Đan thuật, lên. Trong lúc nguy cấp, U Anh Quỷ Díu lật đật sử dụng Bát Quái phù chiếu, từng luồng đạo ra hay ẩn linh quang, lưu thủy tràn ngập ra, tạo thành một tầng bình phong che chở, chặn lại Bi Thiện Đại Đế nhất kích. Chương 3297, Kim Loan Thiên Tê. Lúc này mới vừa thấy mặt, hắn liền bị bức ra một tấm phù chiếu, có thể tưởng tượng được, Bi Thiện Đại Đế thực lực có lợi hại dường nào, hắn hoàn toàn không phải địch thủ. Ồ, Bát Quái Thiên Đan thuật, Thái Cổ Đan Tôn bí pháp, phù này chiếu, ngươi từ nơi nào có được? Bi Thiện Đại Đế thấy vậy, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Ở U Anh Quỷ Díu sau lưng, rõ ràng cất giấu cao thủ. Hừ, lão lượng đốc, ngươi muốn biết, giết ta nói sau. U Anh Quỷ Díu hừ một tiếng, nhớ tới Diệp Thần giao phó, cố ý dùng lời nói kích thích Bi Thiện Đại Đế. Hạ một sát, hắn sử dụng một mặt gương đồng, suy đích một tiếng, một món kính quang bắn ra, một cái đế viên điện đệ tử bất ngờ không kịp đề phòng, bị kính quang xuyên qua, nhất thời toi mạng. Vèo. Mà U Anh Quỷ Díu giết người, thân thể thiểm lược, nhanh chóng thoát đi. Hắn không có quên Diệp Thần phân phó, dẫn ra kẻ địch, tranh thủ thời gian.
À, Lục Dương Thần Hỏa dám.
To gan yêu nghiệt, lại dám đột bảo.
Bi Thiện Đại Đế ánh mắt lộ vẻ xúc động, mới vừa U Anh Quỷ Dữ sử dụng gương đồng, chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn đã thấy rõ ràng, đó chính là Lục Dương Thần Hỏa dám, là hắn khổ khổ truy tìm pháp bảo.
Truy đuổi.
Bi Thiện Đại Đế dừng lại pháp trượng, hai cái thủy dáng dấp mày trắng mau, khí được ngang đứng lên, nhanh chóng dẫn người đuổi giết đi lên. Hắn dưới sự tức giận, nhưng là không biết, U Anh Quỷ Dữ trong tay Lục Dương Thần Hỏa dám, thật ra thì chỉ là tàn phiến, ánh sáng chiếu rọi tới giữa, ngụy trang thành bản thể hình dáng mà thôi.
Hu.
Mà chủ trong ngôi mộ, Diệp Thần khí huyết sôi trào, khá làm khó bị. Hắn bắt quái phù chiếu chết, tự thân linh lực vậy bị tổn thương. Nhanh như vậy liền vận dụng ta phù chiếu, xem ra kẻ địch vô cùng cường đại.
Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, dọc theo phù chiếu hơi thở điều tra nhân quả, lại phát hiện Bi Thiện Đại Đế bóng người.
Bi Thiện Đại Đế, hắn không là chết sao?
Diệp Thần rất chấn động, không nghĩ tới người xâm nhập lại là thượng cổ trong truyền thuyết Bi Thiện Đại Đế.
Hắn lúc này mở thiên nhãn, nhất thời xuyên thấu xương mù dày đặc, thấy sau lưng nhân quả.
Nguyên lai Bi Thiện Đại Đế cũng muốn cướp lấy Lục Dương Thần Hỏa Giám, lấy này phá vỡ xương mù dày đặc, tìm Minh Nguyệt Thiên Thư tung tích.
Mà Minh Nguyệt Thiên Thư chính là Đế Viên Điện nguyên thuật.
Một khi bị Đế Viên Điện phát hiện, Minh Nguyệt Thiên Thư ở Hạ Nhược Tuyết trong tay, át phải kết làm thâm hậu ân oán.
Nguyên lai cái này sau lưng còn có Đế Viên Điện nhân quả.
Diệp Thần cảm thấy được một điểm này, ánh mắt vô cùng trịnh trọng.
Kiếp trước hắn và Đế Viên Điện ân oán trùng trùng,
cái này nhất thế, xem ra vậy không thể tránh được.
Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trước luyện hóa Lục Dương Thần Hỏa Giám nói sau.
Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thu liễm nghĩ bậy, tiếp tục luyện hóa Lục Dương Thần Hỏa Giám.
Lúc này Lục Dương Thần Hỏa Giám bên trong lưu lại tinh thần ấn ký đã bị lau giết sạch. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, tích xuất một giọt máu tươi, rơi vào mặt kiếng bên trên, bắt đầu thành lập mình dấu vết hơi thở.
Ma U Anh Quỷ Díu thì cố ý dẫn Bi Thiện Đại Đế đi ngôi mộ chính hướng ngược lại chạy đi.
To gan yêu nghiệt, muốn chạy đi nơi nào?
Bi Thiện Đại Đế nghiêm nghị gầm lên, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, nhưng vậy không đoán ra, lúc này khiến cho cái Phật môn âm hướng công, một cổ kinh khủng sóng âm như nước thủy triều nghiền ép ra.
Ùng ùng,
trung quanh mộ phủ vách tường kịch liệt chấn động đứng lên, xuất hiện từng đạo vết rách, cấm chế phía trên phù văn cũng hoàn toàn phai mờ.
Phốc xích
chạy nhanh ở giữa U Anh Quỷ Díu, gặp phải sóng âm tập kích, nhất thời khạc ra máu tươi, nội tạng bị thương, ngã nhào trên đất.
Cầm Lục Dương Thần Hỏa dám giao ra, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết.
Bi Thiện Đại Đế dừng lại pháp trượng, trừng mắt trợn tròn, sải bước chạy cấp lên.